90 tầng. Đương Cáp Lặc chấp di tiến vào thứ 96 tầng lúc, Trần Quân đi vào thứ 91 tầng. Lúc này, nguyên bản đã tuyệt vọng đại hạ đám người hoàn toàn ngây dại. Nhìn về phía trước tại chỗ rất xa thân ảnh, trong thoáng chốc cảm thấy có phải hay không tu hành quá lâu, đầu mình hỏng. Kiếm khí phong bạo bên ngoài, tất cả mọi người càng là nhìn phụ. Nguyên bản cho rằng đã 10 phần chắc 9 cương ngoại á thánh lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ. Hắn không nghĩ ra, dựa vào cái gì? Trong lòng hiện ra một cỗ tương đương dự cảm không tốt. Thời khắc cuối cùng, sẽ không bị tiểu tử này siêu việt Cáp Lặc chấp di cầm tới truyền thừa a. Sắc mặt âm trầm vô cùng, nhìn xem kiếm khí trong gió lốc, trên mặt hắn đều cơ hồ muốn nhỏ xuống nước đây. Mà Bình Vương càng là đầy mắt chấn kinh. Hắn nhìn xem kiếm khí trong gió lốc Trần Quân, hắn đốn ngộ. Chỉ có cái này một loại giải thích, Trần Quân đang không ngừng trong tham ngộ hậu tích bạc phát, đối kiếm đạo lý giải đạt tới không thể tưởng tượng trình độ. Hắn đốn ngộ. Đồng đều đặt trước tăng 50, tạ ơn các vị, 8 ca càng, nhanh 1000 đi. Chương 154, đi chết đi. Cảnh thứ nhất. Bình Vương trên mặt hiện lên vui mừng. Muốn nói hắn đa số bách tính suy nghĩ, cũng là chưa hẳn. Hắn lo lắng chính là, pháp môn này thật có thể viết xuống, bị cương ngoại hoàng triều á thánh lĩnh ngộ ra một tia cái gì. Giờ phút này nhìn thấy Trần Quân kinh người như thế tốc độ, hắn tự nhiên mừng rỡ trong lòng. Mà mắt thấy cảnh này, nguyên bản đã hào hứng giải rác đám người cũng tất cả đều tinh thần tỉnh táo. Từng cái nhìn chăm chăm, nhìn về phía trước. Trần Quân vẫn đang làm bộ cần lĩnh hội, trên thực tế cái này mỗi một tầng kiếm ý tại hắn nhập môn một khắc này đã sáng tỏ. Tiếp tục cất bước. Thứ 92 tầng. Một chút xíu hướng về phía trước, tốc độ nhanh đến tất cả mọi người khó có thể tin. Đương Cáp Lặc chấp di đến thứ 97 tầng lúc, Trần Quân đi tới thứ 94 tầng. Giờ khắc này, cơ hồ tất cả mọi người nín hơi. Tất nhiên muốn siêu việt. Cuối cùng 3 tầng, còn kém 3 tầng chênh lệch, khẳng định sẽ siêu việt. Từng cái đầy mắt chấn kinh. Đừng nói đại hạ đám người, Bác Hùng cũng cùng nhau ngốc trệ. Trong bọn họ mạnh nhất một cái, hiện tại bất quá mới đi đến thứ 76 tầng. Một vòng này kiếm ý lĩnh hội, Bác Hùng không hề nghi ngờ mất mặt ném về tận nhà. Chỉ bất quá, nguyên bản có Cáp Lặc chấp di tồn tại, nhà mình cùng đại hạ đều bị nghiền ép, cũng không có gì. Nhưng bây giờ Trần Quân lại có cái sau vượt cái trước tư thái. Việc này truyền ra, Bác Hùng sẽ thành nhất khổ cực bối cảnh tấm. Mặt khác hoàng triều tranh đoạt đều có tham dự, kết quả Bác Hùng kém trọn vẹn tầng 20, đơn giản để cho người ta chế nhạo. Lúc này nguyên bản một mực đắm chìm trong kiếm ý thế giới bên trong Cáp Lặc chấp di cũng cảm nhận được cái gì. Hắn mở mắt ra, nhìn về phía Trần Quân. Trong lòng một vạn cái không hiểu. Dựa vào cái gì? Tại sao có thể có người so với mình nhanh hơn? Ta là tiên tiên kiếm thể, ta chính là tiên tiên kiếm thể. Kiếm đạo bên trên, cái này toàn bộ đại lục đều không nên có người còn mạnh hơn chính mình. Nhưng nhìn lấy Trần Quân thân ảnh, giờ khắc này hắn xuất hiện vẻ kinh hoàng. Bên trong truyền thừa, chẳng lẽ lại mình không cầm được sao? Không, còn kém 3 tầng. Hắn không có cơ hội. Cái này 3 tầng sao mà khó khăn, ta hao phí mấy ngày mới minh ngộ. Trong lòng của hắn càng không ngừng an ủi chính mình. Càng hướng về sau càng khó, đừng nhìn chỉ là 3 tầng chênh lệch, nhưng khó như là trời. Dùng tốc độ nhanh nhất bình phục nỗi lòng, hắn tiếp tục bắt đầu lĩnh hội. Trọn vẹn tầm nửa ngày sau, khi hắn một mặt vui mừng mở mắt ra bước vào thứ 98 tầng lúc, Trần Quân cũng tiến vào thứ 97 tầng. Trên lệch thu nhỏ đến còn sót lại 1 tầng. Giờ khắc này, tất cả mọi người cơ hồ đều sắc mặt ngốc trệ. Chuyện này cũng quá bất hợp lý. Trần huynh nhất định phải thay chúng ta đại hạ cầm tới. Nhất định có thể. Đám người phân chấn. Lúc này tất cả mọi người đình chỉ lĩnh hội, cứ như vậy thẳng tắp nhìn phía trước hai cái thân ảnh. Cáp Lặc chấp di cả người đều ngây ngẩn cả người. Hắn thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn về phía trước. Truyền thừa cách mình gần như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác sinh ra một loại xa xôi như thế cảm giác. Mình tại tối hậu quan đầu thế mà muốn bị siêu việt. Giờ phút này cảm giác tâm loạn như ma. Hắn ngồi xếp bằng, lần này không chỉ là lĩnh hội xung quanh kiếm khí, hắn hao phí hồi lâu mới rốt cục đem nỗi lòng chậm rãi bình phục. Mà nửa ngày về sau, khi hắn mở to mắt, rõ ràng phát giác khác thường. Giờ khắc này, tất cả ánh mắt tụ tập nhìn về phía Trần Quân. Hắn đã đi tới thứ 98 tầng, cùng Cáp Lặc chấp di đã ở vào cùng cấp độ. Trận trận kinh hô, đại hạ đám người bộc phát ra kinh người reo hò. Trần huynh, chúc mừng Trần huynh, chúc mừng Trần huynh. Có người kêu to, cao giọng quát, trong lòng kích động lộ rõ trên mặt. Cáp Lặc chấp di cả người hoàn toàn ngây người. Phía sau hắn, cương ngoại một đám tu sĩ đồng dạng ngây người. Bọn hắn chưa từng nghĩ tới Cáp Lặc chấp di lại bị người vượt qua. Mà liên tại Cáp Lặc chấp di cảm giác tâm thần đều muốn bị đánh tan thời điểm, Trần Quân tựa hồ lại sớm một bước minh ngộ, muốn đạp vào thứ 99 tầng, muốn siêu việt, thời khắc cuối cùng phản siêu. Thật bất khả tư nghị. Trên thực tế Trần Quân cố ý như thế, muốn cho Cáp Lặc chấp di trồng lên tâm ma, để hắn sau này nhìn thấy mình liền nhớ lại một màn này. Cáp Lặc chấp di dù là không có kiếm chủ truyền thừa ngày sau cũng nhất định là đỉnh tiêm đại năng, Trần Quân tự nhiên muốn từ đạo tâm bên trên cho hắn lớn nhất đả kích. Mà nhìn xem Trần Quân thân ảnh, nhìn xem Trần Quân tựa hồ muốn tiếp tục hướng phía trước. Cáp Lặc chấp di giờ khắc này chỉ cảm thấy cả cuộc đời ra một loại kinh người cảm giác thất bại. Vì cái gì? Không, không có khả năng. Ta đường đường tiên thiên kiếm thể, lại bị ngươi siêu việt. Tại kiếm khí này phong bạo, cuối cùng vậy mà để ngươi cầm tới truyền thừa. Không, đây quả thực so giết chết mình còn muốn làm cho người khó mà tiếp nhận. Giết chết. Vân vân. Giết chết. Hắn đột nhiên nhớ tới Tam Hoàng Hướng Á Thánh lời nói, ai đạt được truyền thừa, đồng đều không được xuất thủ cấp đoạn. Nhưng là, hiện tại ngươi còn chưa đạt được truyền thừa. Người ta hiện tại cùng chỗ thứ 98 tầng. Giờ khắc này hắn không khỏi ngửa mặt lên trời cười to. Ha 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 ha. Tiếng cười tại kiếm khí trong gió lốc quanh quẩn. Cáp Lặc Chấp Di trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Kiếm này nhìn qua bình thường, tựa hồ là từ phàm nhân đồ sắt chế tạo thành. Tạo hình bên trên cũng cơ hồ không khác, chính là trong phố xá thường thấy nhất phàm binh. Nhưng mà nhìn thấy binh khí này đồng thời, Trần Quân con ngươi co rụt lại, hắn cảm thấy một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí tức. Đi chết đi. Cáp Lặc Chấp Di khẽ quát một tiếng, xa xa một kiếm chém ra. Ta dựa vào cái gì muốn để ngươi siêu việt ta? Nằm mơ đi thôi. Chết đi. Nơi này là kiếm khí thế giới, nơi này là ta sân nhà. Không có bất kỳ người nào có thể cùng ta chống lại. Ở chỗ này, một mình ta có thể giết sạch các ngươi tất cả mọi người. Kiếm khí quét ngang mà ra. Trong tay sát thường chi kiếm y nguyên giản dị tự nhiên, một kiếm này tựa hồ không có cái gì uy năng, cùng phàm nhân đối vô khí chạm ra một kiếm tựa hồ không có khác nhau. Nhưng mà một nháy mắt Trần Quân quanh thân lông tơ đứng đấy. Kinh hồng kiếm thuật màu xanh trận vực trong nháy mắt triển khai. Trần Quân rút kiếm, đồng dạng một kích chém ra chống lại. Màu xanh kiếm ảnh ầm vang rơi xuống. Tại kiếm khí trong gió lốc, cái khác tất cả thần thông đều bị áp chế, còn thừa lực lượng 10 không còn một. Bởi vì kiếm khí này phong bạo cấp độ quá cao. Ở chỗ này, chỉ có kiếm thuật không nhận áp chế. Quanh thân bộc phát ánh sáng vô lượng, sau một khắc, ngưng thực màu xanh trận vực, vậy mà xuất hiện kinh khủng vết tích. Trần Quân thậm chí đều không thể cảm nhận được kiếm khí, nhưng mà kiếm khí đã tán. Một kiếm này chém ra, vậy mà đem trận vực kém chút trực tiếp chặt đứt. Kinh khủng vết dạng trải rộng. Kinh hồng kiếm cấp độ quá thấp, lĩnh vực có thiếu. Giờ phút này Trần Quân cũng trong nháy mắt kịp phản ứng. Kinh hồng kiếm thuật đối mặt Cáp Lặc Chấp Di tiên thiên kiếm thể ở vào cực đại thế yếu. Cáp Lặc Chấp Di kiếm trong tay thuật, chỉ sợ còn không chỉ là thánh thuật đơn giản như vậy. Đồng thời hắn cũng không nghĩ tới, người này thế mà vô sỉ như vậy. Đủ vô sỉ. Đây chính là cương ngoại sao? Ngược lại là phù hợp các ngươi nhất quán phong cách. Ít xính miệng lưỡi chi năng. Tranh đoạt truyền thừa, tranh đoạt, tranh đoạt, đây cũng là một loại tranh đoạt. Cáp Lặc Chấp Di cười to, ngươi ngộ tính vượt qua ta lại như thế nào? Ngươi chỉ có thể chết ở chỗ này. Chỗ này thế giới, chỉ có kiếm thuật không bị áp chế, mà người nào khai tàng cảnh kiếm thuật có thể vượt qua mình đâu? Không tồn tại, tất nhiên không tồn tại. Mà lại, ở chỗ này giết người quá đơn giản. Chỉ cần để ngươi khí tức hỗn loạn duy trì không ở quanh thân kiếm ý, chỉ cần kiếm ý xuất hiện một tia sai lầm, liền sẽ bị cái này kiếm khí đầy trời trực tiếp tiêu diệt. Chương 155, đại hạ bệnh, bệnh nguy kịch, canh thứ 2. Cáp Lặc Chấp Di điên cuồng phá lên cười. Ta căn bản cũng không cần giết chết ngươi, ta chỉ cần để ngươi bị thương như vậy đủ rồi. Ở chỗ này, ngươi nhất định phải chết. Ngươi xong. Giờ phút này trong lòng thoải mái vô cùng. Mình cầm tới truyền thừa đồng thời, còn có thể giết chết đại hạ một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Đây là bao lớn cống hiến, cương ngoại hoàng triều chủ giáo đại nhân, nhất định sẽ cho mình kinh người ban thưởng. Vừa nghĩ lấy lại là một kiếm chém ra, mang theo hỗn độn chi ý. Tại tiên thiên kiếm thể tác dụng dưới, một kiếm này trực tiếp uy năng tiêu thăng. Cáp Lặc Chấp Di cũng không có chân chính lĩnh ngộ môn kiếm thuật này tinh túy, nhưng mà bởi vì tiên thiên kiếm thể nguyên nhân, một kiếm này vậy mà trực tiếp nhảy lên tới kinh khủng cực cảnh cấp độ. Đây là tiên thiên kiếm thể ưu thế cực lớn. Bất luận cái gì kiếm thuật, bọn hắn có thể bằng nhanh nhất tốc độ nhập môn. Bất luận cái gì kiếm thuật, dù là không có lĩnh ngộ, đều có thể vô duyên vô cớ trực tiếp tăng lên một cái cấp độ. Mà ở nơi như thế này, còn có xung quanh kiếm khí gia trì. Tiên thiên kiếm thể có thể điều động thiên địa kiếm khí. Đây là kinh khủng thánh thuật, kiếm trảm hỗn độn. Mịt mờ sương mù chi khí tỏa khắp, mờ mịt chi quang bên trong là kinh người cảnh tượng. Một kiếm đánh ra, phản phất thiên địa sơ khai. Trần Quân quanh thân kiếm ý phun trào, trong tay trục tinh xuất hiện. Lúc này đã không có biện pháp, lại dùng phàm binh hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiếp cận thánh binh cấp độ trục tinh ẩm vàng bộc phát, điểm điểm tinh thần chi lực phun trào, trên thân kiếm sao trời lóe lên. Trần Quân quanh thân màu xanh lĩnh vực quét ngang mà ra cùng hỗn độn kiếm ảnh va chạm. Trục tinh chiến minh, trong đó có linh. Trần Quân quanh thân linh lực điên cuồng trào lên, trục tinh ra chỉ phía dưới bộc phát gấp bội. Một kiếm chém ra, thiên địa ù ù. Y mắng tịch diệt bên trong, có không gian đổ sụp. Nhưng mà tiếp xuống, lại trong nháy mắt bị xung quanh kiếm khí trừ khử. Trần Quân chỉ cảm thấy thể nội rung mạnh, vừa rồi trong nháy mắt thậm chí kém một chút khí tức tiết ra ngoài kiếm ý có thiếu. Mà Cáp Lặc Chấp Di một kiếm chém ra đồng thời, Bình Vương trong nháy mắt giận dữ. Trường thương xuất hiện, hắn chỉ hướng cương ngoại hoàng triều Á Thánh. Phá hư quy củ. Cương ngoại hoàng triều tôn này Á Thánh khí tức quanh người thỉnh thịch phát ra, nhàn nhạt mở miệng, cái gì quy củ? Hắn đã nhìn ra, Cáp Lặc Chấp Di ở vào tuyệt đối thượng phong. Nơi này chính là tiên thiên kiếm thể sân nhà, cái kia gọi Trần Quân đại hạ người, chết chắc. Kiếm khí trong gió lốc, bọn hắn những này Á Thánh đều còn không thể tiến vào, ai cũng cứu không được Trần Quân. Cười lạnh mở miệng, tranh đoạt, tranh đoạt, cái này không phải liền là tranh đoạt, chẳng lẽ lại chỉ có thể dựa vào ngộ? Đại hạ hoàng triều biên cương vương gầm thét, trò cười. Nếu là như vậy, sao không tam phương thiên tài trực tiếp đánh nhau chết sống còn lại người cuối cùng là được? Hắn là nhân hoàng đỉnh phong, giờ phút này nhìn thấy cái này cảnh tượng muốn rách cả mí mắt. Quả thực là hôn trướng logic. Nếu như vậy cũng là tranh đoạt, cái kia còn lĩnh hội cái gì? Giết cái ngươi chết ta sống, liền thừa một người, không phải càng tốt hơn? Mà lại trận chiến đấu này quá không công bằng. Nơi đây khủng bố như vậy kiếm khí, đại tu sĩ cũng tất nhiên không địch lại, chớ đừng nói chi là cùng giai. Thiên thiên kiếm thể tới đây, đây không phải gian lận sao? Giờ phút này Bình Vương trong tay ngân thương phía trên đạo lực phun trào. Tiên thiên kiếm thể, tại kiếm khí trong gió lốc ỷ thế hiếp người, ngươi nói cái này gọi tranh đoạt. Hắn làm bộ muốn xuất thủ, cho cương ngoại hoàng triều tôn này á thánh một kích. Nhưng mà tiếng nói vang lên, cương ngoại hoàng triều á thánh khí tức thỉnh thịch bộc phát, tựa hồ căn bản không có để ở trong lòng. Thệ ước đã định, Cáp Lạc Chấp Di chưa từng vi phạm qua bất luận cái gì ước định. Ngươi dám ra tay với ta? Ngươi muốn tìm lên đại hạ cùng cương ngoại chân chính chiến tranh sao? Hai phe mặc dù là thù truyền kiếp, nhưng bây giờ vẫn chỉ là phạm vi nhỏ xung đột. Nếu như là chiến tranh chân chính, tuyệt không phải hiện tại cảnh tượng nhưng so sánh. Ngươi, Bình Vương sững sờ. Á Thánh xuất thủ xác thực đại biểu một cái hoàng triều, nhưng là hai nước chân chính chiến tranh cứ như vậy lên, không có khả năng. Bất quá hắn vẫn còn do dự. Trong lòng mặc dù thịnh nộ, nhưng hắn biết mình xuất thủ cũng không giải quyết được vấn đề. Hơn nữa nhìn trên người đối phương khí tức, hắn ẩn ẩn có bất an. Cái này cương ngoại hoàng triều Á Thánh, tựa hồ còn thắng qua mình. Vì một cái cơ hồ hẳn phải chết thiên tài xuất thủ, liền vì một hơi, tựa hồ không đáng giá. Mà trên thực tế, Trần Quân đang quan sát Bình Vương phản ứng. Kiếp trước Bình Vương như phản bị diệt cửu tộc, một thế này nhìn đại hạ hoàng đế tựa hồ cũng không phải minh quân. Mặc dù từ Lâm Sơ ảnh trong miệng biết được hạ hoàng đế đã làm được rất tốt, nhưng là nhìn xem bên này cương cảnh tượng, Trần Quân vẫn là có hoài nghi. Sẽ có hay không có khả năng Bình Vương có thể làm được tốt hơn? Để cho ta nhìn xem Bình Vương sẽ như thế nào. Lúc này trong hư không, Dạ Vĩnh đứng bình tĩnh tại nơi nào đó nhìn xem. Từ điện tại ác nhân chi thành khoảng cách rất gần, hắn đã sớm cảm nhận được xung thiên kiếm khí, bởi vậy ở chỗ này đã hồi lâu. Hắn mỉm cười phải xem lấy Bình Vương, sớm đã dự liệu được sẽ có kết quả như thế nào. Dạ Vĩnh nghĩ đến ngàn năm trước, ngày đó Vĩnh Dạ chi tướng để cho mình nhảy lên trở thành toàn bộ đại hạ hoàng triều yêu nghiệt nhất thiên tài. Mình Vĩnh Dạ tướng bao trùm nửa cái Bắc Châu, mình là có sử ghi chép đến nay kinh khủng nhất, phạm vi rộng nhất Vĩnh Dạ tướng. Ngày đó so sánh kinh động đến tôn thượng, đồng thời cũng kinh động đến Bắc Hung, cương ngoại cùng ấn bà hoàng triều. Có nước tin truyền đến, Vĩnh Dạ tướng người từ trước đều là tuyệt thế đại hung. Vĩnh Dạ tướng lịch sử ghi chép bên trong giải rác mấy người, không có chỗ nào mà không phải là cùng hung cực ác. Cơ hồ là một người thành đạo thiên hạ nửa diện. Ấn bà hoàng triều gửi thư, đại hạ nếu như muốn bảo đảm tên yêu nghiệt này, chính là cùng mấy phương là địch. Bắc Hung cùng cương ngoại đồng dạng, xử tử hắn, hoặc là giao ra hắn, từ chúng ta xử lý. Đây là vì tất cả mọi người, vì toàn bộ đại lục. Trên thực tế bọn hắn ở đâu là vì cái gì đại nghĩa? Chẳng qua là sợ mình quá mức kinh khủng, sợ mình trưởng thành, bởi vậy muốn sớm diệt sát. Chỉ bất quá mình Vĩnh Dạ chi tướng, cho bọn hắn đại nghĩa lấy cớ. Thế là, tại Dạ Vĩnh còn hoàn toàn không biết gì cả lúc, hắn bị từ bỏ, ném vào không người biết được vị trí, người hộ đạo từ đây biến mất. Từ ngày đó bắt đầu, trong thiên hạ có vô số người tới tìm hắn, muốn giết hắn. Một cái hoàng triều, vì một đoạn thời gian hòa bình, từ bỏ một cái yêu nghiệt, tựa hồ cũng tỉnh có thể hiểu. Dạ Vĩnh hồi tưởng đến chuyện cũ, không khỏi lộ ra nụ cười lạnh lùng. Thế nhưng là, đối cái kia yêu nghiệt tới nói, bị từ bỏ chính là mình toàn bộ a. Nếu như không phải ác nhân chi thành thành chủ Thu Lưu, ta đã chết trăm ngàn vạn lần. Trong lòng của hắn phẫn hận, mình cả đời này kinh lịch nhiều ít, không ai có thể biết. Ta trải qua đau nhức, ta đều sẽ trả lại cho các ngươi. Hắn hận đại hạ thắng qua hận Bắc Hung cùng cương ngoại. Rõ ràng ta thiên tư chắc tuyệt, rõ ràng ta cựu phẩm tướng cổ tịch ghi chép đến nay đệ nhất. Cũng bởi vì ta mở ra là Vĩnh Dạ tướng, cũng bởi vì Bắc Hung, cương ngoại cùng ấn bà hoàng triều vài câu uy hiếp, các ngươi liền từ bỏ ta như vậy tuyệt thế yêu nghiệt. Ngươi có tư cách gì làm cái này đại hạ tôn thượng? Ngươi có tư cách gì làm đại hạ hoàng vị? Liền ngươi như ngươi, cũng xứng sao? Ta đại hạ như không có chút nào huyết tính, dựa vào cái gì sừng sững đại lục? Đại hạ cái này vài vạn năm đến, ngoại trừ thiên nhiên hình thành tuyệt địa cùng trời hố, địa phương khác đường biên giới khắp nơi lui về phía sau. Bởi vì các ngươi chỉ biết là co đầu rút cổ, sẽ chỉ dàn xếp ổn thỏa. Hắn nhìn về phía Bình Vương, trong lòng cười lạnh. Đây là đại hạ ở vào quyền lợi vị thứ hai tồn tại, hiện tại cơ hồ có thể thay mặt đi hết thể sự vụ người. Người này nhất định cũng cùng năm đó cái kia hạ hoàng. Trong suy tư, Bình Vương quả nhiên không có xuất thủ. Ai, không có ý nghĩa. Mà lại tình trạng xác thực không vượt ra ngoài ước định, trách chỉ có thể trách lúc trước suy nghĩ không chu toàn. Bỏ sót tình hình như vậy, hắn không khỏi thở dài, Trần Quân liền muốn chết như vậy ở chỗ này, quả thật làm cho hắn có chút phiền muộn. Nhưng mình không có cách, cũng không muốn vì hắn làm những gì. Tranh một hơi, cái này có gì hữu dụng đâu. Thấy cảnh này Dạ Vĩnh nở nụ cười. Hư không bên trong, không ngạc nhiên chút nào cái lựa chọn này. Đã nhiều năm như vậy, vẫn là như thế a. Hắn nhẹ giọng thở dài, đại hạ bệnh, bệnh nguy kịch. Một thiên tài mắt thấy muốn chết tại mắt của ngươi ra dưới đáy, thế mà chỉ dám nói mấy câu. Máu của ngươi tính đâu? Dù là ngươi thân là đế vương, máu của ngươi tính đâu? Không nên cùng ta nói chuyện gì ẩn nhẫn cùng giấu tài. Đại hạ giấu tài mấy vạn năm, biên cảnh tuyến lui về phía sau mấy vạn dặm. Ngươi giấu tài mang tới là cái gì? Bị càng làm càng ý đến khi dễ cùng thăm dò ranh giới cuối cùng thôi. Chương 156, Trảm Tiên Tiên kiếm thể, canh 3, 3.2k. Hắn nhìn xem Bình Vương, quay đầu nhìn về phía đại hạ hoàng triều. Phản phất thấy được một đầu toàn thân tràn đầy vết sẹo nhỏ bỏ sát. Đại hạ tại các ngươi loại người này trên tay, cũng quá đáng thương. Giờ khắc này, nhìn về phía Trần Quân ánh mắt bên trong mang theo chút đồng tình. Phản phất có đồng bệnh tương liên cảm giác. Năm đó ta còn có cơ hội sống sót, nhưng ngươi không có. Kiếm khí phong bạo bên trong, cho dù là hắn cũng không dám nói năm đó có thể đối kháng tiên thiên kiếm thể. Đây là thiên nhiên sân nhà, cùng giai ai cũng không thể địch. Giờ phút này không chỉ là hắn, Bình Vương bên người cái kia một đội quân đội từng cái đồng dạng trong lòng phất khái. Vừa rồi bọn hắn thịnh nộ, quân trận cơ hồ trong nháy mắt tập kết. Liên đợi đến Bình Vương xuất thủ, liền có thể bộc phát. Đại Hạ lưu truyền một môn cấp độ cực cao quân trận, bọn hắn tập kết phía dưới hội tụ lực lượng có thể để thủ lĩnh ngắn ngủi chống lại A Thánh. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi chống lại, nhưng cũng có thể xưng kinh khủng. Vừa rồi, bọn hắn đều đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Làm xong linh lực đổ xuống mà ra không giữ lại chút nào chuẩn bị. Lên chiến sự lại như thế nào? Không phải, trơ mắt nhìn xem một cái tuyệt thế yêu nghiệt chết tại trước mặt, lại không phản ứng chút nào sao? Thế nhưng là, nhìn qua, Bình Vương xác thực trong lòng cứ như vậy nghĩ. Lúc này từng cái chỉ cảm thấy biệt khuất vô cùng. Vì cái gì ta Đại Hạ từ trước muốn như vậy? Vì cái gì, luôn luôn ta Đại Hạ như thế? Ngàn năm trước đem Dạ Vĩnh từ bỏ, ngàn năm sau, một cái tuyệt thế yêu nghiệt phải chết lại không có động hợp tác. Tôn này trấn thủ biên cương trọn vẹn ngàn năm nhân hoàng giờ phút này cảm giác tức giận ngút trời. Nếu như mình là A Thánh, nếu như mình là A Thánh, thì tốt biết bao. Mình tuyệt sẽ không như thế. Mà lúc này kiếm khí trong gió lốc, cảm ứng được một màn này, Trần Quân mặt không biểu tình. Dấu tài. Không có chút nào huyết tính. Nói thế nào đều có lý. Trần Quân không có ý định chỉ bằng một sự kiện nhìn một người. Đương nhiên, hắn quả thật có chút thất vọng. Nếu như đổi bất kỳ người nào khác, đều cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Một cái tuyệt thế yêu nghiệt vẫn lạc, còn không đáng được ngươi Bình Vương xuất thủ sao? Dù là xuất thủ không có chút ý nghĩa nào, nhưng rất nhiều thứ, chính là biết không ý nghĩa cũng muốn đi làm. Trần Quân nhìn một chút Bình Vương bên người, cái kia biên cương nhân hoàng cùng cái kia một đội quân sĩ. Thất vọng của bọn hắn, rõ ràng như thế. Trần Quân cũng không phản đối dấu tài, cũng không phản đối ẩn nhẫn. Nhưng là, rõ ràng những hành vi này sẽ rét lạnh rất nhiều người tâm. Nhìn những binh sĩ kia dáng vẻ, chỉ sợ loại sự tình này không phải lần đầu tiên. Hắn thở nhẹ một hơi, quanh thân kiếm ý phun trào, không có ý định lại giấu giốt. Nhìn về phía Cáp Lặc Chấp Di nhẹ nhàng mở miệng, "Hôm nay, ngay ở chỗ này giết ngươi. Đây là kiếm đạo vô thượng bảo địa, ngay ở chỗ này chém giết cái này tiên tiên kiếm thể." Tại hắn cho là mình ưu thế nhất địa phương, giết hắn. Trong đầu, linh thuật cột, đem kinh hồng kiếm thuật độ thuần thục một mạch toàn bộ chuyển đổi. Trong đầu, liên quan tới kinh hồng kiếm thuật đủ loại lý giải tại chết đi. Cấp tốc chuyển biến thành đối tuyệt tiên kiếm lý giải. Độ thuần thục chuyển hóa, kinh hồng kiếm thuật 1, 1, 1. Tuyệt tiên kiếm 1, 1, 1, 1. Hải lượng độ thuần thục chuyển đổi đến tuyệt tiên kiếm thuật, cũng chỉ là để môn kiếm thuật này tiểu thành mà thôi. Một môn lĩnh vực cấp độ địa kiếm thuật, chỉ có thể để tuyệt tiên kiếm tiểu thành. Có thể tưởng tượng kinh khủng. Trong đầu hiện ra đủ loại minh ngộ. Giờ khắc này, Trần Quân nhìn về phía thế giới lại không giống nhau. Tuyệt tiên kiếm thuật nhập môn chỉ có kiếm khí, mà tiểu thành liền có thể ngưng tụ tuyệt tiên kiếm kiếm ảnh. Mà nghe được Trần Quân, Cáp Lặc Chấp Di cười to, phản phất nghe được trên thế giới buồn cười nhất cho cười. Người váng đầu sao? Ồn ào. Trần Quân trong tay chụp tinh lắc một cái, đầy trời sát phạt khí hiện lên. Sát phạt khí nồng hậu dày đặc lại thâm trầm đến phản phất hết thể mất đi sức sống, ngay cả không gian đều tại vụ vụ. Giữa thiên địa đạo âm tương hợp, nhưng mà đạo âm tựa hồ cũng bị diệt sát. Một kiếm này, tựa hồ không có gì không hủy, không có gì bất diệt. Nhìn thấy một kiếm này, Cáp Lặc Chấp Di trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Nguyên bản hứng hở cùng mừng rỡ giờ phút này trong nháy mắt ngưng kết. Quanh người hắn kiếm ý điên cuồng phun trào, hỗn độn sơ khai một kiếm chém tới. Mịt mờ kiếm khí bên trong lẫn sâu mờ mịt sương mù. Giờ khắc này giữa thiên địa có đạo âm tương hợp, lễ nhạc chi minh ù ù. Kiếm ảnh chô hướng, huy hoàng chi quang sáng chói, uy thế trực áp nhật nguyệt. Quy tắc mảnh vỡ bốn phía, kinh người phù văn ký hiệu khắc họa trên đó. Trần Quân kiếm quang cuồn cuộn, mang theo vô tận sát khí, hư không vỡ nát, lộ ra u ám khí tức. Giữa thiên địa cộng minh đạo âm đã bị sát khí chôn vùi, tất cả quy tắc mảnh vỡ phù văn ký hiệu hết thảy bị sát khí chôn vùi. Đây là sát phạt một đạo từ cao vô thượng kiếm thuật, bất kỳ cái gì tồn tại trước mặt nó chỉ có bị chôn vùi vận mệnh. Giờ khắc này, hai môn tuyệt thế thần thông giao phong. Quỷ dị yên tĩnh, đây là phù văn áo nghĩa ở giữa quyết đấu. Mịt mờ hỗn độn chi khí đè ép xé rách, sát phạt chi khí tuôn ra, nó tại chinh phạt, giết chóc. Mịt mờ hỗn độn chi khí bên trong, Trần Quân tựa hồ thấy được thiên địa sơ phân lúc cảnh tượng. Một kiếm này vậy mà tại diễn hóa thiên địa. Hỗn độn khí tuôn ra. Thiên địa sơ khai, một kiếm này đang diễn hóa hỗn độn, đang diễn hóa thế giới. Một kiếm này bên trong bao hàm toàn diện, Trần Quân thậm chí cũng vì đó cứng lại. Đây là như thế nào một thanh kiếm? Ở nơi đó Trần Quân thấy được vạn vật. Hoa điểu trùng ngư, phi cầm tẩu thú, nhân yêu trùng quỷ, không chỗ không có, không chỗ nào mà không bao lấy. Môn kiếm thuật này phẩm giai quá cao, đây là tiên thiên kiếm thể đặc hữu gia trì. Đây là thế giới chi lực tại hoành ép. Một kiếm này chém ra mang theo kinh khủng hỗn độn chi khí, mang theo một tia thế giới chi lực. Một kiếm này phảng phất rút khô Cáp Lặc Chấp Di tất cả linh lực, hắn một nháy mắt khí tức bể bại không chỉ một phần. Kiếm ảnh ầm vang đụng vào nhau. Trần Quân trong nháy mắt bay rất ra ngoài, trong miệng ho ra máu cương ép ổn định kiếm ý. Không phải sẽ bị xé rách. Giờ phút này trong nháy mắt minh bạch, mình vẫn còn có chút xem nhẹ người này. Tiên tiên kiếm thể quả nhiên ở loại địa phương này cơ hồ đứng ở bất bại. Nếu như không phải mình có treo, tất nhiên muốn nuốt hận ở đây. Giữa không trung thở phào một hơi, trong mắt Thiển Thiên lưu chuyển. Mặc dù có kiếm khí che đậy cùng áp chế, Thiển Thiên chỉ có 10 không còn một đi năng, nhưng vẫn là có thể tạo được một tia yêu ớt tác dụng. Đồng thời miệng nói âm bùng ra. Phật môn chí cường thần thông lục tự chân ngôn hoành ép, vẫn là bị áp chế, nhưng nhiều ít có thể đưa đến một tia quấy nhiễu hiệu quả là đủ rồi. Đạo âm ù ù, quy tắc văn tự hoành nôn, mang theo Phật môn chi vận. Tay phải diễn hóa tuyệt tiên kiếm thuật, sát phạt chi khí tuôn ra, ngang ngược chi ý cơ hồ muốn ăn mòn tâm thần. Giờ khắc này thị sát cùng hung lệ, ngoan độc cảm giác càng không ngừng ăn mòn tâm thần, nếu như đạo tâm không kiên sẽ bị loại ý chí này trực tiếp trường khống. Nhờ có lúc ấy nhìn Lâm Sơ Ảnh thật nhiều mắt, Trần Quân giờ phút này cảm giác một trận hoảng sợ. Không có đoạn thời gian đó đạo tâm một, mình chỉ sợ lúc này đã xong. Lâm Sơ Ảnh thân thể, cứu mình mệnh. Kiếm này sát ý quá kinh khủng, đạo tâm không kiên định xảy ra vấn đề lớn. Trần Quân quanh thân lực lượng mãnh liệt vọt ra. Trong đầu, liên quan tới nơi đây hết thảy đồng loạt trào lên mà tới. Giờ khắc này không giữ lại chút nào. Trần Quân muốn đem mình một thân tinh huyết chém ra. Thân tàng của gan bành trướng, tâm chi thần tàng không ngừng bạo liệt tuôn ra ngập trời khí huyết gia trì, thần tàng của tỷ đang không ngừng khôi phục Trần Quân thân thể. Giờ phút này chính Trần Quân đều cảm giác một trận tim đập nhanh. Nếu như không phải là của mình ngũ tạng mở ra đến loại trình độ này, căn bản khó mà chống đỡ được. Ai có thể chém ra dạng này một kiếm? Trừ mình ra, cho dù có người linh ngộ, cũng không được. Sát phạt một đạo phù văn tại thành hình, giữa thiên địa quy tắc mảnh vỡ tại vù vù, một kiếm này mang theo không có gì sánh kịp kinh khủng sát ý. Kinh khủng đến phá hủy hết thể sát phạt kiếm ảnh hiện hiện. Không gian bị chôn bụi, phù văn ký hiệu bị phá hủy, hung lệ khí tức nhiếp nhân tâm phách. Cáp Lặc Chấp Di giờ phút này sắc mặt đại biến, hắn đồng dạng quanh thân lực lượng tuôn ra, cả người đã đang liều mạng. Trong lòng một vạn cái không hiểu, sao có thể có người ở chỗ này cùng mình chống lại? Ta chính là tiên thiên kiếm thể a. Hắn gầm thét. Ta là tiên thiên kiếm thể. Ở chỗ này, ta bất bại. Ta bất bại. Hắn cơ hồ điên cuồng, quanh thân kiếm văn đại thịnh. Cả người trong nháy mắt tựa hồ thành một thanh kiếm. Phản phất là nghe được hắn lời nói, giữa thiên địa có kiếm ý chấn trúc, có kiếm đạo hàm ý quyển tập mà đến. Cáp Lặc Chấp Di chậm rãi giơ kiếm, ra sức chém xuống, cả người đã thoát lực. Một kích này, kém chút rút khô nó sinh cơ. Hắn không dám có chút may mắn, tuôn ra linh lực cùng quán chú mà đến kiếm ý đem hắn thân thể đều vỡ ra. Nhưng hắn không dám dừng lại. Giờ khắc này, trên người hắn tự nhiên kiếm văn vậy mà xuất hiện một tia vết rạn. Một kiếm này chém ra, để hắn bỏ ra đạo văn nứt ra đại giới. A! Hắn phát ra kinh thiên gào thét, cực kỳ thống khổ. Diễn hóa thiên địa sơ khai một kiếm ầm vang chạm đến, mang theo nhẹ nhẹ thế giới chi lực, mang theo uy thế kinh khủng hoành ép. Tuyệt tiên kiếm liên tiếp, chính diện chống lại, doa người sát ý bộc phát. Trục tinh run rẩy, dù là nó chỉ có một bước chính là thánh binh, giờ phút này cũng cảm giác khó mà gánh chịu lực lượng kinh khủng như vậy. Tại chỗ này kiếm khí trong gió lốc, Cáp Lặc Chấp Di có thể dẫn động, Trần Quân đồng dạng đạt được gia trì. Giờ khắc này xung quanh kiếm khí vậy mà không chịu nổi hai loại kiếm ý, tại Trần Quân cùng Cáp Lặc Chấp Di trong đụng chạm bị thanh không, ngắn ngủi quét ngang. Vang một tiếng vang thật lớn, mặt đất rung chuyển, Tam Triều Sơn giờ phút này vùng núi kinh thiên động địa, tựa hồ muốn chia năm xẻ bảy. Loạn thạch văng khắp nơi. Sát phạt chi khí tại các chém, đem hết thể đều cơ hồ phá hủy. Trên đó lít nha lít nhít vết tích tứ tán. Hỗn độn khí cơ hồ nghiền nát hết thảy, tại một tia thế giới chi lực trước mặt lôi đài yếu ớt đến không chịu nổi một kích. Kinh khủng giao phong va chạm. Phù văn áo nghĩa ở giữa quyết đấu kinh người, hai kiếm ầm vang chạm vào nhau. Không gian bị xé nứt, lộ ra đen nhánh u ám, sông nghiêm thâm thúy. Kinh người sóng xung kích bên trong là tuôn ra quy tắc mảnh vỡ cùng tàn phá phù văn ký hiệu. Phong bạo trong nháy mắt thành hình. Kia là quy tắc mảnh vỡ ngưng tụ, nghe rợn cả người. Hai kiếm chạm vào nhau, bén nhọn kim loại xé rách thanh âm rung động. Đạo âm chạm vào nhau đinh thai nhức óc, giờ khắc này lễ nhạc chi minh đều bị xé rách. Thanh âm thậm chí xuất hiện thực chất hóa dấu hiệu, lại bị kinh khủng kiếm ý trực tiếp chặt đứt. Hoành ép một phương thế giới kiếm ảnh cùng phá hủy hết thể tựa hồ diệt thế sát phạt chi kiếm kịch liệt chống lại. Giờ khắc này, kiếm ý giao phong phảng phất toàn bộ thiên địa trung tâm. Hết thể tất cả tại cái này kinh người giao phong bên trong đều trong nháy mắt đã mất đi sắc thái cùng quang hoa. Không hiểu hư không bên trong gào thét lên nghẹn ngào phong thanh, hư không tựa hồ cũng tại đổ sụp. Giữa thiên địa phù văn quy tắc bị càng không ngừng hấp dẫn hội tụ lại bị kinh khủng kiếm ý kiếm khí trực tiếp chặt đứt, điên cuồng áo nghĩa giao phong, kinh thiên động địa siêu cấp tiếng vang. Loạn thạch nổi lên bốn phía, đại địa oanh minh rung mạnh không thôi. Tam Triều Sơn lúc này cơ hồ đều sụp đổ. Nháy mắt sau đó, tất cả mọi người chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Phảng phất hắc ám thôn vệ hết thảy, lại tựa hồ là vô cùng tận cực liệt chi quang để cho người ta trong nháy mắt ngủ. Giờ khắc này thiên địa bỗng nhiên lâm vào im ắng. Quỷ dị trong yên tĩnh hai đạo kinh khủng kiếm ảnh ầm vang vỡ vụn. Hỗn độn khí bên trong diễn hóa vạn vật tất cả đều tử vong, kia là tận thế cảnh tượng. Hoa điểu trùng ngư, phi cầm tẩu thú, trong đụng chạm tựa hồ có diện mục dữ tợn, một kiếm này diễn hóa bên trong vạn vật vô cùng chân thực. Giờ khắc này, tất cả mọi người minh bạch. Khai thiên tích địa bị sát phạt cực hạn xóa bỏ. Cáp Lặc Chấp Di, chết. Chết rồi. Chương 157, so cái ngón giữa, canh thứ nhất. Nhìn xem ở trung tâm hai cái thân ảnh, cương ngoại á thánh thanh âm thậm chí đều có chút run rẩy. Lời kia cùng nói là hỏi, càng nhiều là khó mà tiếp nhận sự thật. Tiên tiên kiếm thể, chết tại nơi này. Cái này sao có thể? Chết tại kiếm chủ kiếm khí trong gió lốc. Chết tại tuyệt không nên nên bại địa phương. Giờ phút này ở trung tâm kinh người quy tắc sóng lớn cút cút. Hai cái kiếm ảnh vỡ vụn trong nháy mắt, Trần Quân cũng bị trực tiếp ném đi ho ra đầy máu. Trần Quân chỉ cảm thấy trong cơ thể mình ngũ tạng lục phủ tất nhiên đều vỡ thành tạt bã. Nếu như không phải thân thể cường hành căn cơ vững chắc, dưới một kích này đi chỉ sợ mình cũng chết chắc rồi. Kiếm chủ mảy may lực lượng, thế mà giống như này khó mà gánh chịu. Hắn miệng lớn thở hổn hển, cả người lòng còn sợ hãi. Cố lực lượng kia không phải mình có khả năng trường khống, thế nhưng là vì giết chết Cáp Lặc Chấp Di, hắn căn bản không có cách nào. Cáp Lặc Chấp Di tất nhiên cũng giống vậy, căn bản bất lực thôi động. Hai người vừa rồi đều là liều mạng. Trần Quân cũng không biết, sớm tiếp xúc một cái kinh người cảnh giới hàm ý là bao lớn cơ duyên. Giờ phút này thần tàng của tỷ càng không ngừng lưu chuyển, xung doanh sinh cơ, không ngừng mà tư dưỡng Trần Quân thân thể. Mà hắn lúc này vẫn tại miễn cưỡng chống đỡ lấy kiếm ý, quanh thân phun trào, cùng xung quanh bảo trì nhất trí. Quang hoa dần dần tán đi, tất cả mọi người nhìn về phía trung tâm. Trong nháy mắt vô số người kinh hô. Mặc dù đã biết kết quả, nhưng rõ ràng xem đến vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Cáp Lặc Chấp Di thân thể đã không tại, nhục thân bị một kiếm này trực tiếp vỡ vụn. Trên thực tế, coi như không phải bị sát ý xóa đi, Cáp Lặc Chấp Di cũng không chịu nổi hấp dẫn mà đến đầy trời hỗn độn khí phản vệ. Chỉ là khai tàng cảnh, không có Trần Quân dạng này hắc, căn bản không được. Thật, cái này, cứ như vậy thắng. Đại hạ cả đám nguyên bản đều đã tuyệt vọng, làm sao cũng không nghĩ ra sẽ xuất hiện biến cố như vậy. Thế mà cứ như vậy thắng. Cuộc chiến đấu này bất quá chỉ là hai kiếm, liền phân ra sinh tử. Mà lại, kia hai kiếm quá kinh khủng. Giờ khắc này, kinh người gieo họ bộc phát. Cương ngoại tiểu nhi, không đáng giá nhắc tới. Chúc mừng Trần huynh. Chúc mừng Trần huynh. Ha 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 ha, có người nghĩ chơi xấu, không nghĩ tới chơi xấu đều đùa nghịch không thắng. Cùng đi trăm người, lúc này tất cả đều xuất phát từ nội tâm vì Trần Quân kích động. Mà kiếm khí phong bạo bên ngoài, cái kia một đội tướng sĩ cũng đồng dạng đầy mắt kích động. Nếu không phải quân kỷ nghiêm minh, bọn hắn nhất định chúc mừng đến càng hung. Lúc này từng cái nhìn xem Trần Quân, trong mắt đều là kính nghệ. Mà một màn này sau khi xuất hiện, kiếm khí trong gió lốc, trên thực tế dương cùng bạc kiếm. Mỗi một tầng người, hiện tại cũng đang tùy thời chuẩn bị chém giết. Từng cái sắc mặt tâm trầm, đã có người tại lui về phía sau. Bọn hắn không lo lắng xung quanh người, sợ chính là Trần Quân hướng lui về phía sau, đến giết nhóm người mình. Lúc này nhìn xem Trần Quân thân ảnh, cảm giác như là ma vương. Khủng bố như vậy lực lượng căn bản không thể nào là khai tàng cảnh tu sĩ có thể chống lại. Người này, có thể mượn nhờ nơi đây. Hắn đã hiểu được nơi này truyền thừa. Sắp phạt đến cực hạn. Chỉ sợ đã trong nháy mắt hoàn toàn minh nộ kia truyền thừa. Bọn hắn chưa từng nghĩ tới, ở nơi như thế này, tiên thiên kiếm thể sẽ bại. Chỉ có một lời giải thích, thứ 98 tầng Trần Quân đã hoàn toàn minh ngộ, đối truyền thừa làm được nhập môn. Không phải tại kiếm khí trong gió lốc, ai cũng chú định không địch lại. Lực lượng như vậy dẫn động, đại tu sĩ đều muốn nuốt hận. Lúc này Trần Quân cả người cơ hồ quỳ một chân trên đất, vết máu càng không ngừng chảy xuống, lộ ra từng tia kim quang. Bộ dáng nhìn qua vô cùng chật vật, nhưng mà không có người sẽ như vậy cho rằng, không có người sẽ cảm thấy Trần Quân chật vật. Toàn trường yên tĩnh, thân ảnh của hắn lộ ra như thế vĩ ngạn, như thế làm cho người kính sợ. Mà lúc này, để cho người ta kính ý thân ảnh chậm rãi nâng lên thân tới. Trần Quân nhìn về phía cương ngoại hoàng triều cái kia A Thánh, sau đó giơ lên ngón tay giữa, hướng lên phọc. Người muốn chết. Cương ngoại hoàng triều A Thánh trong nháy mắt giận dữ, một trường vô ra đánh phía Trần Quân. Một trường này đánh ra phảng phất thiên địa run rẩy, nhưng mà một trường đánh vào kiếm khí phong bạo bên trên, trực tiếp bị trừ khử. Trần Quân cười lạnh hai tiếng. Sở dĩ làm như thế, là muốn cho Bình Vương nhìn xem. Tiếp lấy nghỉ tạm một lát, quanh thân kiếm ý phun trào, hướng về phía trước. Thứ 99 tầng. Không tiếp tục làm bộ lĩnh hội, kiếm ý nhất chuyển, trực tiếp bước vào tầng cuối cùng. Giờ khắc này kiếm ý ngút trời. Thiên địa quy tắc tựa hồ tại vù vù, an mừng nào đó một hạng đạo tắc bản chất chi thuật tìm được chủ nhân mới. Trần Quân đem ở trung tâm một điểm quang hoa hấp thu, đặt vào trong đầu. Giờ khắc này, truyền thừa quy về Trần Quân. Tựa hồ có kiếm đạo chầu mừng. Có thiên địa vù vù. Đây là cấp độ sâu bản chất lực lượng. Kiếm khí phong bạo trong nháy mắt quy về hư vô. Lúc này nhìn xem Trần Quân thân ảnh, cương ngoại hoàng triều Á Thánh hận không thể trực tiếp một bàn tay đem hắn đập nát. Tiểu tử này quá cuồng vọng, mà lại ngày sau nhất định sẽ trở thành hòa lớn. Nhưng là đạo tắc lời thề đã lập xuống, Trần Quân làm đạt được truyền thừa người, hắn hiện tại đã không thể ra tay. Không phải chống lại đạo tắc lời thề, chỉ có một con đường chết. Thiên giai lôi phạt sẽ đem hắn trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Sắc mặt âm trầm vô cùng, hắn đơn giản khí đến muốn phát điên. Nên như thế nào không vi phạm lời thề giết chết tiểu tử này? Trong lòng của hắn khó thở, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Kiếm. Kiếm của hắn. Kia là một thanh cực hạn hòa binh, chỉ thiếu chút nữa chính là thánh binh. Chí bảo như thế, ngươi một cái nho nhỏ khai tàng cảnh tu sĩ cũng nghĩ có được. Cũng xứng có được. Hắn cười ha ha, truyền thừa tin tức ta thủ hẹn sẽ không truyền bá. Tiếp lấy cười đến càng thêm tùy ý, nhưng là, cũng chỉ là trong tay ngươi kiếm, cũng đủ để dẫn tới đếm không hết đại năng truy sát. Một thanh cực hạn hòa binh, đủ để cho rất nhiều nhân hoàng bí quá hóa liều. Ngươi xong. Trừ phi có cái gì người hộ đạo một mực đi theo, không phải ngươi chỉ có thể co đầu rút cổ tại ngươi trong tông môn. Thậm chí, hắn cảm thấy liền xem như Thiền Thiên Tông cũng sẽ có người không giữ thể diện mặt, muốn cắt đoạn. Mà nghe được người này lời nói, Trần Quân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trục tinh xuất hiện lúc, là hắn biết không thể gạt được những này đại năng con mắt. Bất quá kiếm khí trong gió lốc lực lượng quá mạnh, không phải chính trục tinh chạm không ra một kiếm kia. Hiện tại, cực hạn hoàng binh bại lộ cũng không có cách nào. Kiếp trước, Cáp Lặc Chấp Di cầm tới truyền thừa, đại hạ liền thật không có truy sát, không có tiết lộ tin tức, thẳng đến hắn thành vì vô địch gia thánh. Một thế này, ta cầm tới truyền thừa, nhưng hiển nhiên thế đạo liền thay đổi. Trần Quân lần nữa nhìn về phía Bình Vương, phát hiện Bình Vương tựa hồ cảm giác việc này cùng tự thân một điểm không quan hệ, ngay cả cái phản ứng đều không có, tựa hồ ngay cả thịnh nộ đều không có. Trần Quân lần nữa trong lòng thở dài, cái này đại hạ là bệnh à? Cái này cùng ở trước mặt bội ước có gì khác? Cái này cùng chơi xấu có gì khác biệt? Cùng ngươi Bình Vương vừa mới định ra đại đạo lợi thể, tiếp lấy liền lấy mặt khác phương thức vi phạm, bị người dẫm ở trên mặt, nên ngang nói cho ngươi. Giờ phút này cương ngoại hoàng triều tôn này Á Thánh vung tay lên, đem đến đây lĩnh hội còn thừa lại mấy chục người một quyển chuẩn bị mang đi. Mà đồng thời, hư không bên trong, một đôi nhục quyền đột nhiên đem không gian xé rách. Một quyền này khô khát, khô gầy, nhưng mà đấm ra một quyền mang theo ngập trời uy thế. Nắm đấm trực tiếp đạp nát không gian, từ hư không xuất hiện, hoành kích ra ngoài, đứt gãy từng khúc không gian. Một quyền này trực tiếp đánh phía cương ngoại hoàng triều Á Thánh. Một tiếng nói giản mua bá đạo vô cùng. Thân là Á Thánh, chẳng biết xấu hổ, nên giết. To lớn nắm đấm ầm vang bộc phát, cương ngoại hoàng triều tôn này Á Thánh bỗng nhiên kịp phản ứng, cả người xông ngang một trường đánh ra. Tiếp lấy trong nháy mắt bay rất ra ngoài, liên tiếp lui về phía sau. Hắn khí huyết phun trào, nhìn về phía trong hư không đột nhiên xuất hiện người. Thân hình tiểu tụy, quần áo rách tung tóe, phảng phất ăn xin trở về. Là Xiển Thiên Tông thái thượng trưởng lão. Giờ phút này lao khất cái trong lòng tức giận trùng thiên. Hắn nhìn thoáng qua Bình Vương, nhìn thoáng qua Trần Quân, tiếp lấy nhìn về phía cương ngoại hoàng triều Á Thánh. Đều mẹ nhà hắn bị người vũ nhục đến trên mặt. Dưới chân trùng điệp đạp mạnh, không gian bị đạp đến nứt ra. Cả người hắn va chạm mà đi, thân thể khẳng kheo lại phảng phất chất chứa ngàn vạn lực lượng. Nắm đấm bỗng nhiên vung xuống, phịch một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Giờ khắc này Tam Triều Sơn đủ chấn động, phảng phất muốn sụp đổ. Phía dưới rất nhiều đại sơn đều muốn vỡ nát, cự quyền vung ra, có ngàn vạn đồng đều chi lực. Cương ngoại hoàng triều Á Thánh chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Tại sao có thể có dạng này người? Đi lên chính là không có mảy may lưu thủ sát phạt. Hắn đồng dạng ngoan lệ xuất thủ, nhưng mà tiếp xuống khẽ giật mình. Bị chơi xỏ. Lão khất cái một quyền này, dư ba đem hắn mang tới mấy chục tên khai tàng cảnh đệ tử trực tiếp đánh rách tả tơi thân thể. Từ đầu đến cuối, vậy mà mục tiêu không phải mình. Ngươi chẳng biết xấu hổ muốn giết Trần Quân, ta liền chạm ngươi hướng toàn bộ yêu nghiệt. Chương 158, ta cho hắn hộ đạo, canh thứ hai. Lời nói bá đạo, mang theo nồng đậm tức giận. Lão khất cái phẫn nộ tới cực điểm. Cương ngoại như thế vô sỉ, ngươi Bình Vương thế mà liền xuất thủ cũng không dám sao? Mà nhìn thấy mình mang tới đệ tử một kích này dư ba phía dưới vậy mà chết hơn phân nửa, cương ngoại hoàng triều Á Thánh trong nháy mắt nổi giận. Ngươi muốn gây ra hai nước chiến tranh sao? Hắn đột nhiên xuất thủ, điều động thiên địa quy tắc quét ngang mà ra. Thiên địa ù, rung mạnh không thôi. Phải thì như thế nào? Lao khất cái đấm ra một quyền, trực tiếp vỡ vụn. Ngươi điên. Cương ngoại hoàng triều Á Thánh không hiểu, người này là điên rồi sao? Làm việc không cân nhắc hậu quả. Lần này, ngươi giết chết ta cương ngoại hoàng triều hơn phân nửa khai tàng thiên tài, này bằng với tuyên chiến. Song phương tuy là thủ truyền kiếp, nhưng từ trước không có loại này đại năng không để ý mặt mũi xuất thủ đi giết đối phương thiên tài sự tình. Không phải, lẫn nhau giết tới giết lui, liền đứt gãy. Mà khi lão khất cái xuất hiện một khắc này rất nhiều người ngây người. Liền ngay cả Trần Quân đều có chút ngốc trệ. Hắn không nghĩ tới, vị tiền bối này thế mà lại tự mình chạy đến, vì chính mình ra mặt. Hiển nhiên, hắn không yên lòng Bình Vương. Trần Quân thầm nghĩ lão khất cái đối Bình Vương cùng đương triều tôn thượng hiểu rõ, nên thắng qua Lâm Sơ Ảnh. Bằng không thì cũng sẽ không lúc này xuất hiện. Lúc này Bình Vương bên người, trấn thủ biên cương tôn này nhân hoàng cùng quân sĩ của hắn chỉ cảm thấy trong lồng ngực tích tụ phảng phất tại giờ phút này đều tìm đến phát tiết địa phương. Vừa rồi cương ngoại tôn này Á Thánh như thế vô lại, bọn hắn giận mà không dám nói gì. Bình Vương cũng không có chút nào tính toán ra tay, đơn giản biệt khuất tới cực điểm. Lúc này rốt cục có Á Thánh xuất thủ. Một cái cho quyền, dư ba liền trực tiếp diệt cương ngoại hoàng triều khai tàng cảnh một nửa thiên tài. Lúc này cương ngoại hoàng triều Á Thánh đem một nửa khác trọng thương ngã gục đến nỗi ngay cả bận bịu mang đến hậu phương. Lấy lớn hiếp nhỏ, giết triều ta yêu nghiệt, ngươi thật can đảm. Hắn đầy mắt lửa giận. Ngươi cũng dám nói lấy lớn hiếp nhỏ. Như thế chẳng biết xấu hổ, vô lại muốn giết Trần Quân, hôm nay muốn ngươi trả giá đắt. Đáp lại hắn là một cái trọng quyền, khai thiên tích địa. Cương ngoại hoàng triều Á Thánh trong tay một cây Phật trượng đánh ra, phía trên là đầu người làm thành, bị rút nhỏ mấy lần. Phật trượng phía trên đầu người há mồm phun ra tử khí mông lung, đem cự quyền ngăn chặn. Đây là Vân Tưởng Thánh Nhân đầu lâu. Ngươi thật can đảm. Thấy rõ Phật trượng phía trên đầu lâu, lao khất cái đơn giản tức đến phát điên. Năm đó biên cương một trận chiến, chết vô số người, trong đó có Á Thánh. Thi cốt đến nay không tìm được, không nghĩ tới lại là bị người đem đầu lâu luyện thành pháp khí, là một kiện bản thánh binh. Giờ phút này thân thể ngoại thần chỉ riêng sôi trào, giống như là một tọa thánh lô cháy hừng hực, bàng bạc thần lực lưu chuyển, lại là một quyền che khuất bầu trời. Người điên rồi. Cương ngoại hoàng triều Á Thánh cả người đều phủ. Tại sao có thể có dạng này người? Ngươi đây là tại cùng cương ngoại tuyên chiến. Ta liền muốn tuyên chiến, ngươi có thể như thế nào? Lao khất cái điên cuồng huy quyền, giờ khắc này phảng phất sơn hô hải khiếu. Thiên địa cơ hồ muốn sụp đổ. U chấn động bên trong, tất cả mọi người cảm giác phảng phất đã mất đi thính giác cùng thị giác. Tựa hồ không nhìn rõ bất cứ thứ gì, lại cái gì đều có thể gặp. Giờ phút này không ngừng có người rú thảm, rên thống khổ. Á Thánh ở giữa chiến đấu, chỉ là dư ba liền để một đám người thân thể vỡ nát, trực tiếp bị ép đứt. Trần Quân bọn người liên tiếp lui về phía sau, lui về đại hạ phạm vi. Hai cái Á Thánh chiến đấu đơn giản kinh khủng tới cực điểm. Mỗi một quyền mỗi một trượng, kéo theo đều là kinh khủng đạo tắc chi lực. Giờ khắc này, quy tắc mảnh vỡ bốn phía, tại hai người chiến đấu bên trong bị đánh băng. Hai cái thân ảnh không ngừng mà xung kích. Lão khất cái tựa hồ không hề cố kỵ, mỗi một quyền đều là kinh khủng thế giới chi lực hành ép. Trần Quân yên lặng nhìn xem, biết là lao khất cái tại thể thánh trận vực bên trong lại lấy được thứ gì. Rất có thể là chính mình lúc trước cáo chi, để hắn lại tiến một bước. Cự quyền đơn giản khai thiên tích địa, mỗi một quyền oanh ra đều là không gian sụp đổ. Cái này cương ngoại hoàng triều Á Thánh đơn giản tức đến phát điên. Ngươi thật muốn liều mạng hay sao? Vì một tên tiểu bối, muốn cùng mình liều mạng. Ngươi là kẻ ngu sao? Không sai, hôm nay muốn ngươi chết. Lao Khất Cái bá khí đáp lại. Giờ khắc này toàn bộ thân hình thịnh phóng ánh sáng vô lượng, mỗi một kích đều là kinh khủng đạo tắc mạnh mẽ. Cùng Trần Quân đồng dạng là thể thuật, nhưng là Lao Khất Cái thể thuật quá kinh khủng. Kia là đạo tắc lực lượng oanh kích, đánh cho thiên băng địa liệt. Quanh thân huyết khí trào lên, phản phất hóa thành thánh lô. Giờ phút này cho dù ai đều nhìn ra được, Lao Khất Cái không giữ lại chút nào, là thật nghĩ đưa cái này cương ngoại hoàng triều á thánh vào chỗ chết. Mà Lao Khất Cái sở dĩ như thế liều mạng, là muốn lấy hành động trấn nhiếp tất cả mọi người. Hắn biết, từ sau ngày hôm nay, Trần Quân nhất định sẽ trở thành đại hạ đối địch hoàng triều cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Nhất định sẽ có đến không hết người muốn truy sát Trần Quân. Dạng này một cái yêu nghiệt, là xung quanh tất cả hoàng triều cũng không nguyện ý nhìn thấy quật khởi. Cùng năm đó Dạ Vĩnh đồng dạng, rất có thể lại sẽ có một ít hoàng triều tìm cái gì đại nghĩa, bức bách. Mình nhất định phải làm những gì, nhất định phải cho thấy đầy đủ thái độ. Mà lại, trục tinh tin tức lần này cũng tất nhiên muốn tiết lộ. Hắn ngăn không được tin tức lộ ra ngoài, vậy cũng chỉ có thể lấy hành động cho thấy, mình muốn cho Trần Quân đương người hộ đạo này. Cùng giai tu sĩ, thậm chí vượt cấp tu sĩ, thậm chí ỷ vào địa lợi, ỷ vào gian lận thủ đoạn muốn giết Trần Quân ta cũng sẽ không quản. Nhưng là, từ nay về sau, ai không giữ thể diện mặt muốn lấy lớn hiếp nhỏ, cái gì nhân vương nhân hoàng dám ra tay, ta tất giết hắn cả nhà. Lời nói ù ù, giữa thiên địa có quy tắc chi lực chấn động. Ù ù đạo âm bóng ra, trong nháy mắt truyền lại ra cực xa khoảng cách. Đây là tại chiêu cáo thiên hạ. Liền xem như A Thánh, ta cũng muốn hắn nỗ lực đầy đủ thảm liệt đại giới, ta nhất định phải hắn ghi khắc cả đời. Lại là một quyền. Thiên địa rung động. Cương ngoại hoàng triều A Thánh chỉ cảm thấy cả người đều muốn sụp đổ. Lực lượng này quá mạnh, mỗi một quyền đều như thế thế không thể đỡ. Giờ khắc này, thân hình khẽ động liền muốn trốn. Nhưng mà Lao Khất Cái không có chút nào buông tha hắn dự định, dưới chân trùng điệp đạp mạnh nhục thân xé rách hư không lại là một quyền xuyên thấu. Ngươi điên rồi. Ta cho ngươi bậc thang dưới, ngươi để cho ta đi, chẳng lẽ không nên là thế này phải không? Trong lòng một vạn cái không hiểu. Làm sao lại thế? Đại hạ người tại sao có thể có dạng này huyết tính? Đại hạ cao tầng, không đều một bang giá áo túi cơm sao? Ngàn năm trước bởi vì Tam Hoàng hướng bức bách liền có thể từ bỏ một cái cựu phẩm tướng tuyệt thế yêu nghiệt, làm sao mới chỉ là ngàn năm, đại hạ liền thay đổi đâu? Lúc này Trần Quân càng là khẽ giật mình, chưa từng nghĩ tới Lao Khất Cái vậy mà lại như thế. Nói đến, hai người bất quá là đồng giá trao đổi qua che chở cùng thể thánh huyền bí thôi. Trần Quân không nghĩ tới, thế mà lại như thế. Hư không bên trong, Dạ Vĩnh nhìn xem một màn này, bỗng nhiên lại phảng phất về tới ngàn năm trước kia. Nếu như 1000 năm trước, có thể có một người như vậy vì ta hộ đạo, ta hiện tại liền có thể đổ lượt toàn bộ cương ngoại hoàng triều. Ta có thể giết đến cương ngoại hiện tại chỉ có thể co đầu rút cổ dậy đều. Hắn chỉ cảm thấy thân thể đều tại rét run. Vì cái gì năm đó không được? Vì cái gì lúc trước không có người vì mình hộ đạo? Vì cái gì? Dựa vào cái gì? Nhân sinh của mình quy tích, cứ như vậy bị cải biến. Nếu như lúc trước đại hạ là như vậy người trưởng khống, làm sao đến mức này? Hắn đôi mắt trở nên lạnh, đại hạ, nên thay đổi hoàng thượng. Thuần sát phạt, không võ mồm, có não, 4K chương tắm trong máu. Chương 159, mời Lâm cô nương hỗ trợ, canh ba. Thân hình hắn khẽ động, từ trong hư không biến mất. Mà Trần Quân nhìn về chân trời chiến đấu, trong lòng rung động không thôi. Á Thánh lực lượng kinh khủng, trực tiếp tùy tiện một kích liền có thể để cho mình chết vô số lần. Lao Khất Cái chiến đến phát cuồng, mỗi một kích đều không có chút nào bận tâm. Cứ như vậy oanh kích, đem tôn này Á Thánh người bên cạnh đập nát. Đừng khinh người quá đáng. Phật trượng tử khí mông lung từ đầu người xương bên trong thịnh phóng, trong miệng hắn nói lẩm bẩm, xương đầu này phảng phất có linh, phát ra thê lương gào thét. Đạo âm thanh âm chấn động, muốn đem tâm thần người hủy diệt. Hai cái Á Thánh oanh kích, nơi đây đạo tắc đều muốn bị chôn vùi. Trần Quân nhìn về phía Bình Vương, phát hiện hắn vậy mà vẫn không có muốn xuất thủ ý tứ. Nhìn đội hồ tại phòng bị Bắc Hung tôn này Á Thánh, phòng bị cái kia Bắc Hung Á Thánh bạo khởi, bởi vậy không có xuất thủ. Nhưng Trần Quân biết, tuyệt không phải như thế. Dạng này đều không xuất thủ. Bình Vương như thế làm cho người thất vọng. Giờ khắc này, Trần Quân đã quyết định. Từ Lâm Sơ ảnh tiếng lòng bên trong nghe được một câu sách sử ghi chép nổi lên trong lòng, ba từng cái 7 năm, Bình Vương làm loạn, có đại quân từ hoàng đô bên ngoài tạo phản hô ứng, tự xưng nghĩa quân. Về sau Bình Vương bị đương triều tôn thượng trực tiếp giết chết. Mà chi kia quân đội lại không biết tung tích, thành một quả cán chưa giải quyết. Trên sử sách ghi chép, nhánh đại quân này đổ Trung Châu ba thành, không có lưu lại một cái người sống. Lúc ấy, tất cả mọi người cho rằng đây là Bình Vương một chi bộ đội bí mật. Bình Vương sau khi thất bại, ẩn núp xuống tới, chờ đợi người kế nhiệm xuất hiện. Chỉ có Trần Quân tại Ước Nhân Khanh bên trong mới giật mình hiểu được. Chi kia cái gọi là nghĩa quân, là Bắc Hung ngụy trang. Xuyên quốc gia Ước Nhân Khanh chi kia Bắc Hung quân đội, ngụy trang thành nghĩa quân. Bình Vương tạo phản, cấu kết Bắc Hung. Nếu quả như thật là dân gian khởi nghĩa, làm sao có thể giết sạch ba thành? Bất quá là vì giấu giếm mà thôi, là vì không đi để lọt một tia tin tức. Cho nên, hiện tại Bình Vương nhất định biết, Bắc Hung cái kia Á Thánh sẽ không xuất thủ. Nhưng là, hắn vẫn không có xuất thủ. Cấu kết vẫn là có cái khác khập khiễng, Trần Quân không rõ ràng. Hắn chỉ biết là Bình Vương chết được hẳn là. Lúc này Lao Khất Cái cũng giống như lòng có cảm giác, về nhìn Trần Quân một chút. Đôi mắt bên trong mang theo đối Bình Vương một tia khinh miệt cùng thất vọng. Nhìn thấy Lao Khất Cái ánh mắt Trần Quân trong nháy mắt kịp phản ứng, hắn lấy ta làm đại hạ hy vọng. Trần Quân tự nhận, quan hệ cá nhân không đủ để Lao Khất Cái như thế. Mình có tài đức gì để một tôn á thánh như thế bảo hộ? Nói rằng hộ đạo lời nói, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Lão Khất cái sở dĩ dạng này, bảo đảm mình quật khởi, là bởi vì lấy chính mình coi như đại hạ hy vọng. Hắn đối đại hạ thất vọng. Nếu như Dạ Vĩnh ở chỗ này, nhất định sẽ cảm khái anh hùng sở kiến lược đồng. Chỉ bất quá hắn cùng Lão Khất cái nghĩ cũng không giống nhau. Dạ Vĩnh muốn thay vào đó. Lão Khất cái nghĩ là phía sau màn. Bởi vì thay vào đó muốn tạo thành quá lớn chấn động, mang đến vô số dân chúng trôi dạt khắp nơi cùng tướng sĩ thương vong. Hai cái á thánh điên cuồng nguyên kích. Giờ khắc này tất cả đều chiến đến phát cuồng. Cương ngoại hoàng triều cái này á thánh không ngừng kêu khổ, làm sao cũng không nghĩ ra sẽ như vậy không may. Đại hạ lúc nào cao tầng chiến lược như thế không tiết mệnh. Hắn muốn chửi má nó. Giờ phút này bên cạnh chiến bên cạnh trốn, người bên cạnh cả đám đều bị dư ba vỡ nát đánh nổ. Hai cái thân ảnh cơ hồ là trong chốc lát rất nhanh cấp tốc chạy trốn nơi đây. Một đuổi một chạy, không gian từng khúc băng liệt. Thấy cảnh này, vừa cương vương bên người các tướng sĩ cơ hồ muốn reo hò. Đã bao nhiêu năm, đi vào biên cương nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng như vậy. Phảng phất những năm gần đây buồn bực đều muốn chút xuống. Mà lúc này Bình Vương quay người, không nói gì, mang theo Trần Quân chờ mấy chục người leo lên Tất Phương Lương Vũ, trực tiếp rời đi. Trên thực tế, hắn giờ phút này đã suy nghĩ rất nhiều. Xem ra không cần thiết mời chào Trần Quân, hắn tất nhiên đối ta có bất mãn. Bình Vương cũng biết, liền sông mình không có xuất thủ điểm này, Trần Quân nhất định không hiểu ý cam tình nguyện vì chính mình bán mạng. Thôi, Tam hoàng tử vốn cũng chỉ là cái ngụy trang cùng khôi lỗi, chờ ta thành tôn vị, hết thảy cũng bó tay. Cứ như vậy, lặng lặng xếp bằng ở Tất Phương Lương Vũ bên trên. Ở giữa tìm Trần Quân hỏi qua truyền thừa, tự nhiên cũng biết thứ này đừng nói viết xuống, miêu tả đều làm không được. Hắn mặc dù tiếc hận, nhưng cũng không có cách nào. Mà trở lại trên đường, Tất Phương trên lưng, đám người tất cả đều vây quanh Trần Quân liễu díu. Giờ phút này đối Trần Quân bội phục xâm nhập thực chất bên trong. Kiếm khí trong gió lốc chênh lệch rõ ràng như thế. Trần huynh đây coi như là vì ta đại hạ làm một cọc thiên đại công tích. Muốn ta nói, có thể được đến tôn thượng tiếp kiến. Nghe nói hoàng thành đã thiết kiến. Chờ Trần huynh trở về, mấy vị vương gia cùng hoàng tử cộng đồng ăn mừng. Tin tức tự nhiên trước tiên truyền trở về. Trần Quân cầm tới truyền thừa làm cho cả Trung Châu đều cơ hồ sôi trào. Hắn hiện tại danh vọng nhất thời danh tiếng vô lượng. Trên phố truyền tụng đều là Trần Quân danh tự. Hắn làm sao cái sau vượt cái trước, làm sao tại liền kiếm khí trong gió lốc chém giết cấp lực chất gì, truyền thần hồ kỳ thần. Quá lợi hại. Hạ giận a. Cứ như vậy miễn ép cương ngoại. Quả thật quyết không nuốt lời. Nếu như không phải Bình Vương cố ý đem việc này ảnh hưởng đè xuống, chỉ sợ hiện tại Trần Quân chi danh tất mọi người đều biết. Chỉ bất quá, Bình Vương lần này hình tượng không tốt đẹp lắm. Bởi vậy tận lực đem chuyện này truyền bá phạm vi cùng rung động trình độ thu nhỏ. Liên quan tới Lao Khất cái sự tình, tức thì bị đại đa số người xem nhẹ. Chỉ có những cái kia nhân hoàng đại khái nghe nói việc này, từng cái mặc dù trông mà thèm cực hạn hoàng kiếm, nhưng cũng không dám đánh Trần Quân chủ ý. Lúc ấy hoàng kiếm chủ động nhận chủ, nguyên lai đúng là cảm ứng được tuyệt thế thiên tài. Rất nhiều người vang lên trục tinh lúc trước vạch phá tinh không bộ dáng, kịp phản ứng. Mà trên đường đi, Trần Quân thành tựu bảng bên trong vang danh thiên hạ, ước người đều biết đi tới kinh khủng 4000 vạn. Trần Quân nhìn ra, nếu như không phải Bình Vương cố ý áp chế, mình chỉ sợ có thể có 6000 vạn thậm chí càng nhiều ủng độn. Tại Tất Phương trên lưng, kinh lịch mấy ngày bị người không ngừng lấy lòng. Dần dần bình tĩnh trở lại, Trần Quân tìm được Lâm Sơ Ảnh gian phòng. Hắn gõ gõ cửa. "Thế nào?" Lâm Sơ Ảnh nhàn nhạt hỏi, lúc này mang trên mặt một vòng nhàn nhạt đỏ bừng. Lại có ai sẽ không nguyện ý đạo lữ của mình là anh hùng đâu? Hơn nữa, còn lại như thế vĩ ngạn. Trong nội tâm nàng rõ ràng, Trần Quân cầm tới truyền thừa mang ý nghĩa cương ngoại thiếu một cái vô địch đá thánh. Đây là kinh khủng bực nào cống hiến. Nếu như những người khác biết, Trần Quân hiện tại chỉ sợ muốn chỉnh cái hoàng triều tài nguyên tùy ý cầm lấy. Hi hi, thật tốt nha. Càng xem Trần Quân càng cảm thấy cơ hồ muốn phương tâm luân hãm. Lúc này Trần Quân trịnh trọng mở miệng, ta nghĩ cảm ơn trước Lâm cô nương ân cứu mạng. Ân cứu mạng? Lâm Sơ Ảnh sững sờ. Ngươi đã cứu ta mấy lần mới đúng chứ? Ta lúc nào cứu ngươi rồi? Trần Quân nghĩ thầm ta nếu là nói cho ngươi làm sao cứu được, ngươi chỉ sợ nghĩ thế ta. Ta ở trên thân thể ngươi soát chí ít 30 điểm đạo tâm. Nói cách khác, bây giờ nhìn đại khái 30 lần. Hắn tiếp tục mở miệng, mặt khác, ta nghĩ mời Lâm cô nương hỗ trợ. Chuyện gì? Ta tử kiếm khí trong gió lốc cảm ngộ tuyệt tiên kiếm thuật này quá bá đạo, hung ác, bất thường, mỗi lần chém ra đều muốn cực đại hao phí tâm thần của ta. Ừm. Sau đó thì sao? Nếu như đạo tâm có thiếu, sẽ bị kiếm này sát ý trường khống. Trần Quân nghĩ thầm mới tiểu thành chính tuyệt tiên kiếm thuật liền cơ hồ muốn khống chế không nổi. Nếu như là đại thành, một kiếm chém ra tất nhiên đạo tâm như vậy trầm luân. Mấy ngày nay tu luyện được quá trình bên trong, cũng cảm giác đạo tâm muốn trầm luân, tựa hồ không kiên trì nổi. Mà hắn hiện tại, điểm năng lượng là thật không nhiều lắm. Soát đạo tâm phương thức, trước mắt liền có một loại. Trần Quân cũng không muốn nhiều soát, đang cày cái mấy chục điểm, có thể làm cho mình tu hành tuyệt tiên kiếm là được. Không phải tuyệt thế thần thông ở trước mắt cũng không dám tu hành, cũng quá biệt khuất. Cho nên, nghĩ mời Lâm cô nương giúp ta, để cao đạo tâm. Ta thế nào giúp ngươi? Lâm cô nương đứng đấy bất động là đủ. Thuần sắc phạt, không võ mồm, có não, 4K chương tắm trong máu. Chương 160, cành ô liu. Đứng. Đứng đấy bất động. Có ý tứ gì? Lâm Sơ Ảnh có chút ngây người, đứng đấy bất động liền có thể giúp Trần Quân đề cao đạo tâm. Cái này sao có thể? Đúng, chỉ cần đứng đấy bất động, thưởng thức Lâm cô nương liền có thể giúp ta đề cao đạo tâm. Nghe nói như thế Lâm Sơ Ảnh cười khẽ, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Nguyên lai là tới nói giúp nó nha. đần quá miệng hì hì. Một nháy mắt gương mặt thường đỏ. Trần Quân nghĩ thầm cái này muốn bị phát hiện tình huống thật, không được bị đánh chết. Cho nên, Lâm cô nương đồng ý. Nặc, xem đi. Lâm Sơ Ảnh đem Trần Quân để vào nhà bên trong, thoải mái đứng tại gian phòng. Trần Quân nói thầm một tiếng đây chính là ngươi đáp ứng, ta cũng không phải đùa nghịch lưu manh. Mà lại, trên thực tế nên nhìn cũng đều nhìn qua. Ta hiện tại bất quá là vì soát đạo tâm mà thôi. Ta nhất định tuyệt không nhìn nhiều. Đạo tâm 1, đạo tâm 1. Trước mắt bạch ngọc không tì vết, nhuyễn nhị bành trướng. Trần Quân tận lực làm được không nên nhìn tuyệt đối không nhìn. Mỹ Diệu hệ thống nhắc nhở âm trong đầu không ngừng vang lên, Trần Quân vừa cùng Lâm Sơ Ảnh trao đổi. Ngươi nói, nhiều như vậy hoàng vị người thừa kế bên trong, ai có hy vọng nhất? Trên mặt nhìn nên là Tam hoàng tử, dù sao Bình Vương ủng hộ hắn. Nếu như lịch sử phát triển không có sai lầm, cuối cùng là trưởng công chúa kế thừa hoàng vị, trở thành đại hạ khai quốc đến nay vị thứ nhất nữ hoàng. Trần Quân âm thầm đem trưởng công chúa ghi tạc trong lòng. Đại hạ cao tầng, khả năng đã từ trên căn hư mất. Trần Quân biết lao khất cái muốn cái gì, mà hắn tại gặp qua biên cương cảnh tượng về sau, cũng nghĩ làm chút đủ khả năng sự tình. Kia là người chết đói khắp nơi, kia là khắp nơi giết cướp, là nhu nhược, là rút lui. Đại hạ không nên dạng này. Trần Quân chỉ nhìn biên quan tướng sĩ liền biết, chí ít ở phương diện này đại hạ có vấn đề lớn. Trần Quân trong lòng âm thầm thở dài, ta chỉ có thể ta tận hết khả năng, để đại hạ bách tính không đến mức lại gặp dạng này khốn khổ. Hắn trong ấn tượng, đại hạ còn có vài kiện kiếp nạn. Lúc này Lâm Sơ Ảnh phối hợp nói, đứng mệt mỏi đặt mông ngồi lên giường. Trần Quân trong đầu đạo tâm không ngừng một, lập tức liền cảm giác muốn lưu máu mũi. Hắn không chế thiên, lúc này cảnh tượng chỉ là như ẩn như hiện, càng đặc biệt sức hấp dẫn. Đạo tâm tăng lên, vậy mà ngẫu nhiên hai. Quả nhiên, nửa chặn nửa che có đôi khi càng khiến người ta huyết mạch phu trương. Dạng này tuyệt sắc cảnh tượng. Theo Lâm Sơ Ảnh tọa hạ mà mãnh liệt chập trùng. Trần Quân ánh mắt cũng theo hướng phía dưới. Bất quá, ta ngược lại thật ra ủng hộ trưởng công chúa, mà lại trưởng công chúa tiếng hô rất cao, cơ hồ gần với Tam hoàng tử. Hừ, trên thực tế ta cũng không ủng hộ nàng, không trải qua khía cạnh cho Trần Quân tiết lộ một chút, trưởng công chúa mới là hạ nhiệm hoàng vị người thừa kế. Trần Quân nhẹ gật đầu. Ngươi đang lo lắng Tam hoàng tử sự tình. Hắn không dám bắt ngươi như thế nào. Mặc dù mấy trăm năm sau hắn vỡ vụn cung đình, nhưng cũng không cần lo lắng. Trần Quân cười cười, không có. Lâm Sơ Ảnh ngáp một cái, duỗi ra lưng hỏi, đúng a? Tiếp lấy Lâm Sơ Ảnh chậm rãi đứng dậy, mà Trần Quân trong đầu suy tư một lát. Chờ hắn lại nhìn về phía Lâm Sơ Ảnh thời điểm, tiểu cô nương đã từ trên giường ngồi dậy. Mà Trần Quân ánh mắt còn không có bên trên rời. Thế là, ánh mắt dừng lại tại phần eo cùng. Ta ngày. Nhìn trước mắt cảnh tượng, Trần Quân sửng sốt. Đạo tâm muốn. Trần Quân càng sửng sốt. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Trần Quân một mực khuyên bảo mình phi lễ chớ nhìn, chỉ nhìn lần trước thấy qua bộ phận. Nhưng mà Lâm Sơ Ảnh đột nhiên đứng dậy, căn bản không có kịp phản ứng. Cứ như vậy, thế mà thấy được lần trước không có từng nhìn thấy hình tượng. Không được, muốn lưu máu mũi. Lúc này Trần Quân cảm giác trong cơ thể mình dương khí ầm ầm muốn bộc phát. Nửa chặn nửa che phong quang, thực sự quá có lực hấp dẫn cùng sức hấp dẫn. Vòng eo tinh tế tỉ mỉ, dáng người linh lung tinh tế. Đạo tâm muốn. Trần Quân ngây người, trong phiến khắc, đạo tâm lại muốn. Hệ thống đây là tại ép mình phạm tội. Không được, ta là chính nhân quân tử. Trần Quân cưỡng ép nghiêng đầu lại, trải qua tăng lên đạo tâm để hắn tự chủ tăng vọt mấy cái bậc thang. Đạo tâm muốn. Ngươi làm sao sắc mặt không đúng? Ngươi không sao chứ? Lâm Sơ Ảnh lo lắng đến hỏi thăm. Không. Không được. Trần Quân xoay người bỏ chạy, cảm giác lại tiếp tục như thế, thể nội dương khí muốn phá thể. Khó trách nói, nữ nhân đều là ăn người lão hổ. Đây cũng quá đáng sợ. Động đến mình thịnh liệt dương khí, đơn giản không hợp thói thường. Không có việc gì. Không có việc gì. Cứ như vậy ngắn ngủi một lát, đạo tâm gấp bội. Đi tới 7-9 điểm. Đủ rồi đủ. Lần sau lại soát. Trần Quân thở nhẹ một hơi, nay đạo tâm tuyệt đối đầy đủ mình tu hành tuyệt tiên kiếm thuật. Một bên khác, giờ phút này đại hạ trong hoàng thành. Huy hoàng trong tầm cung, một cái thân mặc lộng lẫy nữ nhân lười biếng ngồi ở chủ vị, nhìn về phía dưới thị nữ. Tiến hậu đơn độc bằng vào ta danh nghĩa phát một đạo thiệp mời Trần Quân đến phủ công chúa một lần. Nàng nhàn nhạt mở miệng. Từ lần trước hạ hoàng đế thánh chỉ, bọn hắn những này người thừa kế hợp pháp thứ nhất liền đã nhìn ra, phụ hoàng rất sắp thoái vị. Thay đổi sắp đến, hiện tại là tranh đoạt thời kỳ mấu chốt. Bây giờ Trần Quân như thế hy vọng, tại Trung Châu vô số dân chúng trong lòng đơn giản tôn thờ. Nếu như mình có thể được đến dạng này một cái tướng tài đắc lực, nếu như người này có thể đứng ở phía bên mình, mang ý nghĩa nhiều lắm. Trưởng công chúa thậm chí cảm thấy đến, bằng Trần Quân cùng sau lưng của hắn lao khất cái, mình đem nhảy lên vượt qua Tam hoàng tử thuận bị. Bình Vương lần này làm được khó xử, phụ hoàng tất nhiên trong lòng hiểu rõ. Nếu như ta có thể đem Trần Quân ôm nhập dưới trướng, chí ít dân tâm chi tranh bên trên, ta đã thắng qua bọn hắn quá nhiều. Nàng âm thầm suy tư, cũng biết cái khác thuận vị người thừa kế tất nhiên cũng sẽ mời chào. Hoàng vị tranh đoạt, mang ý nghĩa long khí cùng long mạch. Trong đó, dân tâm sở hướng là một hạng trọng yếu khảo hạch. Cũng bởi vậy, bọn hắn những này hoàng vị tranh đoạt người không ngừng mời chào dưới trướng. Trần Quân bây giờ danh vọng, trừ phi khí vận chi tranh bên trong dư ngôn có thể cầm tới không tên tục chữ, không phải nên là đời này bên trong khó có người so. Mà dư ngôn là tứ hoàng tử bản thân, không có khả năng lôi kéo tới. Tòa hạ thị nữ gật đầu nói phải. Một tòa đơn sơ nhà tranh bên trong, thân mang nhàn nhạt thượng vị giả uy nghiêm thanh niên nhìn về phía bên người bẩm báo. Tứ hoàng tử, Trần Quân là nhất định phải lôi kéo đối tượng, tầm quan trọng hiện tại thậm chí còn vượt qua Dương Nôn, xin ngài tự mình khải tin, mời hắn nhập phủ một lần. Biết. Hoàng thành cái nào đó huy hoàng trong cung điện, một cái oai hùng thanh niên nhìn về phía dưới trướng bẩm báo. Trần Quân ít ngày nữa liền sẽ về hoàng thành, các vị vương gia cùng các hoàng tử sẽ cùng nhau ăn mừng, tiến hậu còn xin thập tam hoàng tử ngài tự mình đi mời. Chúng ta không có quá nhiều ưu thế, muốn xuất gia tự nhiên là lớn nhất thành ý, bởi vậy không đề nghị ngài lấy thư phương thức, tốt nhất vẫn là đích thân tới. Vai hùng thanh niên gật đầu. Tới cảnh tượng tương tự, tại trong hoàng thành không ngừng phát sinh. Thứ nhất danh sách hết thảy 7 người, trừ tam hoàng tử bên ngoài, mỗi một người đều nhất định phải cho Trần Quân ném ra ngoài cảnh ô lưu. Đối bọn hắn tới nói, Trần Quân trợ lực, giá trị phi phàm. Giờ phút này hắn đại biểu vô số dân tâm, lại đại biểu cơ hồ Thiền Tông ý tứ. Thiếu niên này, hiện tại thậm chí để bọn hắn sinh ra một loại khả năng khống chế tương lai hoàng vị cảm giác. Cảm giác này hoang đường như vậy, thế nhưng là có lúc, rất nhiều tranh đoạt còn kém như vậy một tuyến. Trưởng công chúa cảm khái, chưa từng nghĩ tới muốn như vậy lôi kéo một người. Thuần sát phạt, không võ mồm, có não, 4K chương tắm trong máu. Chương 161, tiệc tối. Một cái chỉ là khai tàng cảnh tiểu tu sĩ, có thể tới một bước này đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí khí vận chi tranh, hắn khả năng cũng có cơ hội tham dự. Nếu như có thể cầm xuống đầy đủ thứ tự, hắn sẽ thành toàn bộ hoàng triều danh vọng đệ nhất nhân. Trưởng công chúa đang suy tư. Nàng hiện tại vô luận bất luận cái gì phương diện đều không nhược điểm, duy nhất yếu chính là Trần Quân dạng này người. Một bên khác, thần thú Tất Phương Lưng Vũ bên trên, Trần Quân nhìn xem 7 cái thứ nhất danh sách cũng đang tự hỏi. Trong đầu hắn hồi tưởng lại Lâm Sơ Ảnh liên quan tới thứ nhất danh sách mấy người kia tiếng lòng. Kiếp trước Dư Ngôn cùng Lữ Bá Vũ tại khí vận chi tranh trung thành tích thảm đạm, đại hạ cơ hồ xếp hạng vị trí cuối, dẫn đến thiên tai liên tiếp phát sinh, dân chúng lầm than, cũng bởi vậy tứ hoàng tử thanh danh tổn hao nhiều. Tam hoàng tử một thế này nhất định vẫn là bị đánh nhập lãnh cung. Thập tam hoàng tử mẹ đẻ bị tuân gia bê bối, một thế này đồng dạng không có chút nào cơ hội. Còn lại mấy người, Trần Quân suy tư về sau, rất nhanh giật mình một sự thật. Tựa hồ một thế này, cái này hoàng vị, chân do ta quyết định. Trưởng công chúa vẫn là tứ hoàng tử, ta đứng tại ai sau lưng, liền sẽ là ai kế thừa. Mặc dù nghe vào không thể tưởng tượng nổi, nhưng sự thật như thế. Mình là đệ chết lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng, là bọn hắn tất cả mọi người cuối cùng thiếu kia một điểm. Trần Quân cấp tốc suy tư hoàn thành, bắt đầu tiếp tục tiến hành tuyệt tiên kiếm thuật tu hành. Tăng lên qua đi đạo tâm có thể rất dễ dàng trưởng khống tuyệt tiên kiếm, Trần Quân từng kiếm một chém ra, không ngừng mà tăng lên độ thuần thục. Dù là thêm đến 251 điểm nội tính, hắn cũng tiến cảnh cực kỳ chậm chạp. Linh thuật, tuyệt tiên kiếm thuật, độ thuần thục 0.1355%. Linh thuật, tuyệt tiên kiếm thuật, độ thuần thục 0.1359%. Trên thực tế có thể có tiến cảnh đã bất khả tư nghị. Cho dù là thiên tài, cuối cùng cả đời cũng khó có thể nhập môn. Muốn đại thành, càng là thiên phương dạ đàm. Trần Quân có thể mỗi lần trong luyện tập đều có cảm ngộ tăng lên, tương đương không dễ. Cứ như vậy yên lặng tu hành sau nửa tháng, Tất Phương rốt cục tới gần hoàn thành. Nên đón Trần Quân đám người là như núi kêu biển gầm long trọng hoan nên. Phản phất là chúc mừng anh hùng khải hoàn, hoàng thành tiếng người huyên náo. Đối mặt đầy trời khích lệ cùng kính nể, Trần Quân sắc mặt thong dong, đạo tâm đề cao về sau phát hiện đối loại chuyện như vậy miễn dịch năng lực cũng tại tăng lên. Không ít người âm thầm tán thưởng, dạng này tâm tính thiếu niên sát thực khó được. Mà đang nên tiếp về sau, Từ Ích Vương mở miệng, định ra tiệc tối. Thiết lập tại Vạn Chân Lâu, tiểu hữu không muốn chối từ. Đây là chúng ta mấy vị vương gia cùng hoàng tử hoàng nữ ý tứ. Vạn Chân Lâu là toàn bộ hoàng triều tối cao quy cách quán các, ăn một bữa cơm có thể móc không Trần Quân hiện tại ngoại trừ trục tinh bên ngoài toàn bộ vương liếng. Trong đó các loại chim quý thú lạ, mỗi một dạng đều là đại bổ. Trần Quân tự nhiên đáp ứng. Ăn chuột thì ngu sao mà không ăn, vừa vặn cũng quan sát một chút những này hoàng vị tranh đoạt người. Màn đêm buông xuống, Trần Quân đúng hạn thần đến Vạn Chân Lâu lúc, tất cả mọi người đã đến trận chờ. Hết thảy 19 người, 7 vị thứ nhất danh sách tranh đoạt người, đến 6 vị. Trong này hoàng tử hoàng nữ, chưa từng chờ thêm bất kỳ người nào. Bọn hắn vì hiện ra thành ý, mỗi một cái đều sớm đến. Trần Quân bị lui qua chủ khách vị trí. Hắn ngắm nhìn bốn phía. Ánh mắt dừng lại tại trưởng công chúa trên thân. Chừng 30 tuổi niên kỷ, ung dung hoa quý. Tóc dài dùng lưu ly kẹp tóc lỏng lẻo quấn lên, sợi tóc xẹt qua trong hai, hơi có vẻ vũ mị. Thân mang một bộ màu trắng áo ngực váy dài, hai chân trắng non thon dài, một loại thiếu phụ đặc lưu thanh lịch lại cao quý phong vận ở trên người nàng tự nhiên mà thành. Thiếu nam sát thủ. Trần Quân hạ cái đánh giá. Tiếp lấy Trần Quân nhìn về phía tứ hoàng tử. Một bên yên lặng quan sát đến, rất nhanh khải đồ ăn, một con dáng như cừu quái dị chim nhỏ cái thứ nhất đưa đi lên. Thập tam hoàng tử mở miệng, nghe nói Trần huynh đệ chính mở thần tàng ở phổi, ta liền dẫn cái này một con rót rót, Trần huynh đệ mời thưởng thức. Rót rót chính là dị thú, mỗi một cái giá trị phi phàm. Trần Quân không nghĩ tới, những hoàng tử này chỉ là khai vị thức nhắm giống như này đại thủ bút. Hắn nghe nói qua cái này dị thú, âm như a, đeo chi chứng trạng, an chi không giới. Vừa nghĩ lấy cầm lấy bạch ngọc đũa ngà, đem một khối nhỏ thịt để vào trong miệng. Sau một khắc chỉ cảm thấy thể nội tựa hồ muốn tiêu đốt. Cái này một khối nhỏ thịt, lại có vô tận khí huyết. Nuốt vào trong bụng, trong nháy mắt chuyển hóa làm hải lượng linh lực. Trần Quân chỉ cảm thấy toàn thân nhiệt lưu bốn vọt. Cái này linh lực có thể so với thần nguyên. Trần Quân chấn động vô cùng, tiếp lấy bắt đầu lưu chuyển đạo thiên công. Giờ khắc này thể nội phảng phất phong bạo thành hình, rót rót thịt mang tới ngập trời khí huyết bị thu nạp, lấy đạo thiên công đặc thủ phương thức lưu chuyển, hóa thành nồng hậu dày đặc huyết khí oanh kích thần tàng ở phổi môn hộ. Nguyên bản Trần Quân cần hai cái trận pháp gia trì, ở bên trong khuyết mới có thể tu hành, mà cũng chỉ là một khối nhỏ rót rót thịt, thế mà liền thắng qua ở bên trong khuyết tu hành hiệu quả. ngập trời huyết khí không ngừng oanh kích. Như thế hải lượng linh lực cùng huyết khí, đơn giản vô cùng tận. Dạng này oanh kích, so ở bên trong khuyết muốn oanh phá môn hộ đơn giản nhiều lắm. Trần Quân cảm khái, chỉ một thoáng thần tàng ở phổi mở ra, như là đại dương mênh mông chút xuống. Huyết khí ầm vang rung mạnh. Giờ khắc này, ở đây tất cả mọi người trong thoáng chốc tựa hồ nghe đến lôi âm cút cút. Kia là Trần Quân thần tàng ở phổi một hít một thở ở giữa thổ nạp kinh khủng thanh thế. Thần tàng ở phổi nhảy lên bên trong, mơ hồ có tiếng sấm rung mạnh. Trần Quân hít sâu một hơi, giờ khắc này xung quanh trong nháy mắt chân không. Quanh người hắn linh lực khẽ động, ầm vang bạo liệt. Ta lực buộc phát tăng lên gấp bội. Trần Quân cảm thấy khiếp sợ không thôi. Thần tàng của tỷ chủ khôi phục, thần tàng của gan chủ tinh lực, thần tàng ở phổi thì chủ bộc phát. Trần Quân cảm giác mình có thể trong nháy mắt buộc phát ra trước đó gấp bội tự thân cực hạn linh lực. Hiện tại ngũ tạng chỉ còn lại thận chi thần tàng, mà nhìn thấy dạng này thanh thế, lúc này ở trận đám người tất cả đều sững sờ. Dù là đều gặp sự kiện lớn, cũng chưa nghe nói qua thần tàng ở phổi như sấm nổ, mà lại một hít một thở ở giữa phảng phất muốn thổ nạp thiên địa. Đây là kinh khủng bực nào? Trần huynh đệ quả nhiên danh bất hư truyền, có thứ hai danh sách hoàng tử lại muốn mời rượu. Trần tiểu hữu khai tàng cảnh tất nhiên không người có thể địch. Ta đại hạ có như thế thiên tài, lo gì không thể? Ha 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 ha! Ích Vương thoải mái cười to. Trưởng công chúa lúc này cũng đôi mắt đẹp không động, môi đỏ hé mở, hơi kinh ngạc. Lúc này tứ hoàng tử nâng chén, ta cái này có vài miếng ngộ đạo trà thụ bên trên mới hái lá trà, cũng chỉ có Trần huynh đệ như vậy nhân kiệt xứng với nhất phẩm. Trong tay hắn xuất hiện vài miếng khô héo lá cây. Cái này lá cây tựa hồ mỗi một sợi đều là đạo văn, một chút nhìn qua Trần Quân đều cảm giác đầu váng mắt hoa. Có vương gia mở miệng, ta chỗ này có thượng phẩm vô căn chi thủy, dùng để cua cái này trà ngộ đạo vừa vặn. Hắn hai mắt tỏa ánh sáng, dù hắn thân phận như vậy đối trà ngộ đạo cũng trông mà thèm không thôi. Tiếp lấy rất nhanh có người bốc cháy, lấy đạo lập chi hỏa đun nước, sau đó đem lá trà ngộ đạo đầu nhập trong đó. Thoáng chốc hương thơm bốn phía, giờ khắc này cũng chỉ là nhàn nhạt trà vận đều để người cảm giác say mê. Mùi kéo dài, dư vị phiêu hương. Trần Quân cũng không khách khí, cho mình ngã xuống một chén, tiếp lấy uống một hơi cạn sạch. Giờ khắc này trong đầu có đến không hết minh ngộ xông lên đầu, Trần Quân chỉ cảm thấy một chén này trà xuống dưới cả người đều trở nên thanh tịnh. Hắn lúc này cái thứ nhất nghĩ tới là tuyệt tiên kiếm thuật, trong đầu phảng phất tự hành diễn hóa. Trần Quân chỉ cảm thấy trong nháy mắt say mê, hắn tại trong đầu gặp được tiến thêm một bước phương hướng. Đủ loại minh ngộ dùng để, hắn nhìn một chút trong đầu. Linh thuật, tuyệt tiên kiếm thuật, độ thuần thục 91.755%. Trần Quân phủ, một miệng trà, chỉ ít còn lại mình hơn 5 thời gian khổ tu. Bất đi ta chỉ ít hơn ngàn năng lượng. Chuyện này cũng quá bất hợp lý. Hắn biết tuyệt tiên kiếm thuật có bao nhiêu khó, mà cũng chỉ là một ngụm trà ngộ đạo, thế mà liền đem tiến độ tăng lên 9%. Trần Quân biết, chuyến này tuyệt đối là đến đúng rồi. Lúc này từng loại món ăn lên bàn, mỗi một dạng đều là như thế không tầm thường. Đây là bát chân kê, có thể kéo dài tuổi thọ. Đây là hàm dương, có thể tăng cường thể phách. Đây là từng loại món ăn lên bàn, rất nhanh thất hoàng tử mở miệng. Hơn tháng trước, Cao Câu Ly tiến hiến một vị tuyệt thế mỹ cơ, dáng múa huyền chuyển có đạo vận, trời sinh cùng đạo tương hợp, hôm nay mời các vị cùng nhau thưởng thức. Hắn phủi tay, ra hiệu ngoài cửa vũ cơ đi vào. Nhưng mà tay vừa đập lên tiếng thứ nhất, xác thực có người đẩy cửa vào. Lại không phải vũ cơ. Cái này nhân thân tư mai hùng, đầu đội tử kim quan. Tam hoàng tử. Tận lực lại mã một chương. Thuần sát phạt, không võ mồm, có não, 4K chương tắm trong máu. Chương 162, kiếm linh, cầu đặt mua A. Cầu toàn đặt trước. Giờ khắc này, tất cả mọi người muốn cười lại không dám cười. Thất hoàng tử chỉ cảm thấy cả người đều có chút choáng váng. Tam ca làm sao hết lần này tới lần khác thật vừa đúng lúc này đến rồi. Mà nhìn xem vẻ mặt của mọi người, tam hoàng tử hiển nhiên cũng ý thức được sự tình có chút không đúng. Nhưng hắn mặt không đổi sắc, nên ngang cho mình tăng thêm tòa. Có chút nhìn Trần Quân một chút, đưa ra một con phỉ di cho đến tiểu nhị. Phỉ di, dáng như chim cút, hoàng thân mà đỏ mỏ. Phỉ di có thể giải thế gian tất cả độc, ăn thịt hắn có thể tăng cường kháng độc tính, ăn nhiều có thể bách độc bất xâm. Hạ hoàng từng trúng qua kỳ độc, chính là dựa vào phỉ di giải độc. Cái này phỉ di, giá trị tuyệt đối không tại trang ngộ đạo phía dưới. Tam hoàng tử ý tứ rất rõ ràng, ta cho ngươi bậc thang, ngươi cũng cho ta cái bậc thang. Chúng ta trước kia ân oán, xóa bỏ. Đối với cái này Trần Quân không nhìn thẳng. Hắn biết người này cũng không phải là chân chính hoàng cố, rất có thể tâm cơ thâm trầm, cũng không phải là thật oán hận chính mình. Nhưng là, coi như thế, ngươi lúc đó đích thân tới Đông Châu thi đấu cử động cũng thiếu chút hại ta cả đời. Đổi bất kỳ người nào khác, như vậy đã mất đi tiến về bảy tông cơ hội. Mà mình làm bá thể, không phải trong bảy tông khuyết bên trong nồng độ linh khí, khai tàng cũng khó khăn, này bằng với đoạn mất mình ngày sau con đường tu hành. Bởi vậy, dù là biết tam hoàng tử cũng không phải là mặt ngoài như thế, Trần Quân y nguyên bất mãn. Ngươi vì biểu hiện mình hoàn cố, liền muốn hủy một đời người. Há có đạo lý như vậy? Cái này phi di, Trần Quân làm một ngụm cũng sẽ không ăn. Mà lại, hắn nhục thân hoàn mỹ, đối thế gian vạn độc cơ hồ đều có thể miễn dịch, cái này phi di đối với mình tới nói tác dụng không nhiều. Mà tam hoàng tử phi di xuất ra, xung quanh không ít người liền vội vàng tiến lên pha trò. Muốn Trần Quân cùng tam hoàng tử tiêu tan hiểm khích lúc trước. Chỉ bất quá, đương phi di lên bàn, Trần Quân không động một tia, tất cả mọi người cũng đều trong lòng rõ ràng. Trưởng công chúa cao ngạo trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Mấy vị khác tranh đoạt người, hơn phân nửa cũng đều là vẻ mặt giống như nhau. Tất cả đều mừng thầm trong lòng. Sau đó qua ba lần rượu, Thập Tam hoàng tử say choáng váng bên trong đột nhiên nói: "Tam ca cũng là kiếm đạo tuyệt thế kỳ tài, nói đến, nếu không phải Tam ca cảnh giới vượt qua khai tàng không thể tiến vào, lần này khả năng cũng có cơ hội một hồi truyền thừa a." Mà lời kia vừa thốt ra, rất nhanh liền có người đề nghị: "Hai vị đều là kiếm đạo bất thế gia kỳ tài, không biết có thể hay không cho chúng ta vừa mở tầm mắt." Cũng có người xác thực hiếu kỳ, kiếm đạo lên tới ngọn nguồn ai càng hơn một bậc. Tam hoàng tử có thể danh sách như thế gần phía trước, ngoại trừ Bình Vương ủng hộ, tự thân thiên phú có thể xưng kinh khủng. Tại Trần Quân trước đó, Tam hoàng tử là không hề nghi ngờ đại hạ đệ nhất kiếm đạo thiên tài. Chỉ bất quá Trần Quân một chuyện về sau, đa số người đều cảm thấy, kiếm đạo đệ nhất thiên tài nổi danh có thể muốn thay người. Lúc này có cơ hội thấy một lần, tất cả mọi người muốn biết. Vạn Chân lâu liền có lôi đài. Tam hoàng tử nhàn nhạt mở miệng, "Ta là cái gì hầu tử cho các vị biểu diễn sao?" Lời nói bá đạo, phù hợp hắn nhất quán phong cách, nói đến tất cả mọi người hơi thở cứng lại. Ích Vương ngượng ngùng, "Tam hoàng tử thân là hoàng tử, làm sao có thể đi cùng người nào tiến hành lôi đài thi đấu? Là ta lỗ mãng rồi." Mà hắn lời này nói ra, Trần Quân chợt nhớ tới. Lúc ấy Trục Tinh cảm ứng được Tam hoàng tử trong tay bội kiếm lúc ba động. Nếu như mình có thể cảm ứng chuôi kiếm này kiếm lộ, sẽ đối với nó có cực lớn giúp ích. Trục Tinh chỉ thiếu chút nữa chính là thánh binh, cơ hội này không thể bỏ qua. Ngày sau mình thân thành nhân hoàng, Trục Tinh tuyệt đối không chịu nổi tuyệt tiên kiếm thuật thôi động. Hiện tại có cơ hội để nó trở thành thánh binh. Trần Quân chậm rãi mở miệng, tỉ thí kiếm đạo, cũng chưa chắc liền muốn lôi đài quyết đấu. "Ồ, ta nghe nói, Tam hoàng tử bảo kiếm có linh." Trần Quân mở miệng, "Kiếm linh đối nghịch kiếm giả cấp độ rõ ràng nhất bất quá." Lời này nói ra, Tam hoàng tử ẩn ẩn cảm giác có chút không đúng. "Ngươi muốn làm gì?" Trần Quân tiếp tục nói ra, "Nếu như Tam hoàng tử nguyện ý, không ngại cho ta mượn bảo kiếm dùng một lát, ta lấy linh lực quán chú thi triển kiếm thuật, để kiếm linh bình phán là được." Lời này nói ra, tất cả mọi người gật đầu đồng ý. Tam hoàng tử kiếm thuật cái gì trình độ, tự nhiên là ngươi hầu kiếm kiếm linh rõ ràng nhất. "Đã ngươi không muốn lôi đài một trận chiến, như vậy Trần Quân nói tới vừa vặn phù hợp." Tất cả mọi người nhìn về phía Tam hoàng tử, Trần Quân tiếp tục nói ra, "Mặc dù chúng ta không thể cùng kiếm linh thông hiểu, nhưng tin tưởng đối với kiếm linh phản hồi, Tam hoàng tử thân phận nhất định sẽ không nói láo." Nghe nói như vậy, Tam hoàng tử trên mặt dâng lên một cỗ tức giận, nói nhảm. Hắn nhìn một chút trong tay bội kiếm, tiếp lấy quyết định chắc chắn, trực tiếp ném ra, "Cầm đi." Trần Quân tiếp nhận, để Trục Tinh nhảy lên trở thành thánh binh cơ hội tới. Kiếm dài ba thước, rộng một tấc, phía trên hoa văn phức tạp. Trần Quân lần nữa cảm khái, kiếm này cơ tất nhiên là nữ tính hóa. Cái này Tam hoàng tử cũng thật sự là đủ nương pháo. Vừa nghĩ cũng không dài dòng, linh lực mãnh liệt, bành trướng quan chú. Trong tay tuyệt tiên kiếm thuật khẽ động, tiểu thành cấp độ kiếm ảnh nhoáng một cái. Đầy trời sát phạt cơ hồ muốn đem nơi đây trong nháy mắt phá hủy. Vạn Chân lâu mỗi một ở giữa đều có thừa cố trận pháp, nhưng là tại cấp độ cao đến làm cho người giận sôi tuyệt tiên kiếm trước mặt không chịu được như thế. Lúc này Lịch Vương vội vàng xuất thủ gia trì. Trần Quân hướng về hư không chậm rãi một kiếm chém ra. Giờ phút này vừa mới mở ra thần tàng ở phổi ầm vang một phát, lực lượng kinh khủng bạo liệt. Một kiếm này để Lịch Vương gia trì đều một trận lay động. Phảng phất muốn tiên băng địa liệt. Ảnh như ngày, giờ phút này đã cảm thụ rõ ràng hoàn toàn kiếm lộ. Tốt, hắn thở nhẹ một hơi, đã triệt để minh bạch. Có được tuyệt tiên kiếm thuật hắn bây giờ nhìn đợi bất luận cái gì bảo kiếm, bất kỳ cái gì kiếm thuật cũng đều chỉ thường thôi. Mà Trần Quân đem bảo kiếm giao trả lại cho Tam hoàng tử thời điểm, Tam hoàng tử rõ ràng sửng sốt. Nguyên bản ngang ngược càn rỡ khuôn mặt lúc này có chút cứng ngắc. Vẻ mặt này phảng phất là gặp được cái gì khó mà tiếp nhận sự tình, lại tựa như cả người hoàn toàn choáng váng. Vẻ mặt này tương đương cổ quái, có thất bại, lại có kinh ngạc. Nhưng là, tựa hồ còn mang một ít cái gì khác. Mà nhìn thấy cái biểu tình này, tất cả mọi người cũng đều trong lòng hiểu rõ, không đi hỏi. Cái này tất nhiên là Tam hoàng tử xa xa không kịp a. Không ít hoàng tử trong lòng cười trộn, tốt, trên lệch thế mà như thế lớn, cả người đều choáng váng. Vẻ mặt này muốn cười người chết. Cái khác danh sách tranh đoạt người càng là cảm giác trong lòng thoải mái. Trước kia một mực bởi vì hắn thuộc kiếm đạo hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên tài, cho nên hoàng triều nội quan tại kiếm đạo tương quan tất cả cơ duyên đều trực tiếp ban cho, ngày sau xem ra sẽ không như thế. Tam hoàng tử có thể một mực khủng bố như thế tiến cảnh. Ngoại trừ tự thân thiên phú cường tuyệt, những cơ duyên này ban cho tự nhiên cũng không thể thiếu. Ta cái này đệ đệ không phải là đạo tâm gặp khó đi. Trưởng công chúa khẽ miệng một vòng nụ cười thản nhiên, từ đầu đến cuối chưa biến. Một bên khác, Thiển Thiên Tông bên trong, một mực yên lặng trong tu hành Lâm Sơ Ảnh đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó. Trần Quân tất nhiên sẽ đạt được trưởng công chúa, tứ hoàng tử đám người mời, hắn có thể nhập hoàng cung. Như vậy, có cơ hội cứu một người. Đột nhiên nhớ tới việc này, Lâm Sơ Ảnh cảm giác có chút ngồi không yên. Người này, mang ý nghĩa ngàn vạn sinh mệnh. Đồng đều đặt trước chỉ trệ không tiến, cầu đặt mua a các vị. Thuần sắc phạt, không võ mồm, có nào? 4K chương tắm trong máu. Chương 163, mê án, canh thứ nhất. Kiếp trước hoàng cung, đi ra một kiện mê án. Vụ án này toàn bộ hoàng triều không người có thể phá, thẳng đến Lâm Sơ Ảnh trùng sinh một khắc này, cũng không biết hung phạm. Lần này, hoàn toàn có thể cứu cái kia nước làm, cũng sẽ không có hậu mặt sự tình. Vừa nghĩ, Lâm Sơ Ảnh tính toán thời gian nên chính là ngày mai. Mà Lâm Sơ Ảnh trở về trước tiên, Cổ Hải Lâm liền tìm đến, nghe nói có Hoàng Vận Đông Nam, ngươi có thể đi nhìn qua đạo văn. Trần Quân, nàng muốn nói ở nơi đó đột phá thận chi thần tàng tất nhiên có lợi thật lớn. Nhưng mà lời vừa ra khỏi miệng cũng cảm giác có chút xấu hổ nói tiếp, lạnh lùng trên mặt xuất hiện một tia đỏ ửng. Biết Cổ tỷ tỷ. Cổ Hải Lâm trong lòng thở dài, thôi, chờ lấy đi cùng theo nhìn xem, nếu như xảy ra vấn đề gì, ta còn có thể giúp đỡ một thanh. Nàng thực sự lo lắng. Lấy Trần Quân thiên phú và trước đó mấy dấu mở ra trình độ kinh khủng, thậm chí thần tàng tất nhiên uy thế kinh người. Một bên khác, tiệc tối đằng sau liền biến thành các nhà lôi kéo. Tam hoàng tử một người cô đơn không thôi, biểu tình kia nhìn qua như thế thất hồn lạc phách. Lúc này hắn đã phát hiện, nguyên bản tối nghĩa ngưng trệ kiếm lộ đã thông suốt, mà kiếm linh không tiếp tục truyền lại ra cái gì ba động. Hắn chỉ cảm thấy trái tim đều đang chảy máu. Cả đám nâng ly cả chén, lúc này tất cả hoàng tử hoàng nữ đều đem Trần Quân hoàn toàn đặt ở cùng cấp độ vị trí bên trên đối đãi. Từ nay trở đi không ngại đến ta lậu bỏ một lần, nhiều phẩm nhất phẩm trà ngộ đạo. Tứ hoàng tử mở miệng. Trần Quân nhãn tỉnh sáng lên, toàn bộ sẽ lên hắn may mắn uống hai chén, tuyệt tiên kiếm thuật đã đi tới 19.244%. Mà kia vài miếng lá cây, cũng chỉ có thể cua ra một bình. Ở đây 20 người, liền hắn may mắn uống chén thứ hai. Đa tạ tứ hoàng tử. Hắn khách khí phải nói. Về phần cuối cùng ta ủng hộ ai, nhìn tình huống, nhưng nên uống nên cầm Trần Quân sẽ không bỏ rơi. Hắn cũng sẽ không lấy không. Từ Lâm Sơ ảnh tiếng lòng nghe được đến nhiều như vậy tiếp trước chuyện của các ngươi, ta liền khía cạnh đề điểm vài câu, xem như trao đổi. Cầm đồ của người khác, đổi đồ của người khác, cái này rất hợp lý. Mắt thấy cảnh này, mấy vị khác thứ nhất danh sách tranh đoạt người tất cả đều mở miệng. Ta mặc dù không có trà ngộ đạo, nhưng cung nội tiên nhưỡng có thể khiến người ta một giấc chiêm bao vạn năm sự tình, ngày khác mời Trần huynh đệ chung say một cuộc. Cái này mỹ cơ dáng múa Trần huynh đệ cảm thấy thế nào? Đạo vận do trời sinh, nếu là Trần huynh đệ thích, liền đưa cho ngươi, có thể tùy thời quan sát, phẩm vị, phỏng đoán. Ha 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 ha. Thất hoàng tử trên mặt màu hưng phấn, tiếp lấy nghiêm sắc mặt, cái này mỹ cơ dáng múa ta cũng là lần thứ nhất nhìn, Trần huynh đệ cũng có thể yên tâm, nàng thân thể tự nhiên vận, ta chưa hề xem qua. Dưới mắt có ý tứ là, cái này vũ cơ nếu như thân Trần nhảy múa, càng có phong vận. Mà ta, tuyệt đối chưa có xem, Trần Quân không muốn ghét bỏ. Trần Quân lúc này nhìn qua, phát hiện cái này mỹ cơ nhảy múa xác thực cũng có thể minh thần thanh tâm. Đạo vận bên trong, trong đầu lục tự chân ngôn độ thuần thục đang thong thả tăng trưởng. Cái này có thể xưng không thể tưởng tượng nổi, lục tự chân ngôn là Phật môn chí cao linh thuật, hiện tại Trần Quân đã tu hành đến ý cảnh cấp độ, có được Phật vận. Mà có thể tại một cái vũ cơ trên thân quan sát liền để cao độ thuần thục làm hắn một trận kinh hãi. Đám người ngươi một chút ta một câu, cuối cùng trưởng công chúa nhàn nhạt mở miệng. Thân phận nàng tôn sùng nhất, bởi vậy mới có thể bởi vì hoàng nữ thân phận xưng trưởng công chúa. Ta cung nội hoàn cảnh ưu nhã cũng có kỳ chân vô số, không ngại ngày mai đi trước ta cung nội một lần. Lời này vừa ra, tất cả mọi người im lặng. Bản thân đang khi nói chuyện cũng đều tận lực cho trưởng công chúa trở lại ngày mai thời gian này điểm, không có người tranh. Đa tạ trưởng công chúa thưởng thức. Trần Quân gật đầu. Nhìn mọi người một cái dáng vẻ, cũng đại khái hiểu tới. Bảy vị thứ nhất danh sách, cũng chỉ có tam hoàng tử không có mời. Cứ như vậy, một trận dưới tiệc rượu đến, Trần Quân thuận lợi đột phá mở ra thần tàng ở phổi. Mà lại ăn mấy khối nhỏ rót rót thịt, hải lượng khí huyết tràn đầy trực tiếp viên mãn. Hiện tại Trần Quân chỉ cần một chỗ bảo địa, hải lượng linh khí hội tụ xung kích liền có thể mở ra thận chi thần tàng môn hộ. Lục tự chân ngôn ý cảnh cấp độ độ thuần thục đi tới 11.256%. Tuyệt tiên kiếm thuật tiểu thành độ thuần thục đi tới 19.997%. Cảm thụ kiếm lộ kiếm vận, trục tinh chi linh đang chậm rãi khôi phục. Chuyến này thu hoạch phong phú. Màn đêm buông xuống trở lại Thiền Thiên Tông, nhìn thấy bên trong khuyết mình trước cửa nhắn lại, Trần Quân tìm tới Lâm Sơ Ảnh. Ngày mai là trưởng công chỗ mời, ngươi muốn cùng nhau? Ừm. Đối hoàng cung hiếu kỳ, ngươi dẫn ta đi xem một chút đi. Ta muốn cứu một người, ngay tại ngày mai. Cứu được hắn, tương đương với cứu được Tây Nam một châu. Thậm chí còn xa xa không chỉ. Trần Quân trong lòng hiếu kỳ, một người có thể cứu Tây Nam một châu. Còn không chỉ. Hắn đồng ý, tin tưởng mình mang một người trưởng công chúa là tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Ngày thứ hai buổi chiều, Trần Quân mang theo Lâm Sơ Ảnh cùng nhau đi hướng hoàng cung. Xa xa cũng cảm giác nguy nga như núi, mỗi một tòa cung điện đều phảng phất nội luận vô tận. Từ cửa Hồng Thiên Điện đi vào, thị vệ tại đơn giản kiểm tra thực hư Trần Quân cùng Lâm Sơ Ảnh thân phận sau trực tiếp cho đi. Đơn giản như vậy liền cho đi. Trần Quân có chút kỳ quái. Đúng a? Bởi vì trong hoàng cung căn bản không sợ hành hung, cũng sẽ không xuất hiện cùng loại sự tình, ngoại trừ đêm nay. Mà khi Trần Quân bước vào hoàng cung một khắc này, cũng minh bạch thị vệ vì cái gì chỉ đơn giản như vậy cho đi. Trong hoàng cung có kinh khủng đại trận. Hắn rõ ràng cảm giác tự thân bị hoàn toàn áp chế, bây giờ lại chỉ so với một phàm nhân không mạnh hơn bao nhiêu. Lực lượng này cấp độ, thậm chí cảm giác đều vượt qua A Thánh. Cung nội ngoại trừ đương triều tôn thượng, ai cũng bị áp chế lực lượng, bởi vậy không có khả năng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cho dù là bình vương, cho dù là trưởng công chúa bọn người, cũng giống vậy bị áp chế. Bởi vậy ở chỗ này, bằng vào ta thiên phú chiến đấu cùng kinh nghiệm, ta hiện tại là vô địch. Trần Quân giật mình, hiểu rõ ra. Đi theo dẫn đạo đi vào trưởng công chúa tầm cung, cầu mây điện. Lâm Sơ Ảnh rất thức thời được bản thân tiến vào thiên phòng, để trưởng công chúa cùng Trần Quân đơn độc trò chuyện với nhau. Ngồi đi. Ung Dung Hoa quý thiếu phụ nhàn nhạt mở miệng. Nàng đứng hàng chủ tọa, cao xẻ tà mép váy như ẩn như hiện tinh tế tỉ mỉ thon dài cặp đùi đẹp. Trần Quân an tĩnh ngồi tại hạ tòa, thị nữ bưng lên một chén trà ngộ đạo tới. Ta tứ đệ sẽ cho ngươi điều kiện gì ta cũng không rõ ràng, ta có thể cho ngươi lớn nhất thành ý. Trưởng công chúa nhàn nhạt mở miệng, phất tay một chiêu. Có thị nữ nối đuôi nhau mà vào, mỗi một cái trong tay bưng lấy một phương cái hộp nhỏ. Mở ra, hết thảy đều là tuyệt thế kỳ chân. Một phương âm minh chi lực, từ âm minh chi địa mang ra, đối ngươi vận thể hoặc là thân hợp, đều có chỗ tốt cực lớn. Trường sinh thuốc nửa cây. cái này không cần nhiều lời. Khởi tử hồi sinh đan, một viên. Trong hoàng cung, ta có tùy ý tuyển thánh pháp một môn cơ hội, cái này phủ khố chìa khóa cũng có thể cùng ngươi. Ta biết thân ngươi pháp có thiếu, này đôi giày, khảm nạm không gian chi thạch. Từng loại đồ vật bị lấy ra, sáng rõ Trần Quân mắt đau. Đây là bảy tông bí truyền cũng tuyệt đối không cách nào đạt được hải lượng tài nguyên. Dạng này đại thủ bút, để Trần Quân cảm thán. Lâm Sơ Ảnh nghe được nghe đồn, xem ra làm thật. Trần Quân trong lòng hiểu rõ, cái này hoàng vị, trưởng công chúa nhất định phải cầm xuống. Cái này liên quan đến tính mạng của nàng, cùng hết thảy. Mà nhìn thấy Trần Quân y nguyên sắc mặt bình thản, trưởng công chúa có chút không hiểu. Lười biếng dựa vào lưng ghế dựa, môi đỏ khẽ mở, cao xẻ tà mép váy tựa hồ lại cao hơn một chút, mông lung, ngươi muốn cái gì, cũng có thể xách. Trần Quân suy tư một lát, bắt đầu chân chính nói chuyện. Trọn vẹn một canh giờ sau, từ trưởng công chúa tẩm cung đi ra, Trần Quân tiến vào một gian tiên phòng. Hắn đang suy tư trưởng công chúa nói tới. Trưởng công chúa cũng giống như thế, bởi vậy để hắn ngủ lại một đêm. Màn đêm buông xuống, Lâm Sơ Ảnh lặng lẽ sờ đến Trần Quân đầu giường. Một tay bịt Trần Quân miệng, nhỏ giọng nói, theo ta đi. Làm gì? Ra ngoài tùy tiện đi dạo. Người có liêm tức pháp môn, vừa vặn có thể giấu giếm được thị vệ. Nếu không phải Trần Quân thật đúng là không biết làm sao cứu cái kia nước dùng. Trần Quân nghĩ thầm hết thể siêu phàm lực lượng bị áp chế, mình liễm tức có thể hữu dụng. Tiếp lấy trong đầu lưu chuyển, rất nhanh phát hiện, kinh văn pháp môn thế mà thật không nhìn đại trận. Ta liễm tức pháp môn, cấp độ quá cao. Hắn giật mình có cảm giác, giờ phút này cũng ý thức được. Mình tựa hồ tại bên trong cung điện này, cũng có thể vô địch. Thuần sát phạt, không võ mồm, có não, 4 ca chương tắm trong máu. Chương 164, vẫn như cũ, canh thứ 2. Hắn cảm thụ một chút. Siêu phàm lực lượng bị áp chế đến chỉ có luyện thể cảnh. Mà nhục thân cấp độ chờ là không thể nào bị áp chế. Lấy Trần Quân kinh khủng nhục thân, cho dù là cái phàm nhân, đánh 10 cũng tuyệt đối không thành vấn đề. Lại thêm ẩn nấp thủ đoạn, Trần Quân cơ hồ có thể ám sát nơi này bất luận kẻ nào. Đi. Hai người cứ như vậy lặng lẽ sờ sờ rời đi, Trần Quân lưu chuyển pháp môn. Tiếp lấy cũng cảm giác phía sau lưng một trận mềm nhũn, một đôi ngọc thủ từ phía sau ôm lấy chính mình. Lâm Sơ Ảnh chăm chú đến ghé vào Trần Quân trên lưng, gương mặt đỏ bừng, dáng đỏ. Trần Quân nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, cảm thụ được phía sau lưng hai đoàn nhuyễn nhị, thân hình thoát một cái biến mất. Người muốn đi đâu? Nghe nói ấn bà hoàng triều quốc sử tới chơi, chúng ta đi xem một chút. Giờ tí một khắc, ấn bà quốc làm bị người giết hại, tiếp trước trở thành mê án, hung thủ một mực chưa thể tìm tới. Trần Quân âm thầm ghi lại thời gian, 11 giờ 15. Hai nước giao chiến đều có không chém sứ nói chuyện, ấn bà hoàng triều quốc sử trong hoàng cung bị giết, cơ hồ tương đương đại hạ cùng ấn bà hoàng triều tuyên chiến. Huống chi hung thủ cũng không tìm tới, càng là cơ hồ ngồi vững là hoàng triều cố ý gây nên, muốn tuyên chiến. Trần Quân nghe cái này tiếng lòng bất đắc dĩ. Liên đại hạ cái bộ dáng này, còn có ý gây nên. Hắn biết không thể nào. Nhưng là một cái nhân hoàng cung nội bị giết thế mà còn có thể tìm không thấy hung thủ, cũng xác thực kỳ quái. Tất cả siêu phàm lực lượng đều bị hạn chế, làm sao có thể tìm không thấy hung thủ đâu? Quốc sử ở nơi nào? Ninh Hồ Điện. Nơi đó ba mặt bị nước bao quanh, chỉ có một đầu đường nhỏ có thể thông hành, lối vào có hai cái thị vệ trông coi, chúng ta trôi qua lặng lẽ liền tốt. Tại sao muốn trôi qua lặng lẽ? Ấn bà hoàng triều quốc sử xuất hành, đại biểu một cái hoàng triều. Tam hoàng tử, tứ hoàng tử, thất hoàng tử các loại đều sẽ đi tiếp xúc, mà vị này quốc sử lựa chọn gặp một ít người không thấy một ít người, đều đại biểu một nước, ý nghĩa trọng đại. Đại hạ tổng cộng có 7 cái nước láng giềng. Trong đó Cao Câu Ly là đại hạ phụ thuộc, mặt khác 6 nhà bên trong cương ngoại cùng Bắc Hung là thủ chuyển kiếp, những nhà khác một mực giao hảo. Trong đó, ấn bà hoàng triều đặc thù nhất. Đây là một cái tu tín ngưỡng chi lực hoàng triều, bởi vì một tôn Phật đà nguyên nhân, còn có đại hạ rất nhiều cổ tịch, quy tắc chi thư. Lần này, quốc sử tới chơi chính là đến trao đổi việc này. Bọn hắn nguyện ý đem cổ tịch không ràng buộc đưa về, thậm chí nguyện ý lẫn nhau tiến hành nghiên cứu và thảo luận phương pháp tu hành. Đây là cực lớn lấy lòng. Tất cả mọi người cho rằng, ấn bà hoàng triều bị mình phương Tây A Á hoàng triều áp chế quá hung ác, muốn cùng đại hạ kết minh. Trần Quân giật mình gật đầu. Đại hạ hiện tại trạng thái, hiển nhiên cũng dung không được sẽ cùng bất luận cái gì một nước khai chiến hoặc trở mặt. Mà những cái kia cổ tịch lại như thế trọng yếu. Phật Đà kinh văn, tất nhiên có lục tự chân ngôn. Nói không chừng, cái khác năm chữ đều toàn. Cái này quốc sử, không thể chết. Hoặc là chí ít, hai nước không thể bởi vậy trở mặt. Giờ khắc này, đã không phải là đại hạ sự tình, đây là Trần Quân việc tư. Lúc này sắc trời đã đen kịt. Hắn cũng không dài dòng, có hai viên thịt nhoáng một cái đi hướng Ninh Hồ Điện. Xa xa liền thấy lối vào hai cái thị vệ, đều rất không yên lòng bộ dáng. Cái này cũng bình thường, siêu phàm lực lượng đều bị áp chế, bọn hắn rất thư giãn. Trần Quân lặng lẽ nhảy lên một cái, khí tức che lấp phía dưới, hai người không có chút nào phát giác cứ như vậy bị hắn giấu giếm được, vượt qua tường cao. Ai nha, tốt điên. Lâm Sơ Ảnh bộ ngực đánh tới. Trên dưới tung bay, sóng cả chập trùng. Trần Quân lặng lặng địa tiềm phục tại rậm rạp trong bụi cỏ, lặng lặng mà nhìn xem Ninh Hồ Điện. Khấu kiến thất hoàng tử. Đường nhỏ chỗ, hai cái thị vệ kêu lớn. Đây là thất hoàng tử tới bái phòng quốc sử, trao đổi sự tình. Mà lời này nói ra, Ninh Hồ Điện đại môn mở ra, thất hoàng tử bị đón vào. Cho chuyện với nhau đại khái nửa khắc đồng hồ về sau, thất hoàng tử trên mặt vui mừng rời đi. Tiếp theo là Ninh Vương, đồng dạng mở cửa, trò chuyện với nhau một khắc đồng hồ tả hữu rời đi. Trần Quân cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem. Đến giờ tí, một cái thân mặc áo đen áo choàng người từ đường nhỏ chỗ đi vào. Bái kiến phụ quan đại nhân. Một nước quốc sử xuất hành, nhân mã rất nhiều, phụ quan ắt không thể thiếu. Người này nhìn qua không thích lộ diện. Hắn toàn thân áo đen, cả người phảng phất biến mất trong bóng đêm, đối hai cái thị vệ nhẹ gật đầu tiến vào Ninh Hồ điện. Đại khái nửa khắc đồng hồ về sau, người áo đen rời đi. Lại qua một lát, khấu kiến thập tam hoàng tử. Hai cái thị vệ cung kính cao giọng hô, nhưng mà lời này nói ra, Ninh Hồ điện cửa không có mở. Thập tam hoàng tử sắc mặt khó coi. Ninh Hồ điện truyền đến thanh âm khàn khàn, lão phu có chút lây nhiễm phong hàn, tha thứ không thể gặp nhau. Lời này vừa ra, thập tam hoàng tử hừ lạnh một tiếng quay người tức đi. Cái gì lây nhiễm phong hàn, bất quá là không nguyện ý thấy mình thôi. Ấn bà hoàng triều thái độ đối với chính mình đã rất rõ thích. Trong lòng thầm hận, ấn bà hoàng triều đối ta thái độ ác liệt như vậy. Ta, ai? Thời gian nhanh đến. Lâm Sơ Ảnh quan sát đến trung quanh, cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Ta thánh đồng cũng bị áp chế đến cực liệt, xem ra còn phải dựa vào Trần Quân. Ngươi dùng Xiển Thiên nhìn xem, xung quanh ngoại trừ chúng ta có hay không người ẩn nút. Trần Quân ánh mắt nhìn ra, cho dù là Xiển Thiên cũng bị áp chế. Phía dưới này là long khí cùng long mạch huyết áp, quyết không có thể nào tùy tiện chống cự. Trần Quân thậm chí cảm thấy đến, trừ của mình kinh văn pháp môn, tuyệt không có cái khác. Hắn nhìn bốn phía, không có. Không thấy được bất luận kẻ nào. Trần Quân cũng cảm thấy, trừ mình bên ngoài, hẳn là không người có thể lặng yên không một tiếng động che giấu xuống tới. Chớ nhìn hắn làm được đơn giản, trên thực tế tầng kia tầng trận pháp quét hình, người bình thường tuyệt đối không thể giấu giếm được. Chính suy tư, Ninh Hồ điện bên trong, đột nhiên vang lên một tiếng hét thảm. Giờ phút này trời tối người yên, cái này tiếng kêu thảm thiết như thế đột ngột. Sao lại thế? Lâm Sơ Ảnh sửng sốt. Nàng nhìn về phía Ninh Hồ điện bên trong, tối như mực một mảnh. Vẫn phải chết. Không có khả năng. Rõ ràng ta đã tới, mà lại biết tử vong thời gian, lại còn là chết rồi. Nhìn bốn phía, nơi nào có mảy may hung thủ hoặc là thích khách vết tích. Giờ phút này Trần Quân cũng sửng sốt, hắn lấy Xiển Thiên lưu chuyển chưa phát hiện mảy may tung tích. Lúc này nhìn bốn phía, ngay cả một tia linh lực dị thường ba động đều không có. Tuyệt đối không ai đào tẩu. Ai giết quốc sử? Giờ khắc này, Trần Quân rất muốn lao ra, rất muốn xông vào Ninh Hồ điện xem xét. Nhưng mà đường nhỏ chỗ kia hai cái thị vệ nghe xong tiếng kêu thảm thiết cả người đều choáng váng. Hai người cuống quýt đuổi tới Ninh Hồ điện, phanh 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 đến gõ cửa một cái. Không ai đáp lại. Hai người liếc mắt nhìn lẫn nhau, tiếp lấy một người trong đó hung hăng phát lực, vang một tiếng đông nhiên đem cửa phá tan. Dẫn vào tầm mắt, là quốc sử phía sau lưng bên trong đao ngã xuống đất chẳng cảnh. Một đao kia thẳng bên trong yếu hại. Từ phía sau lưng trái tim cắm vào, thân đao hoàn toàn không có vào trong đó. Nơi này hết thảy siêu phàm lực lượng đều bị áp chế, bởi vậy ngay cả cứu cơ hội đều không có. Quốc sử mình còn sót lại linh lực, căn bản không đủ để gắn bó sinh mệnh. Cái này sao có thể? Trong đó một người thị vệ run run rẩy rẩy, cả người ngây ngẩn cả người. Nhanh đi hô người. Ta ở chỗ này nhìn xem. Một người thị vệ khác đồng dạng cảm giác như rơi vào hầm băng, nhưng hắn còn bảo tồn một phần lý trí, biết nên bảo hộ hiện trường. Mà thấy cảnh này, Trần Quân cóng Lâm Sơ Ảnh mấy cái chớp động cấp tốc rời đi. Không phải chậm, nói không chừng cũng bị người xem như thích khách. Hắn lúc này sắc mặt tâm trầm, trong đầu suy tư. Cửa tuyệt đối là từ bên trong khóa trái, mật thất giết người. Vừa rồi người thị vệ kia xô cửa động tác tuyệt sẽ không là giả, cửa chính là bên trong khóa trái, đây cũng không phải là giả mật thất. Một cái chân chính mật thất giết người. Trừ ta ra còn có người có thể không nhìn áp chế hay sao? Cũng không có khả năng, ngay cả ba động vết tích đều không có. Lịch sử vẫn như cũ, không có thay đổi. Mà đã người đã chết, Trần Quân ý nghĩ đầu tiên chính là tìm tới hung thủ. Đây là ngộ biến tùng quyền, cũng không có cách nào. Dù sao tốt hơn trở thành mê án, tốt hơn để ấn bà hoàng triều tưởng rằng hoàng cung làm ra, phát động chiến tranh. Tìm ra hung thủ, tương đương với một câu trả lời thỏa đáng. Mà xem như tìm ra hung thủ người, Trần Quân cảm thấy mình còn có thể tìm hoàng thất, tìm ấn bà hoàng triều muốn một chút đồ vật. Chương 165, để đạn lại bay một hồi, canh ba, cầu toàn đặt trước ca. Một bên suy tư, Trần Quân cóng Lâm Sơ Ảnh cấp tốc trở về cầu mây điện thiên phòng. Nửa khắc đồng hồ về sau, trong hoàng cung rõ ràng ồn ào. Một nước quốc sử tử vong, đây là đại sự. Nhất là dạng này trong lúc mấu chốt, có một đám người phải tao ương. Bọn thị vệ vội vàng khắp nơi hỏi thăm, thẩm vấn. Mà Trần Quân làm trưởng công chúa tốt nhất tân, cũng không có người không có mắt đến thẩm vấn. Cứ như vậy, ngày thứ hai trời tờ mờ sáng, trưởng công chúa gõ gõ Trần Quân cửa phòng. Ấn bà hoàng triều quốc sử chết rồi, đây là đại sự, hoàng triều tổng bộ là người của ta, trong khoảng thời gian này ta chỉ sợ không dành bận tâm ngươi. Mặt khác, ngươi không thể xuất cung, liền ở chỗ này thiên phòng bên trong là đủ. Đương nhiên ngươi có thể yên tâm, không người nào dám không có mắt đến thẩm vấn ngươi. Trần Quân gật đầu, cũng không nóng nảy. Hắn lặng lặng địa ở tại thiên phòng bên trong, yên lặng tu hành linh thuật. Trong đầu hệ thống địa đồ, hắn thấy được ấn bà hoàng triều quốc sử danh tự. Đúng là chết rồi. Trần Quân không có lập tức điểm kích hỏi thăm là ai giết hắn, luôn cảm giác việc này có chút cổ quái. Cứ như vậy qua mấy ngày, trong hoàng cung không khí rõ ràng thay đổi. Ban sơ tất cả mọi người cảm thấy, rất nhanh liền có thể truy nã hung phạm. Nhưng mà mấy ngày qua khứ, lại phát hiện không có đầu mối. Đừng nói là hung phạm, liền ngay cả quốc sử chết như thế nào cũng không biết. Mà tất cả mọi người cũng đều biết đạo ấn bà hoàng triều quốc sử tử vong đại biểu cái gì. Quốc sử tùy hành nhân viên đã bắt đầu muốn đòi một câu trả lời hợp lý. Phu quan cầm đầu, có người bắt đầu trước điện tính tọa thị uy. Theo bầu không khí dần dần cứng ngắc, Trần Quân đi tìm trưởng công chúa muốn một phần hình bộ hồ sơ vụ án. Đối với cái này trưởng công chúa có chút kinh ngạc, phá án cùng tu hành hoàn toàn khác biệt. ngụ ý cũng không tin tưởng Trần Quân có thể phát hiện cái gì. Hiếu kỳ mà thôi. Trần Quân nghĩ thầm, đối với bất kỳ người nào tới nói tuyệt đối kỳ án, đối với mình tới nói cũng không khó. Hắn nhìn trước mắt hình bộ thẩm vấn ghi chép, phía trên nhất là cơ bản tin tức. Ninh Hồ Điện, ba mặt bị nước bao quanh, chỉ có một đầu đường nhỏ có thể thông hành. Đường thủy trải qua dò xét, không tồn tại chui vào cùng du tàu vết tích. Giờ dậu một khắc, quốc sử từ Thanh Tâm Điện trở lại trụ sở. Một khắc đồng hồ về sau, Khải Minh Vương đi bái phỏng, dừng lại nửa khắc Trung Ly mở. Một lát sau, tứ hoàng tử đi qua, ngây người nửa khắc đồng hồ. Trong thời gian này, có cây đèn đánh nát thanh âm, cung nữ vào nhà đổi cây đèn. Vị trí này bị người tiêu một bút đỏ vòng, mang ý nghĩa có vấn đề. Trần Quân nhìn thấy nơi đây cũng có chút kinh ngạc, tứ hoàng tử sẽ không hiểu đánh nát cây đèn, cũng không phải tiểu hải tử. Nơi này xác thực cổ quái. Tiếp lấy nhìn xuống phía dưới. Tiếp qua nửa canh giờ, Khuất Gạo Nguyên đại nhân đi bái phỏng, trò chuyện với nhau gần một canh giờ. Đằng sau thì người càng ngày càng nhiều, trò chuyện với nhau thời gian dần dần rút ngắn. Tiếp cận giờ tí, phu quan đến đây, nửa khắc đồng hồ sau rời đi. Giờ tí, thập tam hoàng tử đến đây, nhưng trong phòng không có mở cửa, quốc sử nói mình thân thể hơi có khó chịu. Nơi này lại bị vòng một bút, bởi vì thập tam hoàng tử này thời gian điểm lựa chọn đến cổ quái. Giống như là tận lực kiến tạo không ở tại chỗ chứng minh. Tiếp tục hướng xuống nhìn. Giờ tí một khắc, trong phòng vang lên kêu thảm, hộ vệ quan Vĩnh Hổ cùng Trương Khuê bạn là cái thứ nhất xông vào cửa phòng, phát hiện quốc sử ngã xuống đất, phía sau bên trong đao. Phá cửa người là quan Vĩnh Hổ, xem khí phát hiện thẩm vấn bên trong cũng không nói láo, ngay lúc đó cửa đúng là bên trong khóa trái. Một người khác Trương Khuê bạn, bị đánh nhập đại lao sau tức tự sát, chưa kịp thẩm vấn. Nước mình làm về điện, tổng cộng 17 người bái phòng. Cái này về sau, là liên quan tới thẩm vấn ghi chép. Tính danh, quan Vĩnh Hổ. Ta đi vào thời điểm quốc sử ngã trên mặt đất, phía sau lưng cắm một thanh đoàn đao. Trong phòng không có nước động, cửa sổ đóng chặt, không có phá hư vết tích. Đao không có chú ý bao dài, toàn bộ thân đao đều cắm đi vào. Cắm ở trái tim chết xuống dưới khoảng một tấc. Nơi này lại có đỏ bút tiêu ký, viết cùng thực tế trên lệch nửa tấc, bối rối phía dưới tự thuật, phán định làm thật thực, như là hung phạm, nên không sai chút nào. Sau đó Khuê bạn để cho ta liền đi để cho người. Lớn. Đại khái 3 phút sau, ta tìm được thủ lĩnh, sau đó liền đều đã chạy tới. Hiện trường ta một chút cũng không động tới. Đây là quan Vĩnh Hổ thẩm vấn ghi chép, xem khí lại thêm thực hình, có thể xác định người này không có nói láo. Về phần những người khác, căn bản cũng không dám thẩm vấn. Bất kỳ một cái nào đều là đại nhân vật, cũng không đủ chứng cứ, nhiều nhất chỉ có thể hỏi thăm. Mà hỏi thăm lấy được tin tức rất có hạn. Liên hỏi tứ hoàng tử vì sao đánh nát cây đèn, tứ hoàng tử đều không có trả lời. Trần Quân nhìn trước mắt tất cả tư liệu, lâm vào trầm tư. Cái thứ nhất suy đoán, tự nhiên là quốc sử tự sát. Phía sau lưng bên trong đao mình cũng rất tốt thao tác, không khó hoàn thành. Nhưng mà nhìn một chút quốc sử tư liệu, hắn tuy là ấn bà hoàng triều người, nhưng cũng không thờ phụng Xí Bạ, mà là thờ phụng tập giới, cho rằng tự sát là tội ác. Bởi vậy, tự sát là rất không có khả năng. Mà lại, quốc sử tân tân khổ khổ tu hành mấy ngàn năm, cứ như vậy tự sát, không có lý do, cũng không có đạo lý. Cái thứ hai suy đoán là cây đèn. Nhưng mà hình bộ ghi chép, đó chính là cái phổ thông cây đèn. Cái kia đổi đèn thị nữ, càng là hoàn toàn không biết gì cả. Cái thứ ba suy đoán, còn đoán cái rắm. Vừa nghĩ, Trần Quân quyết định ra lận. Địa đồ bảng, điểm kích ấn bà hoàng triều quốc sử danh tự. Giữa thiên địa quy tắc mảnh vỡ chen chúc, một bóng người chậm rãi hội tụ thành hình. Giờ phút này Trần Quân đột nhiên phát hiện, vong hồn vậy mà không tại Ninh Hồ Điện, mà là tại cách đó không xa Thả Hoàng Lâm. Giờ phút này, hình bộ, phòng thẩm vấn bên ngoài một cái đơn sơ trong phòng nhỏ. Trưởng công chúa thay đổi lời biếng, giờ phút này đôi mắt cực lạnh, mang theo nhàn nhạt nhìn xuống, nhìn xem nửa quỷ trung nhân. Vương đại nhân, đã 5 ngày. Tổng bộ vương còn nho cười khổ ngẩng đầu, trưởng công chúa, ngươi cũng đã biết nhiều ít người đang ngó trường vụ án này. Quốc sử tử vong mang ý nghĩa nhiều lắm. Chà không ra hung phạm, kia mang ý nghĩa đại hạ hoàng chính là hung phạm. Mang ý nghĩa tuyên chiến. Không có hung phạm, cũng chỉ có siêu phàm lực lượng, cũng chỉ có hạ hoàng. Mà nếu như cha ra hung phạm, còn có cơ hội cùng ấn bà hoàng triều giải thích. Hai nước quan hệ khả năng không cần đến trực tiếp khai chiến trình độ, tương đương với dựng lên một cọc công tích. Vương còn nho dưới đáy lòng thật sâu thở dài, hắn suy nghĩ hồi lâu đều không nghĩ ra hung thủ kia là như thế nào làm được. Mình thế nhưng là hoàng triều tổng bộ, phá được đếm rõ số lượng không rõ đại án, nhưng trước mắt này bản án quỷ dị như vậy. Mà lại, trọng yếu nhất chính là đi bái phòng qua quốc sử đều là đại nhân vật. Đừng nói dò xét thân thức, cũng không đủ chứng cứ tình huống dưới trộm tới thẩm vấn đều không được. Trưởng công chúa cao mày, vương đại nhân cho rằng cái này vụ án là như thế nào giết người? Vương còn nho suy tư một lát. Chúng ta cả phòng tìm kiếm, tuyệt không ám đạo cùng cách khác rời đi, hung thủ cũng không thể nào là mặt nước là tới. Vậy có hay không có thể là cái nào đó người bái phòng lưu lại vật gì đó, đến thời gian tự động kích phát đem quốc sử giết chết? Thì như cây đèn. Cây đèn là bị tất cả mọi người hoài nghi tới, không hiểu thấu đánh nát, sau đó đổi một cái, thấy thế nào làm sao giống đánh cháo. Mà lại, vô số người mong chờ lấy tứ hoàng tử xảy ra chuyện. Tam hoàng tử, trưởng công chúa, thập tam hoàng tử, thất hoàng tử đều đang đợi chuyện này. Cho dù là phụ triện, nhanh nhẹn linh hoạt, cũng bị áp chế lực lượng, muốn đơn giản như vậy giết chết quốc sử rất không có khả năng. Vương còn nho tự nhiên nghĩ tới cái phương hướng này, mà lại căn bản không có khí tức tỏ khắp, chúng ta mời một mình đại sư nhìn qua, kia cây đèn chính là phổ thông cây đèn. Trưởng công chúa không khỏi có chút nhục trí, vậy cái này vụ án, ngay cả như thế nào giết người đều phỏng đoán không ra. Không có mật đạo, không có để lại cơ quan thiết trí, trong mật thất như thế nào giết người? Tự sát. Thế nhưng là vậy quốc sư thờ phụng thập giới, chẳng lẽ lại tín ngưỡng là giả? Nhưng hắn lại vì cái gì muốn tự sát? Vương còn nho thở dài, lớn nhất khả năng là cái kia người đầu tiên xông vào gian phòng hộ vệ quan Vĩnh Hổ. Ồ, hắn làm sao có thể giết người? Như thế nào giết người không rõ ràng, nhưng bây giờ giải thích duy nhất là vậy căn bản không phải mật thất, cửa phòng không có khóa trái, quan Vĩnh Hổ nói mình tốn sức đánh vỡ đại môn là giả. Thế nhưng là hình bộ thẩm vấn thời điểm không phải nhìn qua hắn khí a, hắn không có nói láo. Đúng vậy a, cho nên nói vụ án này thật là quá kỳ quái. Vương còn nho thở dài, một cái khác hộ vệ Trương Khuê bạn đã tại ngục bên trong tự sát. Trưởng công chúa cười lạnh một tiếng, nói hắn không may cũng xác thực không may, lúc ấy vốn không nên là hắn luân phiên. Nói hắn may mắn cũng là may mắn, chúng ta phát hiện hắn kỳ thật sớm đã mắc phải tuyệt chứng, coi như không chết cũng sống không qua năm nay. Trưởng công chúa gật đầu, chậm rãi đứng dậy, dáng người rong ròng cao hiện ra kinh tâm động phách đẹp. Vương đại nhân, phá cái này cái cọc mê án, ngại nhưng chính là không chỉ là tổng bộ. Nàng khẽ cười nói, loại này hứa hẹn cùng lôi kéo tin tưởng đầy đủ có lực hấp dẫn. Vương còn nho trong lòng thở dài. Hắn từ tiếp vào cái này vụ án liền không có nghỉ ngơi qua một lát, ba ngày ba đêm đều không có chớp mắt, nhưng vẫn là không có đầu mối. Làm sao có thể phá? Hắn hiện tại thậm chí hoài nghi là Tôn Thượng gây nên. Dù sao, chỉ có Tôn Thượng có thể trong hoàng cung không nhận áp chế, tự nhiên có thể tùy tiện giết chết quốc sử. Ý niệm giết người, cách không giết người các loại, trong hoàng cung chỉ có Tôn Thượng có thể làm được. Chỉ là, cái suy đoán này hắn căn bản không dám nói. Mà lại, Tôn Thượng cũng bây giờ không có tất yếu làm như vậy. Hắn muốn giết, đường đường chính chính giết chính là. Nhất quốc chi quân còn muốn lén lút? Không có khả năng. Vừa nghĩ, lại đột nhiên có người đến báo, báo Vương đại nhân. Ôn Bộ Khoái nói mình phá án này. Vương Tổng bắt có chút không kiên nhẫn, gọi hắn tiến đến, ta cho hắn một phút thời gian. Những ngày này, mấy người đều tuyên bố phá án này. Nhưng là tất cả đều là nói bậy, đối với cái này ấm họ Bộ Khoái, hắn tự nhiên cũng không tin. Một cái cường tráng thanh niên đi vào, vụ án này hung thủ, chính là Tứ Hoàng tử. Cây đèn nhìn như phổ thông, nhưng tiểu nhân biết một loại. Được rồi, kéo ra ngoài. Vương Tổng bắt tương đương không kiên nhẫn. Một Minh đại sư nhìn qua, người nho nhỏ Bộ Khoái còn có thể đẩy ngã kết luận. Thấy cảnh này trưởng công chúa cũng sắc mặt rất lạnh. Những này thích ra danh tiếng, nàng rất không thích. Cứ như vậy, lại là mấy ngày nhoáng một cái. Trong hoàng cung không khí càng thêm cứng ngắc, ấn bà hoàng triều lúc này tất cả tùy hành nhân viên đều tại trước điện tĩnh tọa thị uy. Mà tình tiết vụ án hoàn toàn không có tiến triển. Lúc này toàn bộ trong hoàng cung đều đã lưu truyền ra hình bộ thẩm vấn ghi chép. Đây là trưởng công chúa tận lực gây nên, muốn để càng nhiều người tham dự giải quyết cái này lên vụ án. Nhưng mà, liền xem như thế, ý nguyên không có đầu mối. Ngược lại là phỏng đoán đưa ra rất nhiều, nhưng hết thảy không thực tế. 17 người, mỗi một cái đều bị hoài nghi, nhưng đều phân tích không ra hoàn chỉnh quá trình. Lúc này cầu mây điện thiên phòng bên trong, Lâm Sơ Ảnh kinh ngạc, ngươi không phải nói mình đã biết hung phạm sao? Vì cái gì không đi nói? Để đạn lại bay một hồi. Trần Quân lạnh nhạt nói. Đã sự tình đã phát sinh, liền để nó tái phát giếu một hồi. Cái này đem trở thành mình cùng trưởng công chúa bàn điều kiện một hạng trọng yếu vô liếng. Sự tình lên men đến càng lợi hại, nàng càng có thể rõ ràng chính mình biết hung phạm chân quý. Cứ như vậy, lại là mấy ngày nhoáng một cái. Tình tiết vụ án không có chút nào tiến triển, mà sự tình đã chuyển về ấn bà hoàng triều. Ấn bà hoàng triều hoàng đế tự nhiên giận dữ, này bằng với tuyên chiến. Hắn phát ra sau cùng cảnh cáo. Mà giờ khắc này, trưởng công chúa thật sâu nhíu mày. Lười biếng khuôn mặt bên trên treo một tia nhàn nhạt sầu, nhàn nhạt tiểu tụy. Dạng này một cọc đại án, nếu như không thể phá, mình đem lạc hậu tam hoàng tử quá nhiều. Giờ khắc này, nàng thậm chí muốn toàn thành công bố tình tiết vụ án, làm cho cả hoàn thành, thậm chí toàn bộ Trung Châu người mới tham dự phá giải án này. Nguyên bản ấn bà hoàng triều cầm lại vô số cổ tịch, trong đó có Phật Đà giảng kinh, hiện tại, bởi vì ta không thể phá án này, thế mà muốn lên chiến tranh hay sao? Chương 166, suy luận, canh thứ nhất. Trưởng công chúa cơ hồ không dám nghĩ tới. Vụ án này mang ý nghĩa nhiều lắm. Nguyên bản nàng mặc dù trịnh trọng mà đối đãi, nhưng không cảm thấy cái nào một vòng xảy ra vấn đề. Nhưng bây giờ, vụ án này chưa phá, không có bất luận kẻ nào đi đoán hung thủ, tất cả mọi người đoán đều chính là hình bộ. Là hình bộ phía sau mình. Bọn hắn sẽ đoán hình bộ vô năng, đoán mình vô năng. Đoán mình đưa đến hai nước chiến tranh. Mà lại phụ hoàng sẽ thấy thế nào? Mình một bước này, chẳng phải là muốn lạc hậu tam hoàng tử quá nhiều. Nàng đương nhiên không biết tam hoàng tử sẽ bị đẩy vào lãnh cung một chuyện, chỉ cảm thấy chuyện này vừa ra, tựa hồ phải kém tam hoàng tử rất nhiều. Nguyên bản tại kiếm khí phong bạo một chuyện bên trên truy gần trích lệnh, đột nhiên lại muốn mở rộng. Sắc mặt tâm trầm, không ngừng mà thúc giục. Nhưng mà chuyện này tình tiết vụ án trọng đại, cũng căn bản không dám tìm dê thế tội. Vương còn nho không có đầu mối, toàn bộ hình bộ không có một tia biện pháp. Cứ như vậy, mấy ngày nhoáng một cái. Cung nội điện trước tính tọa thị uy. Ngoài cung ấn bà hoàng triều người đến chơi đồng dạng bắt đầu tụ tập, đang náo sự tình, muốn một kết quả. Bọn hắn đa số tu hành tín ngưỡng chi lực, tử vong cũng không sợ, bởi vậy tương đương khó giải quyết. Trưởng công chúa mắt thấy không có đầu mối, rốt cục kìm nén không được. Nàng đem tình tiết vụ án trực tiếp dán thông báo. Trong hoàng thành, bố cáo cột trung tâm nhất, gián tiếp lên án này tình tiết vụ án. Có thể phá án này người, thưởng phụ khố mặc cho lấy hoàng binh một kiện, thánh pháp một bản. khủng bố như vậy tưởng thưởng một chút đốt lên tất cả mọi người nhiệt tình. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hoàng thành, thậm chí toàn bộ Trung Châu cũng đang thảo luận án này. Cái này một án tình tiết vụ án truyền bá, đơn giản so hoàng triều đại hội rầm rộ truyền bá nhanh hơn. Mấy ngày nhoáng một cái, vô số người đưa ra đến không hết suy luận cùng khả năng. Đệ trình đến hình bộ, nhưng mà cơ hồ đều chân đứng không vững. Vương còn nho thở dài, nhìn xem trong đó cực ít lượng suy luận cũng tại cảm khái, mạch suy nghĩ không có vấn đề, nhưng là không có cách nào thẩm vấn trong đó bất kỳ người nào. Hắn cũng biết, rất nhiều phỏng đoán thẩm vấn là được, có thể được đến đáp án. Thế nhưng là vụ án này khó liền khó ở chỗ này. Chưa hoàn chỉnh chứng cứ, không thể thẩm vấn bất kỳ người nào. Mấy ngày nhoáng một cái, giờ phút này toàn thành nhận nghị. Tại dạng này vũ lực vi tôn thế giới, không ít người đột nhiên thấy được dựa vào trí lực cũng có thể báo quốc phương thức. Bởi vậy hiện tại toàn thành nhiệt tình tăng vọt. Liên tiếp mấy ngày, gần vạn loại suy luận đệ trình. Nhưng mà tất cả đều bị cho rằng không được. Trong đó chỉ có bộ phận bị Vương còn nho lưu lại, ở trong đó mạch suy nghĩ không có vấn đề, nhưng là không thể thẩm vấn không thể nào nghiệm chứng. Cứ như vậy, quốc sử tử vong một chuyện trôi qua rất nhanh nửa tháng có thừa. Tại ban sơ đám người ân tình tăng vọt về sau, chuyện này nhiệt độ cấp tốc hạ xuống. Căn bản cũng không khả năng phá. 17 người, liền thẩm vấn một cái, lao thiên gia tới cũng không được. Không chỉ là cung nội, người ở ngoài cung cũng đều cảm thấy không có cách nào. Trên thực tế tình tiết vụ án đều không được đầy đủ. Không sai, thẩm vấn chỉ thẩm một tên hộ vệ, một cái khác còn tự sát, điểm ấy tin tức có thể có làm được cái gì? Ta nhìn, sớm làm chuẩn bị chiến tranh đi. Đúng vậy a, đừng lại giống trước đó như vậy, bị người đánh một trở tay không kịp. Từng cái ai thán, cảm khái đại hạ sinh gặp thời buổi rối loạn. Lúc này, không ít người đã không đối việc này ôm lấy bất luận cái gì kỳ vọng. Toàn bộ hoàng thành đều đang liều mạng nghĩ biện pháp phá giải án này, tập hoàng thành vô số người trí nhớ, còn không có cách nào. Vụ án này, giờ phút này tất cả mọi người cảm thấy nhất định trở thành án chưa giải quyết. Mà mắt thấy sự tình lên men đến không sai biệt lắm, Trần Quân quyết định đi tìm trưởng công chúa. Lúc này, trưởng công chúa ngay tại hình bộ nhìn xem tụ đến hải lượng dân gian suy luận, nhìn phải chăng có người thật đoán ra. Toàn bộ hình bộ, tinh anh nhất mấy người, tất cả đều tụ tập ở chỗ này. Mỗi một cái đệ trình đi lên suy luận, đều muốn có hai người thay nhau xét duyệt. Trưởng công chúa lúc này sức đầu mẹ chán, lại có chút hề bại. Nhìn thấy Trần Quân đến đây không khỏi thở dài, ngươi tới làm gì? Trần Quân cười nói, ta đoán, cái kia gọi là Trương Khuê bạn hộ vệ, nên thân mắc bệnh nan y hoặc là cùng đường mặt lộ. Lời kia vừa thốt ra, hình bộ tất cả mọi người trong nháy mắt dừng tay lại bên trong động tác. Người này, nghe ý tứ này, muốn tới pha án. Nghe nói như thế Vương còn nho sững sờ. Xác thực như thế, nhưng hắn làm sao biết? Trương này Khuê bạn xác thực thân mắc bệnh nan y liễu, bản thân không còn sống lâu nữa. Làm sao ngươi biết? Chuyện này cũng không có ghi chép đang tra hỏi trong ghi chép. Trần Quân chậm rãi mở miệng, sở dĩ như thế phỏng đoán, bởi vì hắn chính là hung thủ. Nghe xong lời này hình bộ một cái tiểu lâu la trực tiếp cười nhạo lên tiếng, cho cười. Chỉ là một tên hộ vệ, ở đâu ra năng lực giết chết quốc sử? Không chỉ là hắn, trong phòng mấy người khác cũng đều nhịn không được cười lên. Trương Khuê bạn tự nhiên tất cả mọi người hoài nghi tới, nhưng là hắn từ đâu tới năng lực cùng cơ hội giết tử quốc làm. Mặc dù siêu phàm lực lượng bị áp chế, nhưng quốc sử cũng không phải một cái nhỏ tiểu Trương Khuê bạn có thể lặng yên không một tiếng động giết chết. Mà lại, căn bản không có cơ hội. Vương còn nho như mày, thanh âm uy nghiêm, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Cái này tiểu bộ khoái một nháy mắt câm như hến, Vương đại nhân thứ tội. Giờ phút này trưởng công chúa trừng mắt tò mò con mắt, không để ý đến hai người này. Hắn cùng quản lĩnh hộ cộng đồng phòng thủ, thẩm vấn bên trong cũng có ghi chép, hai người lẫn nhau không hề rời đi đối phương phạm vi tầm mắt vượt qua 5 giây, hắn thế nào giết người? Vương còn nho đồng dạng lắc đầu, cái này quản lĩnh hộ tự thuật tuyệt đối làm thật. Trần Quân cười, quản lĩnh hộ tự thuật làm thật, như vậy Trương Khuê bạn đâu? Trương Khuê bạn tự sát, căn bản không có lưu lại thẩm vấn ghi chép. Cái này không phải liền là? Trần Quân vừa cười vừa nói, hắn đều không có bị thẩm vấn ghi chép, các ngươi làm sao phán định, hắn có nào thật, nào giả? Nghe nói như thế Vương còn nho sững sờ, đột nhiên phát hiện tựa hồ mở ra một cái mới mạch suy nghĩ. Trần Quân cười, hồ sơ vụ án ghi chép bên trong, ngày đó phòng thủ lúc đầu không phải là hắn, tất cả mọi người tưởng rằng hắn không may, không ai có thể nghĩ tới, có phải là hắn hay không cố ý muốn lựa chọn một ngày này. Lời này vừa ra, cả phòng yên tĩnh. Bọn hắn đều từng cười qua việc này, nhưng không tiếp tục nghĩ sâu qua. Ai sẽ đi tìm chết? Cả người mắc bệnh nan y người, tựa hồ chết cũng không sao, chỉ cần có đầy đủ lợi ích. Trưởng công chúa hiếu kỳ, nếu như là hắn, vì cái gì hết lần này tới lần khác lựa chọn một ngày này? Mà lại, hắn làm sao có thể có năng lực giết chết quốc sử? Vương còn nho đồng dạng như mày, mà lại có thể xác định hắn cùng quản vĩnh hổ không có rời đi tầm mắt của đối phương. Trần Quân nhàn nhạt trả lời, không, Vương đại nhân nói chỉ là quốc sử tử vong trước, hắn cùng quản vĩnh hổ không có rời đi tầm mắt của đối phương. Hắn tiếp lấy lại nhìn về phía trưởng công chúa, một vụ án chưa hẳn cũng chỉ có một người hành hung. Hắn không có năng lực giết chết, nhưng có quá nhiều người có năng lực như thế. Không nói người khác, Trần Quân liền có 100% nắm chắc. Mà đối với người khác tới nói, cái này vụ án suy luận kỳ khó. Có thể đối Trần Quân tới nói, quá đơn giản. Đương đoàn tụ ấn bà hoàng triều quốc sử vong hồn thời điểm, nhìn thấy quốc sử vong hồn địa điểm hắn đã cảm thấy cổ quái. Vì cái gì chết tại Ninh Hồ Điện, nhưng địa đồ biểu hiện địa điểm lại tại Thà Hoàng Lâm. Mà cùng quốc sử tàn niệm câu thông về sau, hắn trong nháy mắt minh bạch hết thảy. Quốc sử mờ mịt, hắn để ở trong mắt. Ngay cả chính hắn đều kinh ngạc, vì sao lại tử vong? Mà kia mờ mịt về sau, tận lực bồi tiếp một vòng thương cảm cùng tự trách. Hắn hiển nhiên cũng ý thức được tử vong của mình sẽ cho hai nước mang đến cái gì. Thế là hắn liều mạng một điểm vong hồn lực lượng, hô lên hung phạm tính danh, lúc này mới tàn niệm vỡ vụn. Hắn làm kẻ bị giết, phía sau lưng bên trong đao tử vong, cũng không có trông thấy hung phạm mặt, nhưng đã trong nháy mắt liền kịp phản ứng. Đây là một trận nhắm vào mình cùng đại hạ cục. Chương 167, án giải. Mà lúc này nghe được Trần Quân, toàn bộ hình bộ tất cả mọi người để tay xuống đầu sự tình. Đây là ý gì? Phó tổng bắt nhíu mày, Trương Khuê Hữu cùng ấn bà quốc làm hoàn toàn là hai cấp độ người, không có khả năng có gặp nhau, Trương Khuê Hữu tại sao muốn thiết kế giết hắn? Hắn cùng tổng bộ phân thuộc khác biệt phe phái, bởi vậy việc này cũng dám lên tiếng. Trương Khuê Hữu một cái nho nhỏ hộ vệ, có cái gì năng lực thiết kế? Có trong lòng người bất mãn, nhỏ giọng nói, giống như là nói một mình, trên thực tế nói cho Trần Quân nghe. Hình bộ đã nghiên cứu nửa tháng có thừa, còn không có phá án. Bên ngoài bây giờ người người đều nói hình bộ vô năng. Nếu như ngươi Trần Quân một ngoại nhân liền có thể phá án này, kia không càng nói rõ chúng ta hình bộ tất cả đều là giá áo túi cơm. Nghe được mấy người nghi vấn, Trần Quân bất đắc dĩ lắc đầu. Ta cũng không có nói qua Trương Khuê Hữu thiết kế việc này. Phó tổng bắt lắc đầu, vậy ngươi có ý tứ gì? Hắn đến cùng phải hay không hung thủ? Lúc này Vương Thượng Nho ngược lại là phảng phất đột nhiên minh bạch cái gì, cau mày lâm vào trầm tư. Trần Quân nhàn nhạt mở miệng, nghĩ thầm đây đúng là một đám giá áo túi cơm, hơn phân nửa đều là phe phái chi tranh xếp vào tiền đến, thực tế xử án năng lực kém không hợp tói thường. Trương Khuê Hữu chỉ là cái đồng lõa, phụ trách chỉ có một việc mà thôi. Trưởng công chúa trên mặt mũi tiểu tụy xuất hiện từng tia yếu kỳ, đồng lõa, phụ trách chuyện nào? Trần Quân xuất ra hình bộ hồ sơ vụ án, chỉ quản Vĩnh Hổ thẩm vấn ghi chép. Thế nào? Quản Vĩnh Hổ căn cứ chính xác từ có thể xác định làm thật, hắn không có khả năng giấu giếm được xem khí cùng đại hình. Phó tổng bắt quả quyết nói, các vị còn không có hiểu. Trần Quân cười, vừa chỉ hàng chữ này. Sau đó Khuê Hữu để cho ta liền đi để cho người. Lớn. Đại khái 3 phút sau, ta tìm được thủ lĩnh, sau đó liền đều đã chạy tới. Giờ phút này Vương Thượng Nho đột nhiên mở miệng, con mắt tỏa sáng. Cái này 3 phút, cũng chỉ có Trương Khuê Hữu tại hiện trường. Không sai, mà hắn vào tù tức tự sát, ai cũng không biết cái này 3 phút xảy ra chuyện gì. Trần Quân nghĩ thầm Vương tổng bắt vẫn còn xem như người thông minh. Quản Vĩnh Hổ không nói quá láo, nhưng cái này 3 phút cũng chỉ có Trương Khuê Hữu một người tại hiện trường. Mà cái này 3 phút, vô ý thức bị tất cả mọi người xem nhẹ. Bởi vì, tại tất cả mọi người phán đoán bên trong, quốc sử đã tử vong. Sau khi chết cái này 3 phút, cũng không có bất kỳ cái gì đáng giá dò xét hoặc là nghiên cứu. Cái này lại thế nào? Chẳng lẽ lại lúc ấy quốc sử không chết, Trương Khuê Hữu bổ sung một đao? Đây là không có giải thích ai ban đầu từ phía sau lưng cho quốc sử một kích chí mạng. Phó tổng bắt nhíu mày, cũng không cảm thấy phát hiện này đáng giá ngạc nhiên. Trương Khuê Hữu bổ đao lại như thế nào? Cho nên hung phạm đến cùng là ai? Những người khác đồng dạng hiếu kỳ, cái này phát hiện lại có ý nghĩa gì? Trần Quân tiếp lấy lắc đầu, quốc sử lúc ấy liền đã chết rồi. Vậy cái này là ý gì? Cái này 3 phút là vì thay xả đổi cột. Nói đến nước này, Vương Thượng Nho bỗng nhiên minh ngộ. Hắn vội vàng đi lật hình bộ thẩm vấn ghi chép, nhìn về phía Quản Vĩnh Hổ nói tới câu nói kia hiện trường. Hiện trường ta không động tới. Trương Khuê Hữu động hiện trường. Không sai, chính là cái này 3 phút, đầy đủ hắn đổi một cái thi thể. Đem chân chính quốc sử thi thể đổi lấy. Giờ khắc này, toàn bộ hình bộ tất cả mọi người cảm giác kinh hãi. Nghe được điều phỏng đoán này, từng cái tựa hồ có chút không thể tin được. Trần Quân lần nữa xuất ra hồ sơ vụ án, gõ gõ phía trên một hàng chữ. Ta đi vào thời điểm quốc sử ngã trên mặt đất, phía sau lưng cắm một thanh đoàn đao. Quản Vĩnh Hổ cùng Trướng Khuê Hữu đều không nhìn thấy quốc sử mặt, cũng không có dám đi động thi thể, bởi vì sợ phá hư vết tích. Cho nên lúc đó hét thảm một tiếng sau đó ngã xuống đất căn bản không phải quốc sử. Nói tới chỗ này, Vương Thượng Nho đột nhiên hưng phấn địa quái khiếu một tiếng, đột nhiên hiểu rõ ra. Đương Trần Quân đem lời nói đến phân thượng này, đã hoàn toàn minh ngộ. Không sai, sở dĩ lựa chọn phía sau lưng bên trong đao, chính là vì không cho Quản Vĩnh Hổ nhìn thấy mặt của hắn. Như vậy, đến cùng ai là hung thủ? Trưởng công chúa đôi mắt đẹp lóe lên. Trần Quân cười nói, các vị còn nhớ rõ ai cuối cùng nhìn thấy quốc sử sao? Thập Tam hoàng tử. Không, Thập Tam hoàng tử đi thời điểm quốc sử không có mở cửa, cái cuối cùng nhìn thấy quốc sử chính là cái kia phụ quan. Tại cái kia phụ quan về sau, ai cũng không có gặp quốc sử. Một trận suy luận xuống tới, giờ phút này toàn trường vắng vẻ im lặng. Trần Quân tiếp tục, đây cũng là vì cái gì quốc sử không có cho Thập Tam hoàng tử mở cửa, bởi vì mở cửa liền lộ tẩy, trên thực tế khi đó Ninh Hồ điện bên trong đã không phải là quốc sử. Trưởng công chúa nhíu mày lại, lúc ấy hai người đã đánh cháo. Phụ quan lưu tại Ninh Hồ điện bên trong giả trang quốc sử, mà quốc sử đóng vai thành phụ quan rời đi rồi. Không sai. Trần Quân gật đầu, vị này phụ quan một mực không thích lộ diện, thân mang đấu đồng màu đen, hai người dáng người khác biệt cũng không lớn, mà lại bản thân đêm đó kiểm tra thực hư thân phận chính là Trương Khuê Hữu. Trừ phi dáng người đặc thủ, nếu không thì rất tốt ngụy trang. Trong giày đệm cái gì, trong quần áo nhét ít đồ cái gì, người bình thường xa xa xem xét căn bản không phân rõ. Trần Quân nghĩ thầm cái này nếu không phải trao đổi quốc sử tàn niệm, mình tất nhiên cũng sẽ không nghĩ tới. Cái kia phụ quan đêm khuya đi Ninh Hồ điện, trên thực tế là đi cùng quốc sử thay đổi thân phận. Nhưng ấn bà quốc làm tại sao muốn làm như thế? Muốn đổi cái thân phận ra ngoài, tự nhiên là bị phụ quan lừa. Trần Quân cười nói, tỉ như nói cái gì, có người nào mưu đồ bí mật muốn tìm hắn, để hắn đừng rêu rao, thay cái thân phận ra ngoài là đủ. Quốc sử thân phận để trên người hắn hội tụ quá nhiều ánh mắt, hắn đại biểu một cái hoàng triều. Muốn gặp bị giam lỏng nhị hoàng tử, hắn không thể quang minh chính đại. Chỉ bất quá vị này quốc sử căn bản không nghĩ tới, mình chỉ là cái bị thiết lập ván cục người thôi. Cái gọi là gặp bị giam lỏng nhị hoàng tử, bất quá là lời nói dối thôi. Vì dẫn hắn ra ngoài giết chết lời nói dối. Ấn bà hoàng triều bên trong điểm số phái, mà đối ngoại quốc sách bên trên, đại khái phân hai phái, chủ chiến cùng chủ hòa. Lần này, Ấn bà hoàng triều phái người lấy lòng tự nhiên là chủ hòa phái trọng đại thắng lợi. Mà cảnh tượng như vậy, là chủ chiến phái không nguyện ý nhất gặp. Cho nên, bọn hắn trăm phương ngàn kế muốn ngăn cản việc này. Mà phương pháp tốt nhất chính là giết chết quốc sử, giá họa cho đại hạ hoàng triều. Bởi vậy, cái này phụ quan muốn như thế hao phí tâm tư. Hắn muốn sớm thu mua một tên hộ vệ, sau đó lại tìm một cái nhục thân cùng thiên phú chiến đấu xuất chúng đến tuyệt luân người đồng hành. Muốn bảo đảm vạn vô nhất thất, muốn bảo đảm có thể giá họa cho đại hạ hoàng triều, muốn bảo đảm hai nước lên chiến tranh. Mà lúc này nghe được Trần Quân phen này suy luận, Vương đại nhân lâm vào thật sâu chấn kinh cùng rung động. Trước mắt tiểu tử này quá thông minh, dựa theo ý nghĩ của hắn, hết thảy đều nói thông được. Hắn làm qua không biết bao nhiêu đại án tổng bộ, một nháy mắt liền buộc vòng quanh toàn bộ vụ án từ đầu đến cuối. Ấn bà hoàng triều chủ chiến phái đầu tiên đón mua cả người mắc bệnh nan y hoàng cung hộ vệ Trương Quế Hữu. Đi sứ ngày thứ hai, tiếp cận giờ tí, phủ quan tiến vào Ninh Hồ điện, cáo chi quốc sử có nhiệm vụ bí mật. Tiếp lấy cùng quốc sử trao đổi quần áo, sau đó quốc sử giả trang thành phụ quan vội vàng rời đi. Giờ tí một khắc, thập tam hoàng tử đến đây, phủ quan vì không bại lộ không có mở cửa. Mà quốc sử rời đi đi tìm cái gọi là nhị hoàng tử chỉ là một cái bẫy, liền vì giết bẫy dập của hắn. Tiếp lấy giờ tí một khắc, quốc sử bị giết. Đánh giá lấy thời gian về sau, Ninh Hồ điện bên trong phụ quan đem cửa khóa trái, sau đó mình đâm vào một đao, lại làm bộ kêu thảm. Chờ quản Vĩnh Hổ cùng Trương Khuê Hữu xông vào cửa đi, phát hiện hắn nằm dạp trên mặt đất phía sau lưng bên trong đao. Mà vì kiến tạo mật thất giả tượng, Trương Khuê Hữu cố ý lựa chọn để quản Vĩnh Hổ đem cửa phá tan. Tiếp lấy quản Vĩnh Hổ chạy như bay vào hông người, hiện trường chỉ để lại Trương Khuê Hữu một người. Sau đó dĩ nhiên chính là rất ngắn thời gian bên trong bố trí hiện trường, đem quốc sử thi thể chuyển đến, phụ trợ quan thay quần áo chạy đi. 3 phút sau, tất cả mọi người đến, phát hiện chính là quốc sử thi thể. Tiếp lấy ngày thứ hai, bị tống giam Trương Khuê Hữu tự sát. Bởi vì không như thế, hắn tất nhiên không chịu nổi thẩm vấn sẽ bại lộ. Hắn đã mắc phải tuyệt chứng, bởi vậy cũng căn bản không lưu luyến cái gì, Ấn bà hoàng triều chủ chiến đưa cho nhà hắn người đầy đủ lời hứa. Vụ án này liền lưu lại một điểm lỗ thủng, vết đao. Khó trách vết đao vị trí cùng quản Vĩnh Hổ miêu tả có một chút không hợp, ta còn tưởng rằng là trong lúc bối rối nhớ lầm. Nguyên lai căn bản chính là hai cỗ thân thể. Lúc này Vương thượng Nho vô cái trán, phụ trợ quan mình đâm bị thương mình, cùng quốc sử bị giết vết đao đương nhiên không có khả năng hoàn toàn tương tự. Đây là duy nhất một điểm sơ hở. Hắn vô ý thức không để ý đến vấn đề này. Thậm chí, lúc ấy còn cố ý lấy đỏ bút đánh dấu, loại này sai lầm không có vấn đề, mang ý nghĩa bối rối, càng thêm chân thực. Nhưng hiện tại xem ra, hiển nhiên là Trần Quân không có xem nhẹ. Thông qua điểm này lỗ thủng cẩn thận thăm dò phân tích ra vụ án chân tướng. Thiên tài a. Thiên tài như thế. Đây là dạng gì kinh khủng năng lực trinh thám. Vậy mà có thể từ dạng này nhỏ bé chi tiết bên trong trực tiếp phát hiện vụ án chân thực tình huống. Hắn trở lại đến nghĩ toàn bộ quá trình, Trần Quân tất nhiên chỉ có thể coi đây là đột phá khẩu tìm được chân tướng sự tình. Đây là loại nào nhìn rõ năng lực? Hắn có chút ngu ngơ phải xem lấy Trần Quân. Mình làm nhiều như vậy đại án, cũng không nghĩ tới một chút như vậy điểm chi tiết, cư nhiên trở thành mấu chốt phá án. Mà giờ khắc này nghe xong phen này suy luận, toàn trường vắng vẻ. Trưởng công chúa Tiểu Tụy trên mặt đột nhiên tái hiện hào quang, lạnh lùng khuôn mặt xẹt qua mỉm cười. Ta đáp ứng ngươi kia một sự kiện. Chương 168, Phật Đà di tích của mời, cầu đặt mua, cầu toàn đặt trước. Trưởng công chúa nhẹ nhàng mở miệng, môi đỏ tại hơi có vẻ mặt mũi Tiểu Tụy bên trong tràn ngập kinh tâm động phách đẹp. Mà nàng câu nói này ra miệng, Trần Quân cũng minh bạch, mình tìm một người thông minh. Hắn không có trước bàn điều kiện mà là trực tiếp phá án, chính là muốn nhìn một chút. Trưởng công chúa, không để cho hắn thất vọng. Lúc này trưởng công chúa môi đỏ tỏa sáng hào quang, mỉm cười. Trần Quân điều kiện thứ nhất là một hạng quốc sách. Giờ phút này, trưởng công chúa đã đáp ứng. Nàng chậm rãi đứng dậy, thon dài cặp đùi đẹp cất bước mà ra. Đi đến Trần Quân bên người lúc, Tiêm Tiêm ngọc thủ gõ ba lần Trần Quân cái hốc. Sau đó ngoái nhìn, lưu lại một cái vạn hoa thất sắc cười. Lúc này toàn bộ hình bộ vắng vẻ im lặng. Trần Quân nói được mức này, bọn hắn làm hình bộ ưu tú nhất một viên đã trong khoảnh khắc hiểu rõ tình tiết vụ án toàn bộ. Giờ khắc này, tất cả nghi hoặc đạt được giải đáp. Vì cái gì thân đao toàn bộ cắm vào, vì cái gì thanh âm khàn khàn, lại vì cái gì đủ loại nỗi băn khoăn đều có bằng chứng. Giờ khắc này, tất cả đều rộng mở trong sáng. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn về phía Trần Quân. Đây là kinh khủng bực nào năng lực trinh thám? Vì cái gì có thể chỉ bằng vào nho nhỏ nửa tấc vết thương sai lầm liền suy đoán hung phạm? Quá bất hợp lý. Từng cái khó mà tiếp nhận, nhưng lại không thể không tiếp nhận. Người này ngay cả thẩm vấn hiểm nghi người đều không cần, thế mà liền có thể phá án. Trong lúc nhất thời không ít người hâm mộ, vụ án này có thể phá được, Trần Quân sẽ đạt được bao lớn phong thưởng. Giờ phút này Trần Quân nhàn nhạt mở miệng. Dựa theo thời gian suy đoán, Ấn Bà Quốc làm tử vong chân chính địa đại khái ngay tại Thà Hoàng Lâm, đi tìm một chút nhất định có vết tích. Muốn làm đến rất ngắn thời gian bên trong đội thi thể, bố trí hiện trường, không phải đơn giản như vậy, sẽ có nào sơ hở các vị nhất định so ta rõ ràng hơn. Mặt khác, quốc sử một nhóm bên trong, tất nhiên có một người thế gian võ kỹ xuất thần nhập hóa, trong cung bắt hắn, cẩn thận hắn chó cùng rất dữ dội. Trần Quân lời nói này phảng phất là tại phân phó. chỉ bất quá giờ phút này không có bất kỳ người nào chất vấn. Lấy Trần Quân năng lực, lấy thân phận của hắn, lúc này xác thực có tư cách này. Bọn hắn cũng đống nhiên minh bạch, đây là trưởng công chúa chân chính khách quý, thậm chí khả năng rất nhanh muốn trở thành hoàng triều khách quý. Thực lực xuất chúng, toàn bộ đại hạ khai tàng cảnh khó có người địch. Thiên phú xuất chúng, có đại hạ đệ nhất kiếm đạo thiên tài danh xưng, nghe nói tam hoàng tử cả người tâm thần đều muốn sụp đổ mất. Hiện tại lại có dạng này hai cọc cống hiến rất lớn, đơn giản toàn bộ hoàng triều không người có thể đưa ra phải. Giờ phút này Vương thượng Nho cảm thán, nhìn xem Trần Quân bóng lưng, hắn thanh danh còn tại dư ngôn phía trên đi. Đêm đó, nửa đêm 3h, Trần Quân nhẹ nhàng gõ vang trưởng công chúa cầu mây điện cửa phòng. Lúc này trưởng công chúa một thân rộng rãi áo bào tím áo ngủ, tóc dài như thác nước, đôi mắt bên trong một vòng lười biếng cùng ngủ rũ. Nàng cười khẽ, thuộc về ung dung thiếu phụ lộng lấy hàm ý hiển lộ, ngươi ngược lại là thật to gan. Đây không phải trưởng công chúa ý tứ. Trần Quân nghi hoặc, gõ ba lần đầu không phải liền là ý tứ này. Nửa đêm 3h, cửa phòng gõ ba lần. Trưởng công chúa nghe vậy cười một tiếng, nhường ra cửa. Trong phòng, nàng vẫn như cũ cao cư chủ tọa, ở trên cao nhìn xuống. Áo ngủ lỏng loẹt đổ đổ, bắp đùi trắng như tuyết chói mắt. Khí vận chi tranh nếu như ngươi thật có thể như mình lời nói, ngươi nói lên điều kiện ta đều có thể đáp ứng. Trần Quân nghĩ thầm nếu để cho ngươi biết Dư Ngôn cùng Lữ Bá Vũ kiếp trước thành tích có bao nhiêu chênh lệch, chỉ sợ còn có thể nhiều. Tiếp lấy không đợi nói chuyện, trưởng công chúa tiếp tục nói, thậm chí ta còn có thể tự tác chủ trương, lại nhiều đáp ứng một điểm. Trần Quân gật gật đầu. Bất quá cũng có chút kỳ quái, khuya khoắt tìm mình, liền vì nói những này. Ngươi không nói ta cũng biết. Trưởng công chúa tiếp tục, tựa hồ hơi có chút do dự, tiếp lấy chậm rãi mở miệng, nghe nói ngươi là bá thể, không biết có thể hay không để cho ta nhìn qua. Nhìn qua? Cái gì? Thân thể bá văn? Trưởng công chúa sắc mặt trịnh trọng, ngươi không cần thẹn thùng, ta sẽ không nhìn không. Ừm. Ta ngũ tạng còn chưa toàn bộ triển khai, cũng không bá văn. Trần Quân ngượng ngùng. Tâm hắn nghĩ mình tựa hồ là thiên địa gông xiềng áp chế quá nhiều, đến bây giờ còn không có thân thể bá văn. Thể phách mặc dù hơn xa người bên ngoài, nhưng là không có vô địch thiên địa tư thế. Từ cổ Hải Lâm trong miệng cũng được biết, trăm vạn năm đến, lại không người có thể thành thân thể bá văn. Liền ngay cả sơ bộ hiển lộ, đều một cái không có. Nghe được câu trả lời này, trưởng công chúa thở dài. Mình thật vất vả có thể mở miệng nói ra việc này, không nghĩ tới vậy mà như thế. Thôi, vậy thì chờ thân ngươi thân thể bá văn hiện hiện lại nói. Trần Quân gật đầu, tiếp lấy hai người trong điện lại nhỏ tự một lát, trao đổi sự tình. Sau ba ngày, phảng phất là hưởng ứng Vương thượng Nho cảm khái, đương vụ án cáo phá, tình tiết vụ án đem ra công khai trước tiên, Trần Quân chi danh lần nữa vang vọng toàn bộ Trung Châu. Đây là vũ lực cùng trí lực song trọng nổi danh. Đám người cảm thán, tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Dù sao tình tiết vụ án sớm đã công bố, nhưng toàn bộ Trung Châu không có người nào có thể phá. Nguyên bản tất cả mọi người cảm thấy sẽ trở thành mê án, chỗ nào có thể nghĩ đến vậy mà liền như thế cáo phá. Vốn cho là không có thẩm vấn tuyệt đối không phá được, không nghĩ tới Trần Quân căn bản không cần. Đồng dạng tin tức, chính là có người có thể nghĩ đến, thật sự là kinh khủng. Cái này suy luận tầng tầng lo dịp thật khiến cho người ta cảm thán. Bởi vì có so sánh, cho nên đám người càng là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Cái này vụ án, mỗi người đều có thể suy tư, hoàn toàn ở vào cùng một hàng bắt đầu. Nhưng là, đối với người khác tới nói phá án như là thiên phương dạ đàm. Nhưng Trần Quân, cứ như vậy phá. Nay bằng với cứu được Tây Nam một châu chi địa đi. Không phải chiến tranh thật bộc phát, chỉ ít đường biên giới đếm không hết người muốn trôi dạt khắp nơi. Trần Quân cũng bất quá khai tàng, liền đã đối hoàng triều có như thế cống hiến. Kinh khủng a. Đại trượng phu làm như thế. Mà Trần Quân yên lặng tu hành, nhìn xem hệ thống bảng thành tựu. 76 triệu. Đoạn thời gian trước thanh danh tích lũy, tăng thêm cái này cái cọc vụ án phá được, Trần Quân lập tức lại thu hoạch kinh người số lượng ủng độn. Vang danh thiên hạ, ước người đều biết đi vào kinh khủng 76 triệu. Mà lại, theo chuyện lên men, 8000 vạn bất quá là nước chảy thành sông. Khoảng cách hoàn thành, cũng bất quá cách xa một bước. Rất nhanh liền có thể hoàn thành, đến lúc đó đem thiên địa tương hợp độ tăng lên, đánh vỡ tất cả thiên địa gông xiềng, nhìn nhìn lại ta cái này thân thể sẽ hay không có biến hóa. Trần Quân đã phát hiện, mình mỗi một bước tấn cấp đều so với thường nhân khó khăn quá nhiều. Hiện tại ngộ tính cùng tiên phú đều đã tăng lên tới toàn bộ hoàng triều tuyệt đối yêu nghiệt cấp bậc. Nhưng thiên địa tương hợp độ thực sự quá kém. Một bên khác, phù quan đền tội bị đại hạ mở ra cự hình truyền tống trận giao cho ấn bà hoàng triều. Mà ấn bà hoàng triều tôn thượng biết được đây là chủ chiến phái cố ý giá họa tự nhiên giận dữ. Lúc này mới biết mình uy tín như thế chi chênh lệch, lại có thể có người dám ở mình dưới mí mắt chống lại. Thế là trong triều bắt đầu thanh tẩy, trực tiếp liên lụy ra một nhóm người lớn. Ấn bà hoàng triều trực tiếp thanh tẩy một nhóm đối lập. Đồng thời, hoàng triều tôn thượng tự mình phát tới thiệp mời, mời cái này lên vụ án phá án người Trần Quân tiến về ấn bà hoàng triều. Làm khách quý, mời Trần tiểu hữu xem Phật Đà di tích cổ. Đây là phân lượng kinh người mời, nếu như không phải là bởi vì việc này liên lụy ra một nhóm đối lập, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì một cái bên ngoài hoàng triều người có thể được đến dạng này mời. Tin tức truyền đến đồng thời tự nhiên làm cho tất cả mọi người đều chấn kinh. Liền ngay cả Trần Quân bản thân đều có chút không dám tin tưởng. Phật Đà di tích cổ cho tới nay đều là ấn bà hoàng triều tuyệt không để ngoại giới nhúng chàm địa phương, mình lại có cơ hội đi nhìn qua. Xem ra, mình lần này thật giúp ấn bà hoàng triều tôn thượng không nhỏ bận điệu. Hắn chỉ sợ sớm đã muốn tìm ra đối lập, lần này chính là dựa vào tự mình hoàn thành công việc này. Lục tự chân ngôn tuyệt đối có thể tìm tới vết tích. Trần Quân có chút tâm động. Không tâm động là không thể nào. Cơ hội như vậy, chỉ sợ cả đời liền lần này, sẽ không còn. Mà nghe được tin tức này, Cổ Hải Lâm càng là sửng sở. Phật Đà di tích cổ. Giờ khắc này, trước tiên nghĩ tới là Du Tàng Thiền Tông. Du Tàng Thiền Công, song tu vô thượng pháp môn, đối Lâm Sơ Ảnh tới nói phi thường trọng yếu. Những thời giờ này ở chung, nàng đã đem Lâm Sơ Ảnh xem như thân muội muội, thậm chí cũng sẽ không tiếp tục là sư đồ tình cảm. Hiện tại mọi chuyện đều sẽ suy tính, bằng không thì cũng sẽ không trước tiên cáo chi Hoàng Vấn Điệu tin tức. Phải thừa nhận khủng bố như vậy dương khí, song tu pháp môn tuyệt đối ác không thể thiếu, mà phẩm giai quá thấp, chỉ sợ cũng căn bản không được bao nhiêu tác dụng. Đến làm cho Lâm Sơ Ảnh cùng Trần Quân nói một chút, đi Phật Đà di tích cổ tìm Du Tàng Thiền Tông pháp môn. Chương 169, đầy trời Phật Đà, cầu toàn đặt trước a. Cổ Hải Lâm suy tư về sau, quyết định vẫn là tự mình đi tìm Trần Quân. Trong tông môn quyết, gõ Trần Quân động phủ cửa. Cổ trưởng lão, văn bối đang muốn cùng ngài nói một chút chuẩn bị mở ra thận chi thần tàng. Hắn tử trưởng công chúa nơi đó được đến một phương thần nguyên, trong đó hải lượng linh khí hoàn toàn đủ để xông phá thận chi thần tàng môn hộ hoàn thành mở ra. Mà trước đó Cổ Hải Lâm dặn đi dặn lại mở ra trước muốn cùng nàng nói, Trần Quân cũng không biết là ý gì. Nghe nói như thế Cổ Hải Lâm thở nhẹ một hơi. Còn tốt, đuổi kịp. Trước không nên gấp gáp, đi trước một chuyến Phật Đà di tích cổ, đối ngươi có chỗ tốt cực lớn. Trần Quân khẽ giật mình, không rõ ràng cho lắm. Trên đường ngươi không cần phải lo lắng, ta tùy ngươi cùng nhau. Cổ Hải Lâm cũng biết, hiện tại đi trên thực tế có phong hiểm. Mà ấn bà hoàng triều tôn thượng sở dĩ nguyện ý mời, cũng là bởi vì cái này phong hiểm. Hắn thanh trừ một nhóm đối lập, nhưng là còn có rất nhiều ẩn tàng. Mà Trần Quân tiến đến, tất nhiên sẽ khiến cái này người nghĩ dồn vào tử địa. Ấn bà hoàng triều tôn thượng muốn dựa vào Trần Quân lại bắt được một nhóm người. Để Trần Quân nhìn qua Phật Đà di tích cổ, là một kiện đại cơ duyên, cũng là một loại phong hiểm. Song phương đều rất rõ ràng. Đây cũng là Trần Quân còn đang do dự nguyên nhân, không phải trước tiên liền sẽ chạy tới. Dù sao Phật Đà tàn niệm, giá trị rất có thể không kém thể thánh. Trong đó Thế Tôn tàn niệm, chỉ sợ cùng kiếm chủ cấp độ tương đương. Trần Quân suy tư một lát, di tích cổ bên trong, ta hẳn là cũng không cần phải lo lắng, dạng này không có lý do không đi. Phật Đà di tích cổ, cho dù là khu vực bên ngoài, không có đạt được mời Cổ Hải Lâm cũng là không cách nào đi vào. Tiến vào bên trong, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhưng Trần Quân suy tư một lát, nhìn một chút hệ thống bảng, cảm giác nên không sao. Di tích cổ bên trong kia đầy trời Phật Đà, đều là lá bài tẩy của mình. Hiện tại một đường còn có cái bảo tiêu, vừa vặn. Cứ như vậy, Lâm Sơ Ảnh không rõ ràng cho lắm bên trong cũng bị mang theo cùng nhau lên đường, hướng phía Tây Nam ấn bả hoàng triều mà đi. Ba người ngồi cưỡi Cổ Hải Lâm thanh loan, một đường Tây Nam mà đi. Trên đường, Cổ Hải Lâm cho Lâm Sơ Ảnh giảng giải tu hành đủ loại tâm đắc. Trần Quân mặt dạn mày dày, một chữ không rơi vào tất cả đều nghe vào trong lòng. Rất nhiều bối rối giờ phút này bỗng nhiên quán thông, liên quan tới linh lực đem khống, cùng linh thuật vận dụng đủ loại tất cả đều đạt được giải đáp. Bản năng chiến đấu cũng đi theo tăng lên 5 điểm. Cứ như vậy, dựa vào các loại truyền tống trận, tốn thời gian nửa tháng, ba người rốt cục đi tới bên giới. Cổ Hải Lâm mang theo Lâm Sơ Ảnh ẩn tàng vào hư không bên trong, để Trần Quân bên ngoài một mình tiến về. Sau 7 ngày, ấn bà hoàng triều Cố Đô. Trần Quân nhìn trước mắt mở mịt cung điện cảm thấy rung động. Cái này Cố Đô cung điện tản ra đủ loại huyền ảo ba động, để Trần Quân một tới gần đều cảm giác tâm thần tụ nhiễu. Nếu không phải trước đó lại soát lối đi nhỏ tầm, chỉ sợ giờ phút này đều muốn ẩn ẩn lên quy y Phật môn suy nghĩ. Mà khi Trần Quân xuất ra ấn bà tôn thượng thân bút viết xuống thiệp mời lúc, hoàng cung hộ vệ trong nháy mắt lễ bái. Tiếp lấy có đại năng từ cung điện bên trong đi ra, cung cung kính kính đem Trần Quân dẫn đi vào. Tiểu hữu quả nhiên không phải tầm thường, ta nhìn trên người ngươi có Phật vận, hiển nhiên cùng ta Phật hữu duyên. Vị đại năng này mặt mũi hiền lành, là chủ hòa phái, nhìn về phía Trần Quân trong mắt là không che giấu được thưởng thức. Mà hắn nhìn Phật vận, tự nhiên là lục tự chân ngôn ý cảnh. Trần Quân bị dẫn tới một gian tao nhã phòng xá bên trong. Vị này đại năng mở miệng, tôn thượng gần đây không tại, tiểu hữu trước tiên ở nơi này địa nghỉ ngơi một đêm, buổi chiều chúng ta thiết tiến, mời tiểu hữu một lần. Ngày mai liền đưa ngươi đi Phật Đà di tích cổ. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, niệm âm thanh A Di Đà Phật. Trần Quân tự nhiên là khách theo chủ liền. Đến buổi chiều, có hai người thị nữ đến mời Trần Quân. Thiết tiến địa, ngoại trừ trước đó nhìn thấy vị kia đại năng bên ngoài, còn có 7 người. Nhìn thấy Trần Quân đến đây, tất cả đều là một mặt cảm kích cùng thưởng thức. Tiểu hữu phá chủ chiến phái âm mưu, thật sự là hai nước may mắn. Hắn mời một ly vô căn chi thủy, nhưng cũng cần cẩn thận. Một cái đại năng mở miệng, hơi có chút lo lắng. Phật Đà di tích cổ bên trong, hiện tại chí ít một nửa đều là chủ chiến. Phật Đà di tích cổ khá là khổng lồ, trong đó bên ngoài sắp đặt các loại lâu bỏ, phòng ốc, cung cấp hoàng triều thiên tài, các trưởng lao ở lại. Trần Quân mục đích, mặc dù là khu hoạch tâm chân chính di tích cổ, tỷ như tượng nạn, tỷ như năm đó tùy bút, nhưng là chỗ ở đều ở vòng ngoài khu vực. Bởi vậy, vị đại năng này có chút bận tâm, vạn nhất lên cái gì xung đột. Chiều ta thứ nhất yêu nghiệt là xỉ vạ tín đồ, nếu là muốn cùng tiểu hữu lên xung đột, mong rằng tiểu hữu trực tiếp thoát ra di tích cổ phạm vi. Ra di tích cổ, tự nhiên là có bọn hắn thủ hộ, mà không có tôn thượng thủ dụ, cho dù là bọn hắn cũng vô pháp tiến vào di tích cổ. Mấy người dặn đi dặn lại, một người trong đó còn đưa Trần Quân một khối ngọc bội. Này ngọc tương truyền là năm đó Thế Tôn giảng kinh, điểm hóa một khối ngoan thạch, để tảng đá kia có linh, hóa thành ngọc. Thời gian thực đeo, có thể tăng lên tuệ căn. Trần Quân không có chối từ, nhận lấy. Đêm đó, tiếp tối về sau, Trần Quân trở lại chỗ ở. Lúc nửa đêm, hắn nghe được ẩn ẩn có linh lực ba động vết tích. Cổ Hải Lâm từ trong hư không cho hắn truyền âm, cái này hoàng triều có đại năng hộ ngươi, hai người đánh nhau. Trên đường ta chém hai cái nhân vương, đánh lui một cái nhân hoàng, ngày mai nhập di tích cổ về sau, phải nhờ vào chính ngươi, một khi có vấn đề gì, nhớ kỹ trước tiên thoát ra. Trần Quân gật đầu. Chuyến này tới nhìn gió êm sóng lặng, nhưng trên thực tế ngầm dòng nước xiết phun trào. Nếu như Trần Quân một mình tiến về, căn bản đi không đến đô thành. Mà ấn bà hoàng triều tôn thượng sở dĩ không lộ diện, hiển nhiên cũng là muốn tình thế tiếp tục mở rộng. Xem ra, hắn là nghĩ kéo ra nào đó đầu cá lớn. Dù sao, Phật Đà di tích cổ đều trực tiếp cho một cái bên ngoài hoàng triều người quan sát, không đánh đổi khá nhiều là không thể nào. Đây cũng không phải là chỉ là di tích cổ ngoại vi cơ hội, mà là hạch tâm đều mở ra cho Trần Quân. Ở trong đó, là thế tôn ngộ đạo địa. Ngày thứ hai, Trần Quân trước kia rời giường, ấn bà hoàng triều một tôn đại năng đem hắn mang đến Phật Đà di tích cổ. Từ xa nhìn lại, di tích cổ tựa hồ thê lương vô cùng. Ở vào một mảnh trong hoang mạc, có không hiểu cách trở nằm ngang ở phía trước. Trọng yếu nhất chỗ là một gốc cây Bồ đề, năm đó thế tôn tại Bồ đề hạ ngộ đạo, về sau dần dần diễn hóa, chậm rãi có Phật Đà sinh lòng mê hoặc đều sẽ tới đây, cũng trên mặt đất khắc xuống tâm đắc. Về sau, người nổi tiếng Phật Đà đem nơi này lựa chọn làm tọa hóa địa, về sau, lục tục ngo ngoe có Phật Đà cũng làm ra lựa chọn giống vậy, tới đây tọa hóa, đem một thân truyền thừa lưu lại, cái tập tục này, một mực lan tràn đến hôm nay. Trong này tọa hóa nhiều ít Phật Đà đã không cách nào đếm rõ. Bên trong mỗi một khối tường đổ, khả năng đều có Phật Đà bút tích, là một cọc đại cơ duyên. Trăm năm trước, triều ta thứ nhất yêu nghiệt từ bức tường đổ bên trong nộ ra trí cường thần thông một trong. Tiểu hữu Phật duyên thâm hậu, nói không chừng cũng có thể có chỗ. Cái này đại năng vừa nói, Trần Quân một bên trong lòng khiếp sợ. Hắn hiện tại vẫn chỉ là ra ngoài di tích cổ bên ngoài, khoảng cách nơi trọng yếu xa xôi vô cùng, nhưng mà hệ thống trong địa đồ, từng cái danh tự lít nha lít nhít, cơ hồ chiếm hết toàn bộ địa đồ. Nơi này chết nhiều ít người, Trần Quân cảm giác thật đến không hết. Đây là đầy trời Phật Đà, đối với mình tới nói là vô biên vô tận tạo hóa. Nếu như hắn tu hành tín ngưỡng chi lực, chỉ sợ ở chỗ này có thể trực tiếp thành tiểu phi phàm. Đừng nói bù đắp lục tự chân ôn, nói không chừng cái gì chưa thế ra trí cường thần thông cũng có thể trong tay ta tái hiện. Chương 170, Nghiêm Hoa Chỉ, lục tự chân ôn 36K. Trong lúc khiếp sợ, hắn rõ ràng cảm giác có người muốn phong tỏa mình khí tức. Bên người đại năng hừ lạnh một tiếng, đem cỗ này khí cơ đánh sơ xác. Tiếp lấy hắn nhìn về phía Trần Quân, đi vào phải cẩn thận, không muốn khoe khoang. Di tích cổ bên trong đều là có mặt mũi đại nhân vật, ở trong đó không có cách nào ẩn nấp thân phận, bởi vậy không cần lo lắng quá mức, nhưng tóm lại cũng muốn cẩn thận. Vừa nghĩ lấy trong lòng tức giận, hôm qua chiến đấu cái kia nhân hoàng mang theo thiên huyễn diện cụ, trong lúc giao thủ cũng co giữ lại, mình không thể nhận ra là ai. Đây cũng là tại ngoại giới có nhiều như vậy nhân hoàng dám không kiêng nể gì cả xuất thủ nguyên nhân. Di tích cổ bên trong không đến mức như thế, nhưng là tiểu bối ở giữa tranh đấu tuyệt sẽ không ít, bởi vậy căn dặn. Trần Quân gật gật đầu, cầm trong tay ấn bà hoàng triều tôn thượng thủ dụ, một bước phóng ra vượt qua giới hạn. Trời đất quay cuồng cảm giác vào tới, giờ khắc này phảng phất vượt qua vô tận thời không. Lại mở mắt ra lúc, mình đã thân ở di tích cổ bên trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, xung quanh là vài tòa lâu vũ cùng mấy gian phòng xá, nhìn về phía trước đi, trong hoang mạc một mảnh thê lương. Ung dung Phật vận tỏa khắp toàn bộ di tích cổ trang nghiêm, mà lấy Trần Quân đạo tâm, lúc này vậy mà cũng sinh ra yêu ớt quy y cảm giác. Lúc này không ít ánh mắt trông lại, tiếp lấy thu hồi. Trần Quân tìm tới chính mình sở tại ốc xá, là một gian khách xá, đằng sau chính là lầu chính. Hắn yên lặng ngồi xếp bằng, trong đầu không ngừng mà điểm kích trên bản đồ lít nha lít nhít bóng người. Ở ngoại vi tọa hóa người, bình thường thực lực cũng không quá mạnh, mà lại nơi đây đầy trời Phật vận, chấn động. Bởi vậy tuyệt đại đa số vong hồn tàn niệm chỉ là tụ đến ngay sau đó liền bất lực trèo chống trực tiếp vỡ vụn. Thẳng đến Trần Quân đem bên ngoài toàn điểm sạch sẽ, cũng chỉ có tâm sự hai ba người có thể nói ra mấy câu tới. Lúc này nhìn xem trong đầu tàn nhiễm bảng, Trần Quân ý thức được mình phát đại tài. Vật phẩm: 6 chữ pháp ấn, hạt bụi nhỏ xen phong, Phật lôi chẳng nghiệp, thiên hỏa diệt nghiệp, Phật nguyên nạp khí, minh xét trời xem, 9 phẩm rơi, kim cương xúc cốt pháp, chân đạp hoa sen. Mỗi một loại xuất ra đi đều là tiếng tăm lừng lẫy đại thần thông. Trong đó rất nhiều, tỉ như 6 chữ pháp ấn đã thất truyền, nhưng mà trải qua Trần Quân đoàn tụ vong hồn, lúc này tất cả đều có thể hối đoái. Vang danh thiên hạ đã đi tới 84 triệu danh vọng. Hoàn thành liền có thể có một vạn năng lượng, đủ để hối đoái rất nhiều. Hắn nhìn xuống dưới, đồng tử bái Phật, trời sóng sâu phải, địa vân hành trái, Phật nói gông xiềng. Giờ khắc này, cả người đều cảm giác rung động. Trần Quân xuyên qua đến nay lâu như vậy, đều không có đoàn tụ qua nhiều như vậy vong hồn. Nơi này là mấy trăm vạn năm ấn bà hoàng triều tích lũy, mà lại còn có rất nhiều bí ẩn. Giờ khắc này trong lòng lửa nóng, Trần Quân đứng dậy, hướng khu vực hạch tâm đi đến. Bên trong có 12 Phật Đà, cùng Thế Tôn. Đây mới là Trần Quân mục tiêu. Cấp tốc hướng về phía trước, hoang mạc sa mạc bên trên bay lượn. Đi ngang qua khắp nơi đổ nát thê lương, nhìn qua từng cái quy tắc văn tự, rất mau tới đến khu hoạch tâm lối vào. Khu hoạch tâm lấy cây Bồ đề làm trung tâm, hướng ra phía ngoài kéo dài, là một tòa rách nát cổ thành. Mà lối vào chính là cổ thành cửa. Chỉ bất quá, giờ phút này cổ thành trước cửa ngồi một thanh niên. Hai mắt nhắm nghiền, quanh thân chấn động tầng tầng ba động, tựa hồ lâm vào cấp độ sâu đốn ngộ bên trong. Trần Quân trong mắt xiển thiên lưu chuyển, tiếp lấy cười lạnh. Thế này sao lại là đốn ngộ, bất quá là Phật môn thần thông kim cương chỉ diễn vực, muốn ngăn cản mình vào thành. Trong miệng hắn đạo âm uống ra, lục tự chân ngôn chấn động, ngươi cũng xứng thăm dò ta. Xung quanh không gian vô tận Phật vận bị dẫn động ra chỉ mà đến, quy tắc văn tự hoành ép. Lời nói tại rộng lớn không gian trung tầng trùng điệp chồng chấn động không thôi. Từ Trần Quân trong miệng uống ra, tiếng gầm phô thiên cái địa. Nguyên bản hai mắt nhắm chặt thanh niên trong nháy mắt sắc mặt đại biến, hắn liền vội vàng đứng lên, trong tay kết ấn, Phật ấn đánh ra. Sau một khắc kim sắc Phật ấn bị trực tiếp đánh nát, quy tắc văn tự hoành ép. Người này cả người trong nháy mắt bay tứ tung, tiếp lấy nặng nề mà đập vào trên tường thành cổ, kêu lên một tiếng đau đớn trong miệng ho ra máu, trực tiếp lâm vào hôn mê. Uống chữ mật chủ điều khiển chế, bởi vậy chỉ là đem người này đánh bay chấn động lâm vào hôn mê. Mà Trần Quân cũng không muốn tại Phật Đà di tích cổ bên trong khai sát giới. Giờ phút này cửa vào một mảnh thanh minh, cũng không có người không có mắt muốn trở ngại. Trần Quân nhìn trong hôn mê người này hai mắt, tiếp lấy cất bước tiến vào bên trong. Bên trong tòa thành cổ, Phật vận cơ hồ muốn thực chất hóa. Trần Quân lấy xiển thiên nhìn lại, toàn bộ không gian khắp nơi đều là Phật ý, thậm chí khắp nơi đều là nhạt nhẽo quy tắc văn tự phiêu đãng ở trong không gian. Hắn chỉ cảm thấy có vô số tăng lữ ngay tại mình bên hai, ong 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 không ngừng cho mình giảng kinh. Đi về phía trước, hướng trung tâm đi. Trong đầu địa đồ bảng rất mau ra hiện cái thứ nhất Trần Quân muốn đoàn tụ vong hồn tàn niệm danh tự. 12 Phật Đà một trong giả diệp. Không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp điểm kích. Quy tắc mảnh vỡ trên trúc, Phật vận đầy trời, một cái tướng mạo đoan chính anh tuấn trắng non thanh niên hiện lộ ra thân ảnh, trên mặt nhạt nhẽo mỉm cười. Giờ khắc này phảng phất toàn bộ thế giới duy nhất. Hắn nhìn về phía Trần Quân, người hữu duyên. Trần Quân nghĩ thầm các ngươi những này Phật Đà thật tốt lắc lư. Cái này mình lắc lư bên trên mình, thậm chí đều cần chính mình nói chuyện. Cái gì người hữu duyên? Ta chỉ là treo bức thôi. Tiếp lấy hai tay của hắn chắp tay trước ngực, làm bộ Phật tù, trong miệng lục tự chân ngôn lưu chuyển, gặp qua giả diệp tôn giả. Giả diệp lúc này nhìn bốn phía, ánh mắt nhìn một cái đã khắp hoàng triều. Thế tôn cùng hủy diệt chi tranh. Hắn đã nhìn ra, toàn bộ ấn bà hoàng triều không còn là hoàn toàn thờ phụng thế tôn nhân đại. Thậm chí, đã không chỉ là hai phái. Ấn bà hoàng triều bên trong, bây giờ tín ngưỡng hỗn loạn, phe phái san sát. Hắn thậm chí nhìn thấy, cái này Phật Đà di tích cổ bên trong, vậy mà liền có một phái khác tín đồ. Mà lại, tuổi còn trẻ, thực lực xuất chúng như thế. Người này đến Phật Đà di tích cổ là vì tìm Phật Đà nhược điểm, mà cũng không phải là đến đây học tập hoặc tín ngưỡng. Tiếp lấy hắn đưa ánh mắt về phía Trần Quân. Như thế tôn tại thế, vì sao lại có mặt khác tín ngưỡng sinh sôi? Hắn không khỏi cảm thán. Lúc này mới nhiều ít vạn năm, tại ấn bà hoàng triều, tín ngưỡng lại phát triển thành bộ dáng này. Tiếp lấy sắc mặt tạm đạm, đáng tiếc ta ngu dốt, đành phải thế tôn nhất pháp. Trần Quân nhãn tỉnh sáng lên, không nghĩ tới giả diệp tôn giả trong tay thế mà liền có thế tôn pháp môn. Từ xưa đến nay, thế gian chỉ có hai người có thể xưng thế tôn, một là A Di Đà Phật, hay là Thích Ca Mâu Ni. Có thể có thế tôn nhất pháp, đã đầy đủ tỉnh lại vô số tín đồ. Trần Quân lục tự chân ngôn lưu chuyển đến cực hạn. Người này mặc dù chỉ là vong hồn tan niệm, nhưng hắn cũng sợ bị nhìn ra cái gì. Nghe nói như thế, Già Diệp tôn giả quả nhiên ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, nếu như thế tôn pháp môn lại hiện ra dưới ánh mặt trời, thế nhân xem xét liền biết ai mới là chính thống, ai mới nên bị tín ngưỡng. Kia là chỉ là tiểu thần có thể làm được sao? Tiếp lấy hắn nhìn về phía Trần Quân, vị này người thừa kế có thể gánh vác phát dương thế tôn sứ mệnh. Ngươi lại nghe kỹ, phương pháp này tên Niêm Hoa Chỉ. Nghe được danh tự này Trần Quân sững sờ. Niêm Hoa Chỉ? Đây không phải giả diệp pháp môn sao? Lúc nào thành thế tôn pháp môn? Mặc dù sớm đã thất truyền, nghe nói cũng uy năng kinh khủng, nhưng nên cũng không phải đế thuật. Giả diệp lúc này rõ ràng nhìn ra Trần Quân kinh ngạc, hắn cười khẽ. Thế tôn tại Linh Sơn sẽ lên, nhạc hoa thị chúng. Là lúc chúng đều im lặng, duy ta tươi tỉnh trở lại mỉm cười. Bởi vậy, thế gian coi là đây là ta pháp môn. Mà nghe được mấy câu này, Trần Quân trong nháy mắt giật mình. Thì ra là thế. Thế tôn mới là nhạc hoa người, giả diệp tôn giả chỉ là cái thứ nhất minh ngộ vật thôi. Đây là thế tôn pháp môn, mà không phải giả diệp pháp môn. Giả diệp hư ảnh chậm rãi mở miệng, thế tôn nói, ta có chính pháp mắt dấu, niết bàn diệu tâm, thực tướng vô tướng, vi diệu pháp môn. Đây là Niêm Hoa Chỉ chi vận, hắn tại hướng Trần Quân giải thích. Mỗi một chữ phun ra đều là quy tắc văn tự. Tại bên trong tòa thành cổ trên dưới tung bay, giờ phút này xung quanh Phật vận phảng phất là nhận lấy ảnh hưởng, vậy mà cũng tại hội tụ. Đây trời Phật vận kéo dài, theo giả diệp tôn giả tự thuật tiến vào Trần Quân trong đầu. Hải lượng tin tức để hắn cơ hồ trong nháy mắt muốn trầm luân. Tin tức này quá to lớn, pháp môn cấp độ cao đến không hợp tối thường. Cứ như vậy không ngừng mà quan chú, trọn vẹn tầm nửa ngày sau, Già Diệp mới hoàn thành toàn bộ trình bày. Tiếp lấy hắn nhạt nhẽo vô cùng hư ảnh nhìn về phía toàn bộ ấn bà hoàng triều, muốn cứu dân tại trong nước lửa, để bọn hắn minh bạch như thế nào chính thống. Hắn đầy mắt trách trời thương dân, nhìn thấy cảnh tượng như vậy mười phần không đành lòng. Trần Quân không đợi gật đầu, bóng người này liền trong nháy mắt vỡ vụn. Truyền thụ thế tôn Niêm Hoa Chỉ, hao hết hắn toàn bộ lực lượng. Trần Quân tại nguyên chỗ ngồi nửa ngày, tiêu hóa một lát sau tiếp tục hướng phía trước. Rất nhanh, lại một cái tên xuất hiện, là 12 Phật Đà một trong. Chỉ bất quá, cái này một tôn tựa hồ là tử vong thường có dị thường. Bởi vậy thậm chí không thể nói gì nhiều, liền vỡ vụn thân thể. Trần Quân tiếp tục, rất nhanh lần nữa hội tụ một tôn Phật Đà. Di nhiều do ni tử tôn giả, bây giờ thế tôn đã không còn là thế gian duy nhất. Trần Quân trong mắt chứa bi thương, lấy lục tự chân ngôn lưu chuyển Phật vật nói, để cho mình thoạt nhìn như là trung thành tín đồ. Di nhiều do ni tử hư ảnh nhìn về phía toàn bộ ấn bà hoàng triều. Hắn nhẹ nhàng thở dài, ta đoạt được người, lục tự chân ngôn, nhưng ta đến chết cũng bất quá tập được trong đó hai chữ. Tựa hồ là đau thương mình ngu dốt. Trần Quân an ủi, đến nay thế, có thể được một chữ người đều cơ hồ không có. Tiểu sát hòa thượng kia một chữ, hiển nhiên là Dạ Vĩnh từ nơi nào có được. Lấy tiểu sát hòa thượng bản sự, căn bản không thể nào đạt được. Di nhiều do ni từ gật đầu, hôm nay, cái này hai chữ chuyển cho ngươi. Nhìn ngươi lấy chân ngôn lực lượng cảm giác hóa thế nhân. Trong miệng hắn kể ra Phật vận, Trần Quân nghĩ thầm các ngươi những này Phật môn người, làm sao đều đem người nghĩ như thế thiện tâm. Lục tự chân ngôn giờ phút này lại lấy được hai chữ, ni tự cùng bá tự. Ni tự chủ sát phạt, là Phật môn chí cường sát phạt chi thuật. Bá tự chủ mê hoặc, có mê hoặc lòng người hiệu quả. Chân ngôn lực lượng lưu chuyển, giữa thiên địa Phật ý tràn đầy, không ngừng dung nhập Trần Quân trong đầu. Mãnh liệt quán chú mà đến, lời nói phảng phất có ma lực. Cứ như vậy, lại là trọn vẹn gần nửa ngày, Trần Quân mới rốt cục tiếp thu xong cái này hai chữ hàm ý. Mà giờ khắc này, sắc trời tối xuống. Trong cổ thành, âm phong trận trận, tựa hồ có cái gì kinh khủng thai nén. Trần Quân không có tiếp tục hướng bên trong, mà là ra bên ngoài trở về. Dựa theo đưa mình tiến đến đại năng nói, tòa thành cổ này trung dạ mượn có quỷ dị lực lượng, năm đó trong vòng một đêm đem thành trì toàn bộ san bằng, không một người chạy trốn. Bởi vậy, ban đêm không thể ngưng lại ở đây, nhất định phải ra khỏi thành, trở lại trụ sở, ngày thứ hai hừng đông mới có thể lần nữa đến đây. Trần Quân mặc dù người mang hệ thống, nhưng cũng sẽ không chủ động đi tìm đường chết. Phải làm, cũng chí ít hội tụ thế tôn tàn niệm lại nói. Hắn rất nhanh lướt đi thành trì, cấp tốc trở về phòng của mình bỏ. Một ngày này thu hoạch phong phú, hai cái pháp môn đều là kinh khủng vô thượng pháp môn. Mà tiếp thu hai cái này pháp môn, hắn hiện tại cảm giác đau đầu muốn nước, mơ màng căng căng, vừa vặn cần phải nghỉ xả hơi một lát. Cứ như vậy, mê man tiếp đi. Mà ngày thứ hai ngày mới một tảng sáng, ngoài phòng ồn ào vô cùng thanh âm trực tiếp đánh thức Trần Quân. Tiếng hò hét đại tác, hắn cau mày rời giường. Đẩy ra cửa phòng phát hiện ngoài phòng trọn vẹn 10 cái ấn bà hoàng triều tuổi trẻ đệ tử, nhìn về phía hắn sắc mặt khó coi. Các vị đây là ý gì? Đạo đại khách chính là như thế. Dẫn đầu là cái thon gầy thanh niên, hắn hừ lạnh một tiếng, chúng ta cũng không nghĩ tới, quý khách thế mà còn như thế dơ bẩn. Trần Quân ánh mắt lạnh lẽo, có ý tứ gì? Hôm qua Minh sư đệ phòng ốc bị trộm, ném đi một khối cổ ngọc, chính là thế tôn năm đó điểm hóa ngoan thạch mà thành. Những ngày qua, cũng chỉ có ngươi một người là kẻ ngoại lai, hiển nhiên là bị ngươi trộm. Đều nói đại hạ hoàng triều lùi bại, hiện tại xem ra quả nhiên. Đại hạ nhân sinh tính ti tiện, quả nhiên ngươi cũng là tay chân đổ không sạch sẽ. Nghe nói lời này Trần Quân trong nháy mắt giận dữ, sắc mặt âm trầm vô cùng, các vị muốn vu oan ta trộm đồ. Đây là có ý nhục nhã, thủ đoạn dơ bẩn. Trần Quân cũng không nghĩ tới, ấn bà hoàng triều thế mà còn có thể làm ra loại chuyện này. Biết những người này khả năng không muốn mặt, không nghĩ tới vậy mà không biết xấu hổ như vậy. Khối kia cái gọi là cổ ngọc, rõ ràng là một cái đại năng đem tặng, vậy mà có thể bị nói thành là mình trộm được. Đại hạ tới tiểu thâu cũng không phải một cái hai cái. Liền các ngươi đại hạ, cũng như toan cùng triều ta kết minh, thực sự buồn cười. Có phải hay không vu oan, để cho ta tìm tòi liền biết. Ta muốn lục soát thân thể của ngươi. Thanh niên vừa nói trực tiếp tiến lên, làm việc bá đạo vô cùng. Liền ngươi cũng dám lục soát thân thể của ta. Trần Quân khí tức quanh người thình thịch đại thịnh, người nào đều có thể dạng này nhục nhã mình không thành. Tu sĩ bên trong, loại này cái gọi là soát người nhất là một loại vũ nhục. Kia mang ý nghĩa đem hết thể giao cho đối phương, mệnh đều từ đối phương trưởng khống. Mà lại, loại này cố ý nhục nhã, sao có thể nhẫn? Trên thân tiết điểm bộ phát ra lực lượng kinh người, cái này tiến lên thanh niên chỉ cảm thấy một trận cự lực vào tới. Ngươi còn dám phản kháng? Chương 171, giết người giết người. Cầu đặt mua. Còn kém 40 liền tiên quân. Cầu toàn đặt trước. Trên mặt hắn hiện lên một tia tức giận, càng hiện lên vẻ hưng phấn. Nếu như ngươi ngoan ngoãn đền tội, bị chúng ta soát người, vẫn còn không có lý do giết ngươi. Hiện tại ngươi dám phản kháng, vậy thì chết đi. Giờ khắc này diện mục dữ tợn, quanh thân kim quang bành trướng, kim cương chi thể ầm vang hiển lộ. Nhẹ nhàng chấn động, chống cự hạ Trần Quân khí tức ba động. Tiếp lấy hắn nhìn về phía Trần Quân, nắm đấm màu vàng nóng đấm ra một quyền, bay thẳng mặt. Ta tu kim cương kinh, ngươi cùng ta gần như thế còn dám xuất thủ phản kháng, đây không phải muốn chết sao? Một quyền này xuống dưới, ta làm bộ thất thủ, trực tiếp giết ngươi. Xem ra ngươi rất muốn chết. Trần Quân quanh thân tiết điểm vành mình, 365 chỗ sao trời thắp sáng, thể thánh một quyền tràn vào trong đầu, đối cái kia kim sắc nắm đấm đồng dạng đấm ra một quyền. Trực tiếp đối quyền. Người thanh niên này sững sờ, tiếp lấy sắc mặt đại hỉ, ngươi muốn chết. Quanh thân lần nữa chấn động, trong lúc đó đem lực lượng lại làm lớn ra mấy phần không chỉ. Một quyền này uy thế rào rạt, phảng phất thật kim cương tại thế. Đây tuyệt đối là một thiên tài, bằng không thì cũng không có nhập Phật Đà di tích cổ nhìn qua cơ hội. Giờ phút này như kim công một quyền đống nhiên ném ra, ở chỗ này Phật vận ra chỉ phía dưới đơn giản muốn khai thiên tích địa. Nhưng mà vẻ mừng như điên tiếp xuống liền trực tiếp cứng ở người này trên mặt. Hai quyền chạm vào nhau, đám người chú mục bên trong, người thanh niên này trong nháy mắt bay ngược. Hắn quái khiếu một tiếng, chỉ cảm thấy kịch liệt đau nhức xông lên đầu. Xương tay hoàn toàn rách ra. Giờ phút này toàn bộ cánh tay trong nháy mắt trở nên lỏng lẻo đổ đổ, phảng phất không có xương cốt, mất tự nhiên rũ xuống hạ. Thân thể bị một quyền trực tiếp đánh tới một khối đổ nát thê lương bên trên, vang một tiếng rung mạnh, từ bức tường đổ bên trên hung hăng giáng xuống. Kinh người kịch liệt đau nhức để hắn trong nháy mắt toàn bộ cái trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Một trận co rút, hắn tiếp lấy cảm giác kịch liệt đau nhức vào tới, làm sao cũng vô pháp tiếp nhận. Dù là tu hành kim cương kinh phải kinh thủ cực đại thống khổ, giờ phút này vậy mà cũng trực tiếp đau đến ngất đi. Mà một quyền này vang ra, nguyên bản khí thế hung hăng mười mấy người giờ phút này tất cả đều ngẩn ngơ. Cả người sửng sốt, nhìn xem một quyền này trong lòng đều tuôn ra không tốt cảm thụ. Làm sao mạnh như vậy? Bọn hắn căn bản không biết Trần Quân đến cùng thực lực gì, chỉ biết là người này phá quốc sử bản án mà thôi. Một quyền này chấn nhiếp phía dưới, trong lúc nhất thời tất cả mọi người không dám ra tay. Trần Quân cười lạnh, nhìn về phía xung quanh. Mười mấy người cứ như vậy bị sợ vỡ mật, xem ra tu hành tín ngưỡng cũng bất quá như vậy. Vốn cho là đều là không sợ chết người, còn rất có thể có chút khó chơi. Giờ phút này trong lòng của hắn cười lạnh, tiếp lấy sờ lên túi, tiếp tục mở miệng, ta ném đi một viên nhẫn cổ, bên trong nội ẩn một phương thiên địa, hiển nhiên là mấy người các ngươi thừa dịp vừa rồi một quyền kia công phu trộm. Ngươi ngậm máu phun người. Trần Quân cười lạnh, có phải hay không ngậm máu phun người, để cho ta soát người liền biết. Vừa nghĩ lấy trực tiếp tiến lên, mà nhìn thấy Trần Quân một cử động kia, mấy người toàn bộ trong nháy mắt giận dữ. Giờ khắc này, tất cả mọi người quanh thân lực lượng bành trướng mãnh liệt, linh thuật lực lượng bành trướng lưu chuyển. Một hạt hạt cắt đè xuống, phản phất toàn bộ sơn nhạc. Đây là hạt bụi nhỏ xen phong, lại có đầy trời lôi quang ầm vang rơi xuống, là Phật lôi chẳng nghiệp. Có người há miệng hoành nôn, nhiệt độ nóng bỏng đem xung quanh không gian trực tiếp tiêu hủy, đây là Phật liên lửa giận. Đủ loại Phật môn thần thông ở chỗ này, Phật vận ra chỉ phía dưới có được kinh khủng uy năng, bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến có thể xương kinh khủng. Cái này dù sao đều là toàn bộ hoàng triều đỉnh tiêm yêu nghiệt, người bình thường đến đối mặt dạng này hành kích chỉ có một đường chết. Khủng bố như thế kinh người hàm ý dưới, dù là Trần Quân cực cảnh cấp độ huyền vũ thuật đều cảm giác không chịu nổi. Phù văn điên cuồng lưu chuyển, ấn ký khắc sâu, lực lượng kinh người bành trướng. Đối diện với mấy cái này đầy trời Phật pháp, trong tay hắn trục tinh xuất hiện, tinh thần chi lực lưu chuyển, bảo kiếm phía trên lấp lóe quang hoa. Liên tiếp vài kiếm từng cái chém ra. Kiếm ảnh sáng chói, muốn giết chết hết thảy. Cực hạn kiếm ý phun trào, để cho người ta ánh mắt nhìn đều cảm giác bị thôn phệ. Tuyệt tiên kiếm kinh khủng kiếm ảnh trực tiếp đem những này thần thông từng cái chôn vùi, cực hạn sát phạt phía dưới toàn bộ hàm ý đều bị trực tiếp giết chết. Phật vận nổ tan, tiếp lấy trực tiếp bị phá hủy. Trần Quân khẽ nhả một ngụm trọc khí. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn, liên tục chém ra vài kiếm sắc thực cảm giác có chút phí sức, mà lại đạo tâm bên trên phải không ngừng tiếp nhận tuyệt tiên kiếm ngoan lệ sát ý xung kích. Hắn hiện tại đạo tâm vẫn là nhược điểm, chí ít cùng cấp độ này yêu nghiệt so khẳng định vẫn là không bằng. Lúc này vài kiếm chém ra, mười mấy người tất cả đều phun máu phè phè, một kiếm này kinh khủng kiếm ý kém chút đem bọn hắn trực tiếp diệt sát. Phản phệ vọt tới, một trận khí huyết dâng lên, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều vỡ vụn. Lúc này tất cả mọi người sắc mặt hãi nhiên vô cùng, làm sao cũng không nghĩ ra mười mấy người đối mặt một người sẽ như vậy không chịu nổi. Nguyên bản bọn hắn không nguyện ý xuất thủ, chỉ là sợ mình đã thành bị lôi kéo đệm lưng quỷ xui xẻo. Nhưng bây giờ nhìn qua, căn bản chính là mười mấy người xuất thủ đều không địch lại. Trần Quân cười lạnh, nhưng mà rất nhanh phát hiện, lại có một người tựa hồ không có cái gì trở ngại, mà lại bay thẳng mình lại là một trường quét ngang mà đến. Cổ quái! Hắn cau mày! Chẳng lẽ lại thật là có người không sợ chết? Cứ như vậy biết rõ không địch lại còn muốn công phạt. Dù là ngươi phòng ngự thần thông tái xuất chúng, ngươi có thể đỡ nổi ta mấy kiếm. Hắn tay trái tuyệt tiên kiếm nhất chuyển trực tiếp chém ra, đồng thời tay phải huy quyền. Kiếm ảnh xé rách không gian, tiếp lấy quyền ảnh hủy thiên diệt địa ầm vang nện xuống. Cơ hồ trong nháy mắt liền đem bàn tay lớn màu vàng nóng phá hủy, tiếp lấy một quyền uy thế kinh khủng trực tiếp đem người này ném ra kinh người khoảng cách. Phanh đến một tiếng hung hăng đâm vào nơi nào đó bức tường đổ, tiếp lấy người này từ bức tường đổ bên trên trở xuống. Sau đó, tất cả mọi người chú ý, đầu hắn nghiêng một cái, trong miệng máu tươi phun ra, tiếp lấy liền đã mất đi sinh cơ. Chết rồi. Trần Quân sửng sốt. Không có khả năng. Vừa rồi người này có thể tùy tiện ngăn lại mình một kích không có bị thương nhiều lần. Không có khả năng một quyền của mình như thế gọn gàng mà linh hoạt liền đem hắn giết chết. Yếu hơn nữa cũng sẽ không như thế yếu. Phải biết, có thể tới đây đều là thiên tài, mà lại hắn xuất thủ nắm chắc, vừa rồi tất không thể nào là giết người. Một quyền này nên là trọng thương. Trần Quân đối với mình hiện tại đem điều khiển năng lượng lực rất tự tin, cái này tuyệt không nên tử vong. Mà thấy cảnh này, đám người sửng sốt một lát, tiếp lấy có người hoảng sợ hô to, giết người giết người. Đại hạ hoàng triều người tại chúng ta ấn bà hoàng triều trộm đồ còn giết người a? Giết người rồi. Đám người trong nháy mắt hỗn loạn vô cùng. Trần Quân ánh mắt lạnh lùng nhìn trước mắt. Người này tất nhiên là ngụy trang, Trần Quân ngay cả xiển thiên lưu chuyển đều không cần liền nhìn ra được. Mặt khác, nhìn xung quanh đây tiếng la, rõ ràng có người cố ý khuyết đại. Giờ phút này, đang chọn lên mâu thuẫn. Trong lời nói rõ lấy đại hạ cùng ấn bà hoàng triều đối lập. Lời này, tuyệt không nên bối rối phía dưới sẽ nói đi ra. Bọn hắn đang làm gì? Đối mặt người chết giống như này bối rối. Căn bản không có khả năng. Người này lại vì cái gì muốn ngụy trang thành tử vong? Chính suy tư, đột nhiên một cỗ lực lượng kinh khủng hạ xuống từ trên trời. Đây là vượt qua khai tàng lực lượng, vượt qua rất rất nhiều. Có ấn bà hoàng triều đại năng trực tiếp ngang nhiên xuất thủ. Người này muốn rách cả mí mắt, ngươi lại dám giết nhi tử ta. Ta muốn ngươi đền mạng. Âm vang một trưởng vô ra, muốn đem Trần Quân đập thành ngây ngất đê mê. Mà giờ khắc này, vừa rồi cái gọi là đại hạ người giết ấn bà hoàng triều người sự tình để đa số đại năng còn chưa kịp phản ứng. Loại này tận lực bước lên mâu thuẫn dưới, dù là chủ hòa phái kia một đám người, cũng không nhịn được xuất hiện một chút do dự. Mà một trưởng này như thế đột ngột đạt được hiện, lại rõ ràng sớm đã chuẩn bị đã lâu. Nhìn xem một trưởng này, Trần Quân ánh mắt cực lạnh. Quả nhiên, đủ vô sỉ. Trần Quân nghĩ thầm mình vẫn là đánh giá cao ấn bà hoàng triều những người này mặt mũi, lại vì giết mình có thể như thế vô sỉ. Vu oan giá họa thì cũng thôi đi, còn có đại năng không để ý mặt mũi xuất thủ. Ha 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 ha, tốt, như thế vô sỉ. Trần Quân thực sự chưa từng nghĩ qua. Hắn tự nhận đại hạ tuyệt đối không làm được chuyện như vậy, cũng chỉ có ấn bà hoàng triều mới có thể có người vô sỉ như vậy. đổi thành người khác, giờ khắc này hẳn phải chết không nghi ngờ. Vạn hạnh, mình đã sớm chuẩn bị. Đã mình dám đến di tích cổ, đã mình dám thoát ly cổ Hải Lâm bảo hộ đơn độc tiến về, tự nhiên ở chỗ này có thủ đoạn. Hôm nay ta thật muốn giết người. Hắn lạnh lùng mở miệng, nhìn về phía cự trưởng không sợ chút nào. Vừa rồi có người vu oan giá họa Trần Quân cũng cảm giác kỳ quái. Lấy thực lực của mình, tăng thêm trước đó có người thăm dò, bọn hắn hẳn là rất rõ ràng, khai tàng cảnh không có khả năng giết được chính mình. Thế nhưng là, mấy người kêu ý nguyên đến đây, quả nhiên là có vấn đề. Thì ra là thế, vậy ngươi phải chết. Chương 172, xem ra ta cùng ngươi Phật hữu duyên. Thủ đoạn lôi đỉnh, kinh khủng linh lực lưu chuyển bên trong, tất cả mọi người cùng nhau rút lui, sợ bị dư ba tác động đến. Một kích này quá kinh khủng, khai tàng cảnh Trần Quân căn bản không có khả năng chống lại. Lực lượng sôi trào mãnh liệt, Trần Quân đôi mắt bên trong xiển tiên lưu chuyển. Quả nhiên thanh niên này chưa chết, hắn vẫn nộ cũng là trang. Vốn cho là chỉ là lấy tiểu thâu chi danh vu hãm mình, Trần Quân đem ấn bà hoàng triều nghị quá cao thượng. Cái này đệ tử rõ ràng chính là vì muốn giết chết chính mình. Tại ta ấn bà hoàng triều trong lĩnh vực giết tộc nhân ta, ngươi thật to gan. Thanh âm bạo liệt như lôi đình. Dù là lại rác rưởi hoàng triều, cho dù là phụ thuộc đại hạ cao câu ly cũng có thuộc về mình tôn nghiêm. Giờ khắc này, tất cả mọi người xuất hiện một chút do dự. Cho dù là chủ hòa phái, đều không đành lòng đồng bào cái chết. Cứ như vậy một chút do dự, đã đầy đủ cái này đại năng xuất thủ. Trường ấn ầm vang ép xuống, tuôn ra linh lực để xung quanh không khí vang lên kinh người tiếng nổ đùng đoảng. Nhưng mà Trần Quân nhìn xem cái này ấn bà hoàng triều trưởng lão, cười lạnh. Hắn không động đậy chút nào, cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem một trường này vô xuống tới. Ngươi đấu giá mua được à? Hắn lạnh giọng nói, thanh âm vô cùng uy nghiêm, khí thế bằng bạc. Cái này trưởng lão khẽ giật mình, tiếp lấy phát hiện một cỗ to lớn cự lực phía dưới, mình một trường này vậy mà bỗng nhiên ở giữa không trung. Hắn sửng sốt, đây là có chuyện gì? Quanh thân linh lực phun trào, lại vậy mà ép không hạ một trường này. Con mắt nhìn về phía bầu trời, cái này trưởng lão hoàn toàn ngây dại. Đây là có chuyện gì? Ấn bà hoàng triều không ít đệ tử vào lúc này đồng thời cùng nhau kinh hô. Nhìn trước mắt cảnh tượng khó có thể tin, cả đám đều phảng phất gặp quỷ. Đây là cái gì? Vốn nên đương lẳng lặng đứng sừng sững ở bên trong tòa thành của một tôn Phật đà tượng nặng, lúc này vậy mà không biết lúc nào đứng ở Trần Quân sau lưng. Pho tượng quanh thân kim quang chiếu rọi, lúc này chậm rãi đứng lên, to lớn vô cùng, trực tiếp xé rách chỗ này không gian. Toàn bộ thân hình khổng lồ hiện lộ, nhìn một cái thậm chí không nhìn thấy bờ giới. Ấn bà hoàng triều trưởng lão một trường này, bị tượng nặng nhẹ nhàng nâng tay liền trực tiếp đỡ được. Cái này tượng nặng thế mà đang bảo vệ Trần Quân. Một người một tượng nặng, đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ. Một lớn một nhỏ, nhưng thân thể lại phảng phất đều như thế bằng bạc. Một màn quỷ dị làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt, từng cái run rẩy nói không ra lời. Phật Đà Hiền Linh, này sao lại thế này? Già Diệp tôn giả tượng nặng, làm sao lại đến bảo hộ một ngoại nhân? Không ít người hoảng sợ nuốt nước miếng một cái. Lúc này Trần Quân nhẹ nhàng nâng tay, tiếp theo tại tất cả mọi người hoảng sợ ánh mắt bên trong, to lớn tượng nặng động. Phảng phất là nghe theo Trần Quân chỉ thị, tượng nặng bước lên phía trước. Tôn này Phật Đà tượng nặng khoảng chừng mấy ngàn mét cao, vài trăm mét rộng. Khuôn mặt anh tuấn, ôn nhuận như ngọc. Chính là 12 Phật Đà một trong Già Diệp tôn giả. Trần Quân tại đoàn tụ Già Diệp tôn giả vong hồn sau liền phát hiện tượng nặng huyền bí, tôn này tượng nặng không giống bình thường, có thể khu động. Mà trừ cái đó ra, di nhiều do ni tử cũng có nội tình. Mặt khác, cái kia trực tiếp vỡ vụn Phật Đà tăng niệm, đồng dạng là Trần Quân át chủ bài. Vỡ vụn Phật Đà là cổ thành tạo nên người, có thể điều động một thành chi lực. Cái này thành trì lòng đất có kinh khủng đại trận. Đây trời Phật vận trăm vạn năm tích lũy xuống, bất luận là tượng nặng vẫn là đại trận đều có thể xưng kinh khủng. Hắn ở chỗ này, tương đương với vô địch. Trừ phi có ai có thể tỉnh lại Thế Tôn. Không phải nơi này đẩy trời Phật vận, đều là mình trợ lực. Lúc này ầm ầm phóng ra bước chân, một bước phía dưới toàn bộ mặt đất chấn động run rẩy. Một bước này bước ra, ấn bà hoàng triều vô số đệ tử ứng thanh rơi xuống trên mặt đất. Một cước này phảng phất không phải đạp lên mặt đất, mà là đạp ở bọn hắn trong tim. Giờ khắc này, cảm giác tín ngưỡng muốn bị đập nát, cảm giác cả người muốn bị một cước này đạp phá tâm thần. Phật đà tượng nặng chưa nghe nói qua thế mà có thể động. Cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới thế mà có thể động. Phảng phất có được sinh mệnh. Giờ phút này từng cái tất cả đều ánh mắt đờ đẫn, cơ hồ cảm thấy là đang nằm mơ. Cái này nếu như không phải nằm mơ, tượng nặng làm sao có thể động? Cái này một tôn tượng nặng trọn vẹn mấy ngàn ức bỗng nhiên trọng lượng, lúc này bước chân đi qua địa phương toàn bộ thật sâu sụp đổ. Âm ầm tràng cảnh khiến cho mọi người cũng không khỏi chú mục tới. Giờ phút này pho tượng đã căng nứt phương thiên địa này. Toàn bộ ấn bà hoàng triều cố đô, tất cả mọi người nhìn xem pho tượng tất cả đều ngây dại. Ai có thể nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy? Pho tượng còn có thể có sinh mạng. Âm ầm chân đạp mà ra, Trần Quân ánh mắt lãnh đạm, thanh âm đạm mạc, xem ra ta cùng ngươi Phật hữu duyên. Ngay cả các ngươi Phật Đà đều không muốn nhìn thấy ta chết. Thủ đoạn như vậy thực sự để cho người ta khinh thường, để cho người ta buồn nôn. Trên thực tế Trần Quân đang lo không có cơ hội để Phật Đà đứng dậy, biểu hiện ra vũ lực. Giờ phút này Phật Đà tượng nặng kinh khủng cơ hồ toàn thành đều biết, quanh người hắn tản mát ra nồng hậu dày đặc kim quang, tiếp lấy nhảy lên một cái lên Phật Đà tượng nặng trong tay. Ngồi xếp bằng, Phật Đà tượng nặng tựa hồ tái hiện sinh mệnh. Nhìn trước mắt người trưởng lão kia, ầm ầm một trường ép xuống. Hôm nay thay Phật Đà hành đạo, đến quét sạch, không phải ấn bà đều là như vậy tiểu nhân, Thế Tôn nếu là biết, chỉ sợ muốn chọc giận đến xuống tới. Thanh âm đạm mạc lại cao cao ở trên, lúc này toàn bộ ấn bà hoàng triều cố đô toàn bộ bị cái này kinh người động tĩnh hấp dẫn, vô số ánh mắt tập trung mà tới. Trần Quân trong đầu vang danh thiên hạ, ước người đều biết trong nháy mắt hoàn thành. Ở đâu là xoát ủng độn nơi tốt? Hiển nhiên là loại tín ngưỡng này chi địa. Bọn hắn lại càng dễ bị ảnh hưởng, xuất phát từ nội tâm tín ngưỡng. Dù là không có việc này, Trần Quân cũng chuẩn bị để trong đó nào đó tôn Phật đã thức tỉnh. Chỉ bất quá lần này vừa lúc gặp được, hiệu quả càng thêm xuất chúng. Khi thấy mình xếp bằng ở Phật Đà tượng nặng trên người thời điểm, liền đã có đến không hết người bình thường đem mình xem như Phật Đà chuyển thế. Lần này, hải lượng danh vọng mãnh liệt mà tới. 1 vạn điểm năng lượng đạt thành. Giờ phút này di tích cổ bên trong tất cả mọi người nhìn trước mắt cảnh tượng hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Đối mặt Phật Đà tượng nặng tôn này, trưởng lão mặt lộ vẻ tuyệt vọng, lực lượng kinh khủng như vậy phía dưới hắn thậm chí đều không sinh ra ý niệm phản kháng. Tha mạng, cuốn ta một mạng. Hắn hô lớn, quanh thân linh lực điên cuồng phun trào muốn chống lại. Nhưng mà một trưởng này đè xuống không có mảy may run rẩy, mặc cho hắn làm sao ngăn cản, đều không thể ngăn cản được một trưởng này uy thế. Hắn nhìn ra được, nơi này đầy trời Phật vận đều tại gia trì tượng nặng. Đừng nói mình, chỉ sợ tôn thượng tới đều chỉ có thể lui tránh. Tha mạng. Trần Quân cười, ngươi vừa rồi có bao giờ nghĩ tới muốn cuốn ta một mạng? Cự trường ầm ầm nghiền ép, tượng nặng xuất thủ, thanh thế kinh thiên động địa. Toàn bộ thiên địa Phật vận đều vào tới, Phật ý tỏ khắp chấn động. Tượng đá đập xuống kinh thiên một trường, cái này trưởng lao giống to, sắc mặt cảm giác tuyệt vọng, cảm giác vô cùng bị khuất. Hắn chẳng thể nghĩ tới mình thế mà lại là như thế này tử vong, thế mà chết tại một cái tử vật trên tay. Phật đà tượng đá làm sao lại hiện linh đâu? Tiểu tử này tại sao có thể có quỷ dị như vậy thủ đoạn? Một trường này còn không có chân chính đè xuống, hắn liền đã cảm giác muốn bên ngoài thân vỡ vụn, trong nháy mắt một ngụm máu tươi ba địa phun ra. Chỉ là trưởng phong mà thôi, bên ngoài thân trong nháy mắt lít nha lít nhít trải rộng vết thương. To lớn cự lực phía dưới trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, ho ra đầy máu bên trong thậm chí xen lẫn từng mảnh nội tạng bể nát dấu hiệu. Cự trường chậm rãi ép xuống, phản phất đặt ở trong lòng người. Bóng người trực tiếp bị nghiền nát. Một trường này phía dưới, còn nói gì mạng sống, ngay cả toàn thây cũng không thể lưu lại. Mắt thấy một màn này, giả chết thanh niên trong nháy mắt quái khiếu, trực tiếp sợ tè ra quần quần. Hắn chỗ nào nghĩ đến sẽ xuất hiện biến hóa như thế, giờ phút này cả người đều choáng váng. Tha mạng, tha mạng, cầu linh tử tha ta một mạng. Người chết phục sinh, buồn cười vô cùng. Phanh 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 không ngừng dập đầu, hắn lâm vào kinh người sợ hãi, lúc này đã đem Trần Quân nhận làm Phật đã chuyển thế. Tha mạng, không, ngươi đã chết. Chương 173, ta là tầm thường. Như thế yêu giả chết, như vậy đi chết là được. Trần Quân không chút do dự cùng thương hại. Phật tượng cự trưởng nhẹ nhàng ép xuống, người này ngay cả một tia cho bụi đều không có còn lại. Giờ phút này Phật vận đầy trời, phản phất toàn bộ di tích cổ đều tại Trần Quân trong khống chế, từng cái nhìn xem Trần Quân đều đầy mắt không thể tưởng tượng nổi. Là gia diệp tôn giả chuyển thế. Có đại năng hiếu kỳ, nghi hoặc phải hỏi nói. Giờ phút này trong hư không đi theo cổ hải lâm lâm sơ ảnh đồng dạng chân kinh, hắn thật đúng là trời sinh làm hòa thượng liệu. Có thể được đến gia diệp bảo hộ, đây là Phật đà tái thế. Cùng lúc đó, một giọng giả nua đột nhiên từ trong cổ thành vang lên. Không biết tiểu hữu phải chăng có hứng thú cùng lão phu một lần. Đám người cùng nhau khẽ giật mình, các tôn trưởng lão sắc mặt ngưng tụ, cung kính bái về phía chân trời, gặp qua chỉ toàn các Phật đà. Cái này lại là một tôn đến Phật đà danh xưng kinh khủng tồn tại. Cũng không phải là chân chính Phật đà, nhưng cũng đơn giản vận. Hắn là ấn bà hoàng triều hóa thạch sống nhân vật, không ai nói rõ được vị này tồn tại đã sống bao lâu, từ đám bọn hắn ký sự bắt đầu, vị này vẫn thủ hộ nơi đây. Phật đà hiển linh bảo hộ tiểu hữu, chuyện như vậy, ta sống lâu như vậy đều chưa hề chưa thấy qua. Lúc này bóng người chậm rãi giáng lâm, mày trắng râu trắng, khuôn mặt mặc dù già nua nhưng vẫn lưu lại một cô khí khái hào hùng. Khả năng Phật đà không muốn gặp ta chết. Trần Quân nói. Dễ dàng, không ngại đi lão phu trụ sở một lần. Nghe nói như thế, liền ngay cả ấn bà hoàng triều đông đảo trưởng lão đều mặt lộ vẻ hâm mộ. Bọn hắn còn không có tư cách đi đến Phật đà trụ sở, nơi đó là thánh địa. Trần Quân nghi hoặc, đại sư cần làm chuyện gì? Bên cạnh có nhân nhẫn không ở lối ra, loại thời điểm này còn hỏi. Đây chính là triều ta thánh địa, người bên ngoài cầu đều cầu không đến cơ hội. Chỉ toàn các Phật đà cười một tiếng, đem người này thanh âm trừ khử, không phải người nào đều hướng Phật, vị tiểu hữu này không muốn đi, cũng thuộc về bình thường. Trong tay hắn pháp môn lưu truyền, nhưng ta nhìn tiểu hữu đạt được không ít Phật môn truyền thừa, đi một chuyến, tất nhiên có không nhỏ thu hoạch. Trần Quân nghe vậy nhẹ gật đầu. Một cái Phật đà, nên không đến mức làm sao vô sỉ, mà lại có Phật tượng tại, mình ở chỗ này không chút nào cần e ngại. Cứ như vậy, tôn này Phật đà dẫn Trần Quân hướng di tích cổ bên trong một chỗ vắng vẻ địa mà đi. Chỉ có thể đi bộ qua khứ, nơi đó hết thảy lực lượng đều bị trừ khử. Trần Quân gật đầu. Nội thành, một bóng người lúc này đầy mắt kinh hỉ nhìn xem Phật đà cổ tướng, nhìn xem giả diệp tôn giả. Cùng Phật đà hữu duyên người, đó chính là địch nhân của ta. Hắn nhìn về phía Phật đà tượng nặng trên bàn tay Trần Quân, cùng mình niên kỷ tựa hồ tương tự. Làm sĩ vạ truyền nhân, lấy được sĩ vạ tất cả truyền thừa tồn tại, giờ phút này trong lòng của hắn vô cùng kích động. Hắn đời này ý nghĩa, chính là hủy đi thế tôn hết thảy. Để ấn bà hoàng triều, toàn bộ đưa về sĩ vạ ôm ấp. Giờ phút này tựa hồ gặp Phật đà chuyển thế, đây chính là tuyệt diệu cơ hội. Cấp tốc đứng dậy, cấp tốc chạy vội. Hắn mỗi một bước ra, không gian đều bị hủy diệt, nhất cử nhất động trong lúc giơ tay nhấc chân đều có đại phá diệt chi cảnh tượng. Trần Quân cùng lão giả đi không lâu lắm liền tới đến cái gọi là thánh địa. Một gian nhà tranh, nhìn qua bình thường, chỉ là mơ hồ cảm giác Phật vận tỏ khắp. Trần Quân đôi mắt bên trong xiển thiên lưu chuyển, cũng chỉ là trong nháy mắt công phu, kém chút bị nhà tranh quang hoa lóe mù. Nội luận kinh người, Lão giả mở ra cửa phòng, đem Trần Quân mời vào, "Tiểu Hữu cảm thấy nơi này như thế nào?" "Có một loại nào đó huyền ảo, nhưng là tựa hồ không có kích phát." Trần Quân suy tư một lát nói. Nghe nói lời này, lão giả khẽ giật mình, bàn tay vô vỗ, "Tốt, Tiểu Hữu quả nhiên cùng ta Phật hữu duyên. Chỗ này nhà tranh có huyền bí, nhưng một mực không ai có thể đến pháp, nhà tranh là Xá Lợi Không Sở Kiến, Thế Tôn 10 đệ tử bên trong, trí tuệ thứ nhất." Trần Quân gật gật đầu, "Nghe nói qua, nhà tranh có huyền bí, cho dù không có mở ra, cũng có đủ loại huyền diệu." Lúc này Trần Quân đã cảm thấy, ở chỗ này tu hành Phật pháp so tại nội thành còn nhanh hơn mấy lần cũng không chỉ. Nghe đồn Xá Lợi Không trí tuệ vô song, thông hiểu hết thảy Phật pháp. Cái này trong túc đều, hiển nhiên có vận. Trần Quân trong đầu địa đồ mở ra, rất nhanh cũng phát hiện, Xá Lợi Không tàn niệm ở chỗ này, mà cũng không phải là nội thành 12 Phật đả tướng nơi đó. Vừa nghĩ lấy điểm kích, giữa thiên địa quy tắc mảnh vỡ chen chúc, một bóng người vừa mới ngưng tụ ra nửa cái đầu, tiếp lấy biến phịch một tiếng nổ tan. Trần Quân đột nhiên ý thức được kinh khủng địa phương. Cái này Phật đà đầu lâu trí tuệ đến hoàn toàn không cách nào tái hiện thần thức tình trạng. Cái này hải lượng quy tắc mảnh vỡ đều không thể tái hiện trí tuệ, không có cách nào để hắn một lần nữa hồi phục thần thức. Bất quá, giờ khắc này ở Xá Lợi Không vật phẩm bên trong, Trần Quân đã được đến vật mình muốn. Nhà tranh hướng dẫn sử dụng, cần tiêu hao 500 năng lượng. Hiện tại tay cầm 10480 năng lượng, Trần Quân nhìn cái này khu 500 đều không xem ra gì. Điểm kích hối đoái, trong đầu tràn vào một đoạn tin tức. Tiếp lấy hắn ngồi tại nhà tranh, bắt đầu tự hỏi. Trong lòng tự nói, rất nhanh lâm vào trầm tư. Ta là tầm thường, ta là tầm thường, ta là tầm thường. Khi trong lòng hỏi ra cái này 3 tiếng về sau, Trần Quân chỉ cảm thấy toàn bộ nhà tranh nhận tàng tất cả Phật vận tập cuốn tới. Đây là vô cùng tận Phật tuệ. Đây chính là nhà tranh hướng dẫn sử dụng, ở chỗ này tự xét lại, tự hỏi. Sau đó trong lòng tự than thở 3 tiếng ta là tầm thường, liền có thể kích phát nhà tranh huyền ảo. Nguyên nhân rất đơn giản, lúc trước Xá Lợi Không khoảng cách Phật môn đạo quả chỉ thiếu chút nữa, nhưng chậm chạp không được tiến thêm một bước, hắn khô tọa tại căn này trong túp lều mấy ngàn năm. Còn kém một tia thời cơ liền có thể đột phá, thế nhưng là hắn chính là không cách nào đột phá. Cứ như vậy mấy ngàn năm khô tọa bên trong, một ngày nào đó hắn thậm chí đối với mình sinh ra hoài nghi. Hoài nghi mình thiên phú, hoài nghi mình thiên tư. Đối mặt Phật môn đạo quả, hắn nhìn không thấu, hắn cảm thấy mình chênh lệch quá nhiều, thế là hắn ngay cả hít 3 tiếng ta là tầm thường. Chính là cái này ngay cả thán 3 tiếng về sau, hắn giật mình đốn ngộ. Tại cái này 3 tiếng ngay cả thán bên trong, xen lẫn đối nhân sinh phủ định, đối tương lai mê mang, đối cảnh giới hoài nghi, đối thế giới nghi hoặc đúng. Tóm lại, 3 tiếng ngay cả thán, hắn đốn ngộ. Bởi vậy, hắn tự nhiên thiết hạ tương ứng huyền ảo, xem như hắn một loại kỷ niệm. Hắn hy vọng hậu nhân minh bạch, dù là mình công nhận trí tuệ thứ nhất, trên thực tế tại khổng lồ Phật vận trước mặt, cũng là tầm thường. Trần Quân cảm giác, mình tựa hồ giờ khắc này thật muốn có cái gọi là phi phàm tuệ căn. Hắn nhìn về phía náo hải. Hệ thống bảng bên trong, Nghiêm Hoa Chỉ độ thuần thục đang nhanh chóng tăng lên. Nghiêm Hoa Chỉ, nhập môn, độ thuần thục 11.1%, 57, 1%, 98, 1%, tiểu thành. Nghiêm Hoa Chỉ, tiểu thành, độ thuần thục 22.9%, 87.9%, đại thành. Nghiêm Hoa Chỉ, đại thành, độ thuần thục. Không chỉ là Nghiêm Hoa Chỉ, lúc này tất cả Phật môn thần thông độ thuần thục đều đang nhanh chóng tăng lên. Tốc độ nhanh chóng đơn giản không thể tưởng tượng. Phải biết đây đều là kinh khủng thần thông, Nghiêm Hoa Chỉ càng là thế tôn pháp môn. Cứ như vậy rất ngắn thời gian bên trong, toàn bộ nhà tranh điên cuồng chú ý bên trong, Trần Quân cấp tốc lĩnh ngộ Nghiêm Hoa Chỉ ý cảnh. Nhạc Hoa Chỉ ý. Kia là Phật Đà tươi tỉnh trở lại cười một tiếng, muốn động phá tâm thần. Lục tự chân ngôn đồng dạng phi tốc tiêu thăng, ba chữ mật trong khoảnh khắc cơ hồ liền trở nên tề đầu tỉnh tiến, toàn bộ tiến vào ý cảnh cấp độ. Giờ khắc này, Trần Quân phảng phất minh bạch Phật môn giết. Ni tự mật chủ sát phạt, mà Phật môn sát phạt thần tại giết chóc bên trong tu sửa sinh. Hắn hiểu được Phật môn khống chế, minh bạch Phật môn nhiễu loạn. Cái này ba chữ thần đã hoàn toàn minh ngộ. Mà thấy cảnh này, lão giả này giật mình có chỗ phát giác. Hắn cảm thán vô cùng. Nếu có thể nhập triều ta, chính là ta hoàng triều may mắn, là nhân dân may mắn. Đương nhiên, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết tuyệt đối không có khả năng. Sau một lúc lâu, đương manh liệt Phật vận quán chú sau khi hoàn thành, Trần Quân Nghiêm Hoa Chỉ khoảng cách cực cảnh chỉ có cách xa một bước. Lục tự chân ngôn bên trong, đúng chữ mật tiến vào cực cảnh. Trần Quân hiểu rõ liên quan tới cái này một chữ thần vận cực hạ. Hắn nhìn về phía chỉ toàn các Phật đà, người này đôi mắt bên trong là thưởng thức và vui mừng. Ta một cái bên ngoài hướng người đến cơ duyên này, Phật đà làm sao còn cười? Chỉ toàn các Phật đà y nguyên cười, bên ngoài hướng cũng không sao, chỉ cần có một cái đủ mạnh hơn người, trong tay hắn trong tay nắm giữ như vậy một hai thức Phật môn linh thuật liền tốt. Tiếp lấy lại thở dài, si và tín đồ càng phát ra lớn mạnh, hiện tại toàn bộ hoàng triều, trẻ tuổi nhất đại bên trong, 10 vị trí đầu yêu nghiệt, không cao hơn 2 người là ta Phật môn. Hắn nhìn về phía bên ngoài, Phật đà di tích cổ. Liền ngay cả tới này Phật đà di tích cổ, một nửa đều không phải là thế tôn tín đồ. Tiếp lấy hắn cười nói, ngươi nhìn, có sĩ vạ tín đồ, không nhìn ta tới tìm ngươi. Tay hắn vung lên, đầy trời cắt vàng bị thổi tan, lộ ra một cái xa cuối chân trời nho nhỏ thân ảnh. Thân ảnh này từng bước một hướng phía Trần Quân vị trí đi tới. Hắn tóc hai bù xù, thân thể gầy còm, diện mục hung ác, mang theo vài phần tà tính. Trần Quân nhìn một chút, người này khai tàng viên mãn, cùng mình niên kỷ cũng tương đương. Cứ như vậy thẳng tắp nhìn mình chằm chằm, dù là khoảng cách xa như vậy hắn đều cảm giác cặp mắt kia bên trong sát ý đầy trời. đây là ấn bà hoàng triều hiện tại hoàn toàn xứng đáng thứ nhất yêu nghiệt, hắn tự xưng là giết hết Phật Đà chuyển thế mà sinh. Trước mắt đã đánh rơi trọn vẹn 13 người. Các ngươi cứ như vậy tùy ý hắn giết Phật môn thiên tài, cùng cảnh giới đối địch, thua lại có cái gì tốt nói? Chỉ toàn các Phật Đà thở dài, liền không có cái gì đại năng trực tiếp giết hắn sao? Kia không càng mang ý nghĩa thế tôn thua sao? Chỉ toàn các Phật Đà lắc đầu, nếu quả như thật như thế xuất thủ, tín ngưỡng sẽ sụp đổ. Người này thậm chí rất có thể ước gì có đại năng không để ý mặt mũi tập sát hắn. Kia mang ý nghĩa Phật môn thật sợ, e ngại một cái chỉ là khai tàng cảnh tiểu bối. Như thế Phật môn xong, tín ngưỡng sụp đổ phía dưới, toàn bộ ấn bà hoàng triều sẽ đổi thiên địa. Lúc này, cái này toàn thân sát ý thanh niên đứng bình tĩnh định, khoảng cách cực xa, hướng phía nhà tranh phương hướng mở miệng. Lại một cái Phật Đà chuyển thế, ngươi tựa hồ so phía trước mấy cái đều mạnh hơn. Trong mắt hưng phấn lộ rõ trên mặt. Trần Quân vừa rồi người trước hiển thánh, chí ít mấy chục triệu người nhìn thấy một màn kia. Một cái đạt được giả diệp tôn giả tượng nạn bảo hộ người, nếu như chết ở trên tay mình, cái này đem là như thế nào chuyện may mắn. Hắn kích động đến thời khắc này toàn thân đều có chút run rẩy. Lúc này Trần Quân nhíu mày, người này cứ như vậy ngăn ở mình đường ra bên trên, muốn chết sao? Suy nghĩ khẽ động, liền chuẩn bị trực tiếp để giả diệp Phật tượng đem người này đánh bay. Ngươi Phật môn đủ loại giảng cứu, đâu có chuyện gì liên quan tới ta đâu. Lại không thể lấy lớn hiếp nhỏ, lại không thể giết. Ta chính là tới bắt một cầm cơ duyên, không hứng thú tham dự các ngươi phân tranh. Hắn cấp tốc hướng về phía trước, nhìn xem thân ảnh này lạnh lùng mở miệng, chớ cản đường. Suy nghĩ khẽ động, gia diệp tượng nặn bàn tay nâng lên. Chương 174, Du Tàng Thiền Tông. Phật tượng chậm rãi một trường vô ra. Thanh niên biến sắc, tiếp lấy hướng về phía chân trời xa xa một chỉ. Một tôn hư ảnh đột nhiên từ đầy trời Phật vận bên trong hiển hóa, cái này hư ảnh diện mục dữ tợn. Một mặt tam nhãn bốn tay, diện mạo uy nghiêm anh tuấn, màu xanh đen tóc dài của vũ, trên cổ treo một xuyên khô lâu dây chuyền. Hư ảnh trong tay tam xoa kích nhoáng một cái hướng giả diệp tôn giả cự trưởng trực kích mà đi. Giờ khắc này, chỉ toàn các Phật Đà ngây ngẩn cả người. Hắn một mực không hề bận tâm trên mặt rốt cục lộ ra hãi nhiên, đến thấp bà hư ảnh bảo hộ. Tuyệt thế chi tư. Giờ phút này, trong lòng càng là đắng chát vô cùng. Phải biết nơi này là Phật Đà di tích cổ, vậy mà lại có thấp bà hư ảnh hiển hóa. Lúc trước thấp bà ở chỗ này vậy mà lưu lại khủng bố như vậy vết tích. Liên nhìn cái bộ dáng này, Phật môn chỉ sợ thật muốn tại ấn bà hoàng triều tuyệt tích. Một kích này thiên địa rung động, thanh niên sắc mặt cực kỳ dữ tợn, thân ảnh phi tốc hơi ra bay thẳng Trần Quân mà đi. Hắn cảm ứng được, thấp bà hư ảnh chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ mình mấy hơi thở ở giữa mà thôi, muốn tốc chiến tốc thắng. Bay lượn bên trong, khuôn mặt tại cấp tốc biến hóa. Giờ khắc này thân thể ầm ầm phát sinh biến hóa, phản phất vô số ác linh lan tràn phun lên, cả người khuôn mặt trở nên vô cùng dữ tợn, trong khi đi vội gào thét, chỉ toàn các Phật Đà lần nữa thở dài, đây là thấp bà thập tương một trong kinh khủng tướng, hắn vậy mà đã tu hành đến loại tầng thứ này. Toàn bộ Phật môn hiện tại nào có bất cứ một người đệ tử nào có thể cùng hắn tương đương. Trần Quân nhíu mày, trong tay chụp tinh lóe lên một kiếm chém ra, kiếm ảnh xé rách không gian, nhưng mà lại bị vội vàng xông đến đến thân ảnh trực tiếp đập nát. Phật vận bên ngoài hết thảy bị áp chế. Trần Quân giật mình có chỗ phát giác, trong tay niêm hoa chỉ điểm ra, hướng về phía thân ảnh xa xa một chỉ. Kim quang sáng chói chiếu rọi hết thảy, đầy trời Phật vận ra chỉ bên trong, một chỉ này phảng phất thế gian duy nhất, tựa hồ là yếu điểm hóa, lại tựa hồ muốn đưa người nhập phương Tây thế giới. Một chỉ này không chỉ là sát phạt, còn tại độ hóa. Lao nhanh thân ảnh phía sau đột nhiên xuất hiện cái tay thứ ba. Màu tím đen cánh tay đẩy ra, trường ảnh ngón tay giữa ảnh trực tiếp đặt vào, sau đó trừ khử. Trần Quân có chút ngây người, cái này không hổ là ấn bà hoàng triều thứ nhất yêu nghiệt, so với đại hạ cảm giác còn phải mạnh hơn mấy phần cũng không chỉ. Hắn đồng dạng vừa xài bước ra, trong miệng ni tự hoành nôn. Kinh khủng ý sát phạt đầy trời, cái này một chữ đột xuất, phảng phất để thiên địa phải thuộc về tại hư vô. Lại là một chỉ điểm ra, ý cảnh lĩnh vực niêm hoa chỉ thôi động phía dưới thậm chí đã ẩn ẩn xuất hiện nào đó cánh đóa hoa vết tích. Đây là thế tôn năm đó trong tay chỗ nhặt chi hoa. Lĩnh ngộ thần chi về sau, đã có thể sơ bộ thành hình. Cánh hoa đè xuống, mỗi một phiến đều phảng phất một cái thế giới. Thanh niên ba cái tay cánh tay toàn bộ trở nên hắc tử, phảng phất phun trào luân hồi chi ý, từng quyền oanh ra cùng nhặt hoa chi ý va chạm. Hắn trên gương mặt giữ tợn xuất hiện hưng phấn quái khiếu, giờ phút này màu xanh lam sấm tóc dài bên trên nhiễm điểm điểm vết máu, là niêm hoa chỉ dư vi chảy ra. Nhưng mà phảng phất không sợ hãi chút nào, trong nháy mắt chạy đến Trần Quân phụ cận. Ba cái tay cánh tay luân chuyển, từng quyền oanh ra, mỗi một quyền đều áp đảo hết thảy. Hủy diệt chi ý tỏ khắp, kinh khủng gần giống nhau càng thâm thúy hơn một phần. Cơ hồ là sát na công phu, hai người trong nháy mắt tỉ thí với bách kích. Đầy trời Phật vận ở chỗ này bị tạc tán, dẫn động mà tới đón lấy liền bị đánh xuyên. Úng chữ uống ra, cực cảnh cấp độ một chỉ này đã có toàn bộ thần. Quy tắc văn tự thành hình, cái này một chữ rung động uống ra, hoành ép bên trong hấp thu vô tận Phật vận, cái này một chữ lúc này liền phảng phất thật Phật đà uống ra, yếu điểm hóa. Không tệ, ngươi so trước mặt mấy cái phế vật đều mạnh. Thanh niên quái thiếu. Giờ phút này quanh thân đã trở nên hắc tử, chỗ cổ phun lên màu xanh. Hắn đồng dạng trong miệng một chữ uống ra, một đạo lục sắc mũi tên nhỏ thành hình, Trần Quân đấm ra một quyền trực tiếp đánh nổ. Tiếp lấy tay phải huy quyền, tay trái một chỉ điểm ra. Khai thiên tích địa một quyền ầm vang bạo liệt, nhặt hoa chi ý quét ngang mà ra. Thanh niên trên mặt trong nháy mắt hiện ra một cỗ không bình thường huyết sắc, trước đó trải qua va chạm bên trong, giờ phút này phản vệ vào tới. Trong lòng của hắn rung mạnh. Nhìn về phía Trần Quân cảm thấy không thể tưởng tượng được. Người này trong chiến đấu, thế mà một mực tại tính toán. Một quyền kia lại một quyền trong đụng chạm, thế mà bị nhằm vào đến một bước này. Lúc này lại chống lại một quyền trong nháy mắt bay ngược, trong miệng ho ra máu. Mà giờ khắc này, trên bầu trời thấp bà hư ảnh rốt cục bất lực chèo chống. Già Diệp Tôn giả tượng đá công phạt trước mặt, hắn một cái chỉ là hư ảnh có thể chèo chống lâu như vậy đã là bất khả tư nghị. Giờ khắc này, thanh niên cũng rốt cục ngừng công phạt. Hắn nhìn ra, Trần Quân cũng không muốn cùng hắn một trận chiến. Khí vận chi tranh một trận chiến, ta chờ ngươi. Khí vận chi tranh bên trong, ngươi còn có thể muốn tránh liền tránh sao? Hắn đầy mắt kích động, mang theo ý chí chiến đấu dày đặc. Tiếp lấy thấp bà hư ảnh cuối cùng một vòng mảnh vỡ đem hắn trực tiếp truyền tống ra Phật Đà di tích cổ phạm vi. Cuối cùng, để lại một câu nói, người ta nhất định là không chết không thôi chi cục. Trần Quân lắc đầu, trong miệng nhẹ giọng nhàn nhạt trả lời một câu, bệnh tâm thần. Hắn tự nhiên sẽ hiểu, đây chính là đến Phật Đà chuyển thừa muốn nhận hạ nhân quả. Đến loại tầng thứ này chuyển thừa, không duyên cớ đạt được đã không có khả năng. Cho dù những này vong hồn không nói, nhân quả đã thành. Liên như là cái này thấp bà truyền nhân, về sau khẳng định sẽ giống con rồi ong 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 ở bên thai mình không ngừng mà tha. Mà lúc này nhìn thấy chiến đấu này chẳng cảnh, toàn bộ di tích cổ cơ hồ đều ngây ngẩn cả người. Cái này sao có thể? Một cái bên ngoài hoàng triều tiểu tử, thế mà có thể cùng tôn này đại nhân đánh cái ngang tay. Đánh rắm, đây rõ ràng là chiếm thượng phong. Từng cái đầy mắt không hiểu, làm sao cũng không nghĩ đến còn có người có thể cùng thấp bà truyền nhân quyết đấu, hơn nữa còn chiếm thượng phong. Liền ngay cả chỉ toàn các Phật Đà đều đầy mắt chấn kinh. Mà Trần Quân không có gì thời gian để ý tới, hắn sau khi tạ ơn rời đi nhà tranh. Huyền ảo vừa mở như là thể hồ quán đỉnh, nhưng hắn cũng phát hiện, cảnh giới có cực hạn. Lấy mình cảnh giới trước mắt, không có khả năng lĩnh ngộ lĩnh vực. Bởi vì sinh mệnh cấp độ thấp, căn bản không nhìn thấy cảnh giới cao hơn, không thể nào tăng lên. Liên hệ thống hào đều là màu xám. Cổ Hải Lâm nói nơi này có cơ duyên, đối ta tăng lên cảnh giới có trợ giúp. Là cái gì đây? Trần Quân tiếp tục hướng nội thành đi đến. Lúc này, tất cả mọi người nhìn thấy Trần Quân đều lộ ra cung kính. Hắn cùng thấp bà truyền nhân một trận chiến biểu hiện ra thực lực, thậm chí có thể dùng kinh khủng hai chữ để hình dung. Cứ như vậy từng bước một tiếp tục hướng bên trong. 12 Phật Đà, hắn rất nhanh lại tụ lại trong đó một cái, thân ảnh không thể thành hình, cứ như vậy nổ tan. Vừa đi, trong đầu trong địa đồ lại xuất hiện một cái tên. Du Tàng Thiền Tông, 12 Phật Đà bên trong duy nhất nữ tính. Điểm kích danh tự, Trần Quân trong nháy mắt cảm giác một cỗ kiểu diễm chi khí quét sạch, phản phất thế gian hết thảy vui thích đều tại đây xuất hiện. Giờ khắc này, hắn thậm chí cảm giác toàn thân khô nóng. Quân quận dục vọng từ ở sâu trong nội tâm thức tỉnh. Một cái vong hồn mảnh vỡ quyền tập, thế mà xuất hiện cảnh tượng như vậy, đơn giản không thể tưởng tượng. Đây trời Phật vận bên trong, một cái thấy không rõ khuôn mặt nữ tính thân thể hiện hiện. Nàng thân thể phảng phất tự nhiên, có kinh tâm động phách đẹp. Gặp qua Du Tàng Thiền Tông. Chương 175, thế nào lại là hai cái? Nữ tính Phật nhẹ nhàng cười một tiếng. Rõ ràng Trần Quân thấy không rõ khuôn mặt, lại cảm giác tựa hồ đẹp đến cực điểm. Hắn biết, cái này đã hoàn toàn siêu thoát cần nhục thân thể sắc đến biểu hiện đẹp cảnh giới. Du Tàng Thiền Tông chậm rãi mở miệng, ánh mắt khắp toàn bộ hoàng triều. Một tiếng ôn nhu than nhẹ, ai pháp môn vậy mà đã không được đầy đủ. Thanh âm như là tiếng trời, Trần Quân không biết nên như thế nào hình dung. Cái này một câu thật giống như trong tim, thanh âm ôn nhu lại có kinh người sức hấp dẫn. Tiếp lấy nữ Phật nhìn về phía Trần Quân, tựa hồ một chút đem hắn trên dưới toàn thân nhìn thấu, không khỏi lần nữa cười khẽ, chính là thích hợp nhất trong tay ngươi. Nàng một chút nhìn ra Trần Quân là bá thể. Không có so bá thể càng thích hợp tu pháp môn này người. Tiếp lấy cũng không đợi Trần Quân trả lời cái gì, nàng mở miệng, trình bày pháp môn chân ý. Như cách tham lam tội, tam giới càng không dư, như là cách tham lam, như cuối cùng không nên bị. Như hưởng thụ muốn sự tỉnh, nhưng đi không sợ hãi. Từng chữ đều là quy tắc văn tự, quán chú mà đến Trần Quân chỉ cảm thấy thân thể đều muốn tiêu đốt. Sâu trong nội tâm dục vọng bị dẫn động, giờ khắc này, Trần Quân nhìn một ngọn cây cọng cỏ thậm chí đều muốn sinh ra một loại xúc động. Hắn sắc mặt hãi nhiên vô cùng. Đây cũng quá kinh khủng. Đây là công pháp mà không phải linh thuật. Nếu như coi đây là cơ sở, sáng tạo một môn linh thuật, chẳng phải là có thể để đạo tâm không kiên định trực tiếp đi cùng cỏ cây giao hợp. Một loại có thể để cho người ta xã chết tuyệt thế pháp môn. Ngập trời hàm ý quán chú, nữ Phật nhẹ giọng, minh xét bản tâm, không sao. Trần Quân giờ phút này trong đầu không bị khống chế đến bắt đầu xuất hiện một ít hình tượng, không phát sinh đủ loại tình cảnh. Giờ khắc này, toàn bộ dục vọng dẫn động, căn bản không có khả năng khống chế được nội tâm suy nghĩ. Thứ nhất gặp, tự nhiên là Lâm Sơ Ảnh. Hai người vốn là trên danh nghĩa đạo lữ, Trần Quân từ xuyên việt đến nay hơn phân nửa thời gian cũng đều là cùng Lâm Sơ Ảnh ở chung. Mà lại, bản thân nàng chính là khuynh quốc khuynh thành chi nhan. Ngoại trừ thái giám, chỉ sợ không có khả năng không có chút nào ý nghĩ. Giờ phút này nội tâm một chút xíu dục vọng cứ như vậy bị đột nhiên phóng đại, Trần Quân chỉ cảm thấy hô hấp đều muốn trở nên dồn dập. Trong đầu kiều diễm hình tượng để hắn trong nháy mắt mặt đỏ tới mang hai. Nữ Phật như cũ tại cười khẽ. Nhìn thẳng nội tâm, nhân thể thiên nhân tương hợp, làm gì coi như xấu hổ sự tình. Quang minh chính đại. Điểm điểm hàm ý mà đến, Trần Quân căn bản là không có cách khống chế suy nghĩ. Giờ khắc này, trong đầu Lâm Sơ Ảnh đã quanh thân trần trụi. Không được không được, ta là chính nhân quân tử. Trần Quân trong đầu điên cuồng hò hét. Mặc dù mình xác thực nhìn qua vài lần, nhưng thứ nhất là không cẩn thận, thứ hai là vì tu hành. Ta là chính nhân quân tử. Ta là chính nhân quân tử. Ta là chính nhân quân tử. Ta. Nóa. Pháp môn mãnh liệt quan chú, căn bản không phải Trần Quân có thể chống cự. Giờ khắc này, ban ngày mộng xuân. Giấc mộng này chân thật như vậy, đáng tiếc duy nhất một điểm ở chỗ mông lung, hình tượng suy nghĩ thấy đều xuất từ Trần Quân trong tiềm thức. Đây là Trần Quân từ xuyên việt đến nay lần thứ nhất làm mộng xuân. Kia trắng non hình tượng, kia ép khắp toàn bộ đôi mắt xuân sắc. Trần Quân chỉ cảm thấy cả người từ trong nước rút ra, hắn đột nhiên ngẩng đầu, mộng xuân đem tỉnh một khắc này. Đột nhiên toàn thân khẽ run rẩy. Làm sao còn có một bóng người? Giờ phút này tựa hồ tại Lâm Sơ ảnh bên cạnh nhìn thấy một cái băng sơn gương mặt, ôn nhuận phải xem lấy chính mình. Cái này mặt người xuất hiện trong nháy mắt, hắn chỉ một thoáng thanh tỉnh. Giờ khắc này, công pháp quán chú cũng rốt cục cũng ngừng lại. Trần Quân đột nhiên giật mình. Ta thể, ta trong tiềm thức thật không có. Trần Quân không hiểu, thế nào lại là hai cái? Không có khả năng, ta Trần Quân là chính nhân quân tử. Ta tuyệt đối không nghĩ tới loại chuyện này. Giờ phút này nữ Phật chỉ còn lại có cuối cùng một tia nhạt nhẽo hư ảnh, mới mở miệng trực tiếp đánh nát Trần Quân lừa mình dối người. Pháp môn dẫn động, đều là sâu trong nội tâm dục vọng, sẽ không vô duyên vô cớ tạo ra. Lời này vừa ra, hư ảnh rốt cục vỡ vụn, đã không cách nào chèo chống. Mà Trần Quân giờ phút này ngây ngốc đứng tại chỗ. Hồi tưởng lại vừa rồi mộng xuân thấy, Lâm Sơ ảnh hình tượng, hắn nhớ tới đến đều cảm thấy một trận đỏ mặt. Về phần một người khác, chỉ có cái cổ trở lên, chỉ có thấy được tấm kia băng sơn mặt. Không có khả năng, không có khả năng. Trần Quân yên lặng tự nói, đồng thời lại không khỏi có chút tiếc hận. Vẫn là không có gặp cái cổ trở xuống nha, không phải đạo tâm không nổi bay. Ai? Trải qua pháp môn này quán chú một chuyện, Trần Quân giờ phút này thật sâu ý thức được, mình đạo tâm phương diện thực sự quá thiếu sót. Hiện tại chỉ là 83 điểm, hoàn toàn chưa đủ. Thất bà trong truyền thừa nhất định cũng sẽ xuất hiện vật tương tự, nhìn người thanh niên kia dáng vẻ, đạo tâm của hắn nhất định rất khủng bố. Đạo tâm thứ này, chỉ số hư vô mở mịt xa so với ngộ tính khó tính ra. Trần Quân suy tư một lát, ta hiện tại đạo tâm tối đa cũng liền phổ thông tiên tài cấp bậc, dù sao căn bản không chút có thể huấn luyện qua. Lấy mình bây giờ chỉ có thể chém ra tiểu thành cấp độ tuyệt tiên kiếm liền có thể suy đoán. Khai tàng cảnh cực hạn là cực cảnh một kiếm. Ở giữa kém nhiều như vậy cấp độ, mỗi một cấp độ cần thiết ít nhất là bên trên một cấp bậc gấp 2. Muốn chém ra cực cảnh cấp độ một kiếm, ít nhất cũng phải 1200 điểm trở lên đạo tâm. Trần Quân giờ phút này hơi xúc động, chỉ sợ mình đem Lâm Sơ ảnh nhìn miễn dịch, đều không cách nào đạt tới cao như vậy. Đến mở ra lối riêng. Vừa nghĩ lấy Trần Quân tiếp tục hướng bên trong. Toàn bộ cổ thành mặc dù Phật vận tỏ khắp, nhưng Trần Quân rõ ràng cảm giác âm u đầy tử khí, âm khí âm u. Mà lại du tàng Phật Đà về sau, Trần Quân cũng chỉ lại tìm đến một cái Phật Đà tàn niệm. 12 Phật Đà, ta chỉ ngưng tụ 6 vị, cái khác 6 vị, tàn niệm căn bản không ở chỗ này điệp. Trần Quân nhất cảm giác đáng tiếc là, Thế Tôn tàn niệm cũng không ở chỗ này. Kỳ quái, hắn tại dưới cây Bồ Đề chứng đạo, nghe đồn cũng là tọa hóa tại Bồ Đề thụ, vì cái gì không có tàn niệm đâu? Cái này tất nhiên là cùng kiếm chủ cùng cấp độ kinh khủng đại năng. Trong tay hắn có Phật môn tuyệt thế thần thông, không thể tranh cãi thứ nhất thần thông. Trần Quân đối môn kia thần thông nguyên lý cực kỳ hiếu kỳ, vốn chỉ muốn mặc kệ nhiều ít năng lượng đều muốn hối đoái. Kết quả, căn bản không cho mình cơ hội này. Ngay cả Thế Tôn tàn niệm đều không thể tìm tới. Hắn bất đắc dĩ, nhưng lúc này sắp trời trở tối, âm phong lại lên, chỉ có thể lui trở về. Tiếp tục đi vào chỉ toàn các Phật Đà nhà tranh thánh địa, Trần Quân cũng không khách khí. Chỉ toàn các Phật Đà lúc này trong lòng liên quan tới tín ngưỡng chi tranh lo lắng rõ ràng thắng qua hoàng triều chi tranh. Bởi vậy đối Trần Quân cái này bên ngoài hướng người không có chút nào đề phòng, thoải mái để hắn ở chỗ này tu hành, thậm chí còn chủ động mở miệng chỉ điểm. Hắn là nhìn thấy thấp bà truyền nhân kinh khủng sau thật sự có chút e ngại. Khí vận chi tranh, hắn tất nhiên muốn đại biểu ấn bà hoàng triều, đến lúc đó thiên hạ đều biết. Nếu như thấp bà truyền nhân nắm lấy số 1, cái này ấn bà hoàng triều, tín ngưỡng thật là liền cải thiên hoán địa. Hắn lúc này hy vọng nhất là khí vận chi tranh chậm một chút nữa. Mà Trần Quân đối với cái này không có chút nào phát giác. Yên lặng ở chỗ này tu hành một đêm, Trần Quân trong đầu các hạ Phật môn thần thông cấp độ đang nhanh chóng tăng lên. Sáng sớm hôm sau, hắn lần nữa tiến vào nội thành, vẫn không có phát hiện. Màn đêm buông xuống tiếp tục trở về tu hành, ngày thứ 3 lại đi một chuyến. Trong 3 ngày này, Trần Quân có thể xác định, địa đồ phạm vi đã bao trùm toàn bộ nội thành. Nhưng mà, kia 6 tôn Phật Đà cùng Thế Tôn tàn niệm, không có tìm được. Xem ra xác thực không ở chỗ này địa. Trần Quân chỉ là hơi cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng là hắn đoàn tụ 6 tôn Phật Đà, còn chiếm được Thế Tôn pháp môn, đã coi như là thu hoạch khá hậu hĩnh. Cần phải đi, Lâm Sơ ảnh nên đi vật thể. Mà ta nên mở thận chi thần tàng. Trên đường đi từ Lâm Sơ ảnh tiếng lòng bên trong liền không ngừng mà nghe nói Hoàng Vẫn Địa tin tức, tựa hồ cách đến bà hoàng triều còn không xa. Bây giờ mình nên cầm toàn bộ cầm tới, vừa vặn cũng đi nhìn xem. Sớm quan sát, thuận tiện đem thận chi thần tàng mở ra. Chương 176, Hoàng Vẫn Địa, thận chi thần tàng. Cứ như vậy, vạn chúng chú mục bên trong rời đi Phật Đà di tích cổ. Mà Trần Quân xuất hiện trong ngay mắt, liền phát hiện vô số khí cơ khóa chặt chính mình. Cố Đô cung điện chỗ sâu, truyền đến hừ lạnh một tiếng, đem những này khí cơ tất cả đều đánh sơ xác. Lúc này ấn bà hoàng triều tôn thượng hơi có chút bất đắc dĩ. Trần Quân lấy lôi đỉnh thủ đoạn diệt sát người trưởng lão kia, đến mức phía sau đối lập hắn cũng không có tìm ra, nhìn qua còn cho Trần Quân đưa thiên đại tạo hóa. Là phúc là họa, còn chưa biết được. Giờ phút này Cổ Hải Lâm cũng hiện lộ thân thể, mang theo Trần Quân cấp tốc chạy trốn. Người cũng đạt được cái gì? Thanh Loan trên lưng, Lâm Sơ ảnh kinh ngạc. Nàng cảm giác muốn được cái gì truyền thừa chí ít cần hơn tháng, thậm chí càng lâu. Kết quả là chỉ ở lại mấy ngày mà thôi, có thể được đến nhiều ít. Cổ Hải Lâm đồng dạng hiếu kỳ. Trần Quân mở miệng, liền ước điểm đi. Một chút xíu. Trần Quân gật gật đầu, nghĩ thầm những vật kia toàn bộ cộng lại, bán cái 100 triệu phương thần nguyên, cũng không thành vấn đề đi. Lúc này Cổ Hải Lâm trong lòng hơi động, ngươi nhưng từng được cái gì đặc biệt? Nhìn thấy Trương này như băng sơn tuyệt thế khuôn mặt, Trần Quân trong lòng phát lạnh. Muốn để Cổ Hải Lâm biết mình thấy suy nghĩ, chỉ sợ nguy hiểm. Trần Quân ngượng ngùng, không có gì đặc biệt. Cổ Hải Lâm nghe vậy nhíu mày, trong lòng khẽ thở dài một hơi, không nói gì thêm. Một đường cấp tốc hướng đại hạ mà đi, rất nhanh xuyên qua biên giới, Cổ Hải Lâm một đường hướng đông nam. Mà Lâm Sơ ảnh tiếng lòng bên trong, đông nam nơi đó phẩm chất quá kém, trên thực tế Tây Mạc cùng Tây Nam Châu giao giới liền có một chỗ hoàng vấn địa, 3 năm sau mới bị người phát hiện. Ta làm như thế nào cùng Cổ tỷ tỷ nói sao? Trần Quân nghe cái này tiếng lòng, nghĩ thầm cái này còn không đơn giản. Trực tiếp mở miệng, Cổ trưởng lão, vạn bối tu hành qua thôi diễn pháp môn, phát hiện tựa hồ hướng đông bắc phương hướng có đại cơ duyên, tại Tây Mạc cùng Tây Nam Châu giao giới phụ cận. Hắn làm sao biết? Đúng, hắn tìm hiểu tới diễn hoàng pháp môn. Không đúng, muốn suy diễn đến tình trạng như vậy, hắn chẳng lẽ dùng mệnh làm tiêu hao? Lâm Sơ ảnh chấn kinh đến nhìn về phía Trần Quân. Hắn làm sao lại nguyện ý vì ta làm đến bước này? Thôi diễn nhất đạo, cấp bậc thấp tin tức tiêu hao linh lực là được, nhưng mà loại kia đẳng cấp hoàng vấn địa, tiêu hao tinh huyết đều không thể thôi diễn, tất nhiên muốn lấy hao phí thọ nguyên làm đại giá. Giờ khắc này, Lâm Sơ ảnh đơn giản cảm động đến muốn khóc. Có người vậy mà lại vì mình một cảnh giới, liền hao phí thọ nguyên làm đại giới, giúp mình thôi diễn. Trần Quân, ta chỉ là thuật lại tiếng lòng của ngươi mà thôi. Cổ Hải Lâm đồng dạng kinh ngạc, thôi diễn loại này mật địa. Hắn vậy mà như thế yêu Lâm Sơ ảnh. Người này, vậy mà so ta đối Sơ ảnh còn tốt. Dạng này người, không nên vì vậy mà vong. Giờ khắc này, Cổ Hải Lâm âm thầm quyết định, vô luận như thế nào, cũng nhất định phải bảo vệ Trần Quân. Cứ như vậy, ba người hướng về Tây Mạc cùng Tây Nam Thắng Châu chỗ giao giới mà đi. Trọn vẹn gần nửa tháng về sau, rốt cục tới gần. Nơi này là một mảnh hoang mạc, Cổ Hải Lâm chở hai người từ trên không trung rơi xuống, hơi có chút kinh ngạc. Nàng cũng không có cảm nhận được mảy may ba động vết tích. Vừa nghĩ lấy chỉ gặp Lâm Sơ ảnh hoàng thể thai ầm ầm chấn động, phảng phất là xuất hiện một loại nào đó hô ứng. Nơi đây hoang mạc trong nháy mắt nhoáng một cái, vậy mà hiện lộ ra mặt khác bộ dáng. Phảng phất sôi trào khắp trốn chi hải. Tất cả sa lịch phảng phất tại thiêu đốt, mỗi một khỏa sa lịch tựa hồ cũng có không hiểu hàm ý. Sa lịch lấy phương thức đặc thù sắp xếp, lại có thành tựu hình mê cùng cảm giác. Tựa hồ, thật sự là hoàng vấn địa. Cổ Hải Lâm trong lòng rung mạnh. Cái gọi là hoàng vấn địa chỉ là một cái cách gọi, xưng những cái kia có thịnh liệt hoàng vận địa phương. Mà giờ khắc này Cổ Hải Lâm lại đột nhiên cảm thấy, nơi này tựa hồ thật có hoàng vẫn, hoặc là chí ít, có hoàng ở chỗ này thụ thương đổ máu. Không phải dùng cái gì có dạng này cấp độ kinh khủng hàm ý. Nội luận mạnh, mình cùng mà so sánh với chính là đom đóm thôi. Nàng đầy mắt chấn kinh, nhìn về phía Trần Quân càng là không biết nên nói cái gì. Thôi diễn chỗ như vậy, hắn đến tột cùng hao phí nhiều ít thọ nguyên. Sơ ảnh khả năng không hiểu, nhưng nàng biết, cái này quá kinh khủng. Trong lòng thở dài, ai, hắn vì ngươi bỏ ra quá nhiều. Vừa nghĩ lấy mở miệng, quyết định cho hai người một cái thế giới hai người các ngươi đi bên trong chỗ sâu đi, ở trong đó có không hiểu hàm ý, đối ta có cực lớn chỗ hại, ta liền không theo các ngươi cùng nhau. Lâm Sơ ảnh gật đầu, tiếp lấy phía trước dẫn đường, xe nhẹ đường quen đến dẫn Trần Quân hướng vào phía trong. Nơi này phảng phất mê cung, vừa xài bước ra nếu như đạp sai liền sẽ trở lại nguyên điểm. Sa lịch tự thành một mảnh thế giới, không thể bình thường đối đãi. Dù là Trần Quân dùng xiển thiên nhìn lại, đều cảm thấy mông lung, hàm ý che trời, khó mà phân biệt. Cứ như vậy, từng bước một hướng vào phía trong, rất nhanh tới gần hoang mạc ở trung tâm. Không thể lại hướng trước, không phải sẽ rơi vào trong đó. Lâm Sơ ảnh ngừng lại, hướng về hạch tâm nhất vị trí nhìn sang. Đó lấy, nàng hiếm thấy nghỉ ngơi cả ngày, đem tâm thần điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Đương ngày thứ hai giữa trưa, Lâm Sơ ảnh bên người xuất hiện vài kiện chí bảo. Một cây hoàng vũ, một chi dài hương, một phương khói xanh. Tiếp lấy nàng hít sâu một hơi, pháp môn từ trong miệng xuất hiện, độc. Hải lượng linh khí phun trào, toàn bộ cắt biển vù vù. Đột nhiên mỗi một hạt hạt cắt giờ phút này đều phảng phất có sở cảm ứng, tại Lâm Sơ ảnh dẫn động hạ điên cuồng phóng thích tất cả hàm ý. Quy tắc văn tự trên dưới bay múa, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ hoang mạc không gian. Thể nội linh lực điên cuồng trào lên áp xúc, giờ khắc này, pháp môn lực lượng tại dẫn động giữa thiên địa vật gì đó. Đạo âm ù ù vang vọng người tai, kỳ dị nào đó lực lượng đột nhiên từ giữa thiên địa xuất hiện. Công pháp vận chuyển bên trong, loại lực lượng này bị dẫn động, Lâm Sơ ảnh thể nội trào lên không thôi linh lực trở nên càng thêm điên cuồng. Thể nội trong nháy mắt trải rộng vết thương, cơ hồ từ nội bộ bắt đầu hiện ra vỡ vụn xu thế. Đây là khắc họa đại đạo đạo văn. Bình thường thân thể, căn bản không có khả năng gánh chịu. Mà lấy Lâm Sơ ảnh thiên phú như vậy, cũng như thế phí sức. Bởi vì nàng khắc họa là nhất phức tạp, tầng sâu nhất. Quy tắc mảnh vỡ bốn phía, đạo âm vang chấn, Lâm Sơ ảnh nhìn về phía trước. Ai cũng không cách nào trông thấy, chỉ có nàng làm dẫn động người có thể nhìn thấy thiên địa vì chính mình làm hiện ra. Lần trước hiệu về sau, Long Văn Mai rùa, tiến quay hàm gà mỏ. Đây là Phượng Hoàng hư ảnh. Lâm Sơ ảnh, tại trực tiếp xem ngộ Phượng Hoàng hư ảnh vì chính mình khắc họa đạo văn. Vậy mà như thế rõ ràng. Mỗi một phần mỗi một sợi đều như thế rõ ràng. Lâm Sơ ảnh trong lòng chấn kinh, cũng không biết là mình thiên phú xuất chúng vẫn là nguyên nhân gì khác. Vậy mà có thể thấy rõ ràng như thế. Lúc này cảm giác đầu góc quay cuồng, đạo văn nhìn một chút đều sẽ cảm giác đến khó có thể chịu đựng. Muốn so chiếu vào tại đạo khu khắc xuống, cũng có thể tưởng tượng độ khó. Trong tay ánh lửa lóe lên, đem chi tia hương nhóm lửa. Đây là bồ đề mài chế thành, có thể trong thời gian ngắn cực đại để cao nộ tính. Hoàng vũ đồng thời xuất hiện, bị nhen lửa, đem giữa thiên địa lưu chuyển hư ảnh chiếu sáng. Cứ như vậy, Lâm Sơ Ảnh bắt đầu một chút xíu khắc họa. Trần Quân tò mò quan sát một lát. Khai tàng hùng hồn trình độ quyết định có thể gánh chịu dạng gì đạo văn, mà ngộ tính cùng tích lũy quyết định có thể khắc họa xuống bộ dáng gì. Thân thể không được, đại đạo đạo văn một khắc liền sẽ trực tiếp xé rách thân thể, căn bản khắc họa không được. Mà ngộ tính cùng tích lũy không đủ, cho dù thân thể đủ để gánh chịu, mình cũng viết không hạ. Bởi vì xem không hiểu, loại này đạo văn liền ngay cả miêu tả đều làm không được. Bất quá mình thân là bá thể, lại tu hành đạo thiên công. Nhân thể bảo tàng mở ra không người có thể đưa ra phải, gánh chịu tầng sâu nhất đại đạo đạo văn cũng rất đơn giản. Mà ngộ tính phương diện, thấy không rõ liền thêm điểm. Hiện tại có chân đủ hơn một vạn điểm, Trần Quân hào khí cực kỳ. Vừa nghĩ lấy cũng không dài dòng, trong đầu đạo thiên công lưu chuyển. Hắn đã phát hiện, nơi này linh khí dư giả trình độ cùng bên trong khuyết bên trong mình ra chỉ một cái trận pháp đều không khác mấy. Trong tay đồng thời xuất hiện một phương thần nguyên. Hắn lo lắng linh khí không đủ, cho mình lại tăng thêm cái tụ linh trận, lấy thần nguyên khu động. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, trong đầu suy nghĩ khẽ động. Hải lượng linh khí chen chúc quyển tích, lần nữa tạo thành cỡ nhỏ linh khí phong bạo. Linh lực quần quần vào tới, không ngừng mà đánh thẳng vào thận chi thần tàng môn hộ. Ta thận chi thần tàng, rõ ràng so phía trước mấy cái, càng khó có thể hơn mở ra. Không ngừng xung kích bên trong, Trần Quân phát hiện gông xiềng rõ ràng sâu nặng. Tựa hồ, thiên địa đều không muốn để cho mình đột phá một bước này. Hắn cắn răng, hao phí một phương trận linh thạch trực tiếp đem trận pháp lần nữa ra trì. Đồng thời trong tay lại xuất hiện mấy khối thần nguyên. Thần nguyên là cực phẩm linh thạch áp xúc thăng hoa, hình thành tại cực xa cổ niên đại. Ở thời đại này, có thể nói dùng một khối liền thiếu đi một khối. Trưởng công chúa hết thảy liền cho những thứ này, thế mà muốn toàn bộ dùng để đột phá thận chi thần tàng bên trên. Trần Quân cũng không ngờ tới, mình thận chi thần tàng như thế ngoan cố. Cắn răng không ngừng yên lặng lưu chuyển, đạo thiên công kinh khủng thanh thế tại Trần Quân thể nội không ngừng xung kích. Cứ như vậy, trọn vẹn nửa tháng sau, Trần Quân cảm giác xung kích dư ba đều muốn đem thân thể đánh vỡ lúc. Đột nhiên ngập trời khí huyết phun trào, lực lượng kinh khủng rốt cục cầm vang sông phá thận chi thần tàng môn hộ. Giờ khắc này, vô tận như đại dương kinh khủng dương khí phun trào. Hắn muốn đột phá. Tại chỗ rất xa, một mực tại âm thầm yên lặng nhìn Cổ Hải Lâm trong lòng căng thẳng. Chương 177, mới nếm thử. Nàng một mực tại trong hư không yên lặng chú ý, sợ xảy ra vấn đề gì. Giờ phút này nhìn thấy Trần Quân đột phá, trong lòng đỗng nhiên siết chặt. Làm sao bây giờ? Trong đầu đã có thể đoán trước đến Lâm Sơ Ảnh không đủ để tiếp nhận. Xung quanh đây lại hoang tàn vắng vẻ, mà lại bình thường tu sĩ càng không khả năng đi. Cũng tỉ như tùy tiện từ thanh lâu tìm mấy cái, thậm chí ngay cả tự nhiên tràn ra khí tức đều sẽ trực tiếp vỡ vụn các nàng thân thể. Cho dù là cùng cảnh giới, không phải Lâm Sơ Ảnh dạng này hoàng thể thai cũng căn bản tiếp cận đều làm không được. Lúc này Trần Quân chỉ cảm thấy hải lượng tinh khí dâng lên. Thần tàng ở phổi chủ bộc phát, thần tàng của tỷ chủ khôi phục, thần tàng của gan chủ trì lâu, mà thận chi thần tàng máy chủ thể ổn định. Đây là khai tàng cảnh trọng yếu nhất một bước, cũng có thể xem như trước bốn dấu thăng hoa một bước. Thận chi thần tàng lưu chuyển trước bốn đại thần dấu, để bọn hắn trở thành chính thể. Vận thể muốn khắc họa thiên địa đạo văn, một bước này trọng yếu nhất. Giờ phút này ngập trời huyết khí xông phá môn hộ, một cỗ cường hoành đến Trần Quân đều cảm giác tim đập nhanh lực lượng dâng trào. Giờ khắc này, thận chi thần tàng mở ra, rốt cục để hắn ngũ tạng viên mãn. Quanh thân oanh minh rung mạnh, giữa thiên địa ong ong chấn động, phản phất tại bởi vì bá thể đánh vỡ gông xiềng mà run rẩy, xuất hiện kinh người hàm ý. Nói không rõ là e ngại là phẫn hận vẫn là như thế nào, lực lượng này muốn xóa bỏ, muốn xóa đi. Thiên địa quy tắc biến động bên trong, cảm nhận được vượt qua nó phạm chủ đồ vật. Huyết khí cuồn cuộn, ngập trời. Giờ phút này Trần Quân lại đột nhiên trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Dương khí quá mức thịnh liệt đi. Hắn rõ ràng cảm giác thận chi thần tàng đang trong quá trình mở ra, mình kiềm chế không biết bao lâu kinh khủng dương khí dâng lên mà ra, từ thận chi thận bên trong quần quần phun trào, cơ hồ muốn nứt mở thân thể. Giờ khắc này ở thể nội bốn phía tán loạn. Phản phất tìm không thấy phát tiết miệng, cơ hồ trong khoảnh khắc liền muốn đem hắn thân thể từ nội bộ xung phá. Mẹ nó. Trần Quân sửng sốt. Giờ phút này hồi tưởng lại mở ra thần tàng của tỷ, lúc ấy cũng là như thế, thần tàng của tỷ mang đến một hơi mình phun ra về sau làm cho cả động phủ thảo dược tất cả đều căng gọt niên hạn. Hiện tại mở ra thận chi thần tàng cũng giống như thế, nhưng là một hơi này nhà không ra a. Giờ phút này dương khí điên cuồng phun trào, Trần Quân hiện lên một tia hoảng sợ. Khủng bố như thế dương khí, thân thể đều sẽ bị sụn nát. Lần này xấu, rất có thể còn mang theo thiên địa vận, căn bản không thể nào chữa trị. Đồng thời chỉ cảm thấy kịch liệt đau nhức xông lên đầu, một nháy mắt nhịn không được rú thảm lên tiếng. Dương khí điên cuồng trào lên bên trong, đã từ thân thể nội bộ đem hắn thân thể xông vỡ vụn một mảnh nhỏ. Đây là từ nội bộ xé rách, thống khổ thẳng vào cốt tủy. Lấy Trần Quân chỉ là 80 điểm đạo tâm, tự nhiên căn bản không có khả năng chịu đựng được. Giờ phút này trong đầu khó khăn mở ra hệ thống bảng, điểm kích đạo tâm hảo. Tiêu hao năng lượng 10, đạo tâm 1. Tiêu hao năng lượng 10, đạo tâm 1. Đối thống khổ chịu đựng năng lực đang chậm rãi tăng lên, nhưng Trần Quân ý nguyên trong lòng lo lắng. Không được, đến tìm phương pháp. Ta sẽ không cần chết ở chỗ này đi. Mà nghe được Trần Quân thống khổ gào thét, Lâm Sơ Ảnh cũng cực nhanh từ cảm ngộ bên trong tránh thoát tỉnh lại. Nàng nhìn về phía Trần Quân, phát hiện hắn hiện tại như là thánh lô, quần quần thịnh liệt khí tức phun trào, phản phất muốn đem thiên địa tiêu hủy. Ngươi, nhịn không được mở miệng muốn hỏi. Bất quá sau một khắc, hơi suy nghĩ một chút Trần Quân dáng vẻ, Lâm Sơ Ảnh trong khoảnh khắc tự nhiên là phản ứng lại. Ngươi mở ra cuối cùng một tần dấu, thế mà khủng bố như vậy, tiên tiên bá thể dương khí kinh khủng, thần chi thần tàng đang trong quá trình mở ra, chính Trần Quân hiển nhiên không cách nào trường khống. Ánh mắt nhìn một cái, cho dù là Trần Quân mặc phi thường rộng rãi quần áo, hiện tại cũng dị thường dễ thấy. Lâm Sơ Ảnh chỉ cảm thấy mặt trong nháy mắt đỏ bừng. Không đúng không đúng, ta suy nghĩ gì, ta muốn tìm biện pháp. Giờ phút này nhìn dáng vẻ của hắn, hải lượng dương khí không cách nào phóng thích, chỉ sợ muốn phá thể mà ra. Mà lại, rất có thể là toàn bộ thân hình hoàn toàn vỡ vụn. Bởi vì, này khí tức quá mức kinh người. Kia là thiên địa thánh lô kinh khủng dương khí, Lâm Sơ Ảnh chỉ cảm thấy cách xa như vậy đều muốn bị tiêu tán khí tức đánh xỉu. Hắn không cách nào gánh chịu sẽ như thế nào. Lúc này Lâm Sơ Ảnh hoàn toàn ngây người, trong đầu xẹt qua dự cảm không tốt. Hiện lên mấy quyển cổ tịch liên quan tới nhân thể bảo tàng đang trong quá trình mở ra đủ loại ngoài ý muốn. Hắn chẳng lẽ lại sẽ chết ở chỗ này? Dạng này dương khí, cho dù là bá thể thân thể cũng tuyệt đối không cách nào chèo chống, sẽ trực tiếp bị xé nứt. Này làm sao xử lý? Phải nên làm như thế nào? Trong đầu càng không ngừng suy tư, giờ phút này Lâm Sơ Ảnh cũng rất nhanh kịp phản ứng. Có một loại đường tắt có thể cứu Trần Quân. Đó chính là mình. Chỉ một thoáng cảm giác trên mặt giống như lửa thiêu, chỉ là tưởng tượng nàng đều cảm thấy không thể tiếp nhận. Không được, sao có thể dạng này? Ta còn chưa làm chuẩn bị cẩn thận, ta còn. Giờ phút này Trần Quân thống khổ gào thét, chỉ cảm thấy thân thể muốn vỡ vụn. Hắn chỉ cảm thấy cường thịnh dương khí xung kích phía dưới, hiện tại tâm thần đều muốn thất thủ. Lại tiếp tục như thế, không được bao lâu, mình liền xong rồi. Mà một tiếng này gào thét, trong nháy mắt đem Lâm Sơ Ảnh tâm tư từ trong suy tư kéo ra ngoài. Hắn, ta nên làm cái gì? Giờ khắc này vô cùng lo lắng, nàng đương nhiên không muốn Trần Quân chết. Thế nhưng là, muốn để mình đi cứu. Nàng chưa hề trải qua chuyện nam nữ. Chính mình. A. Trần Quân thống khổ gào thét, cả người ý thức đã mơ hồ. Hiện tại hắn thông đến run rẩy đều không có cách nào điểm kích trong đầu số. Kinh khủng dương khí bốn phía tán loạn, tìm không thấy phát tiết miệng cơ hồ muốn đem hắn nghiền nát. Mà giờ khắc này, Lâm Sơ Ảnh trong đầu xẹt qua một màn lại một màn. Từ từ hôn một khắc này bắt đầu, cơ hồ trong nháy mắt nhớ lại cùng với Trần Quân tất cả thời gian. Từng màn xẹt qua não hải. Hai người du lịch, các nơi kiến thức, cùng nhau đối mặt sinh tử, cùng nhau đối mặt hết thảy. Trong đầu xuất hiện Trần Quân từng bức họa. Ước nhân khanh bên trong hộ mình an toàn. Tiểu sát hòa thượng một kích phía dưới phấn đấu quên mình xông mình đánh tới, vì chính mình đi phế đi đoạn nguyên hạo, vì chính mình cản nhân hoàng một kích. Mấy ngày nay, lại vì chính mình đột phá tiêu hao thọ nguyên thôi diễn. Người này vì chính mình bỏ ra nhiều như vậy, ta lại muốn thấy chết không cứu. Cũng bởi vì chuyện nam nữ, ta thật là không phải người. Nếu như vậy, cùng cầm thú khác nhau ở chỗ nào? Vừa nghĩ, Lâm Sơ Ảnh tiếng lòng bên trong mình đã đem tự thuyết phục. Đương từng bức họa sẽ qua, Lâm Sơ Ảnh làm sao cũng không thể ngồi yên không lý đến. Hắn vì ta nỗ lực nhiều như vậy, ta lại không muốn nỗ lực nửa phần. Không. Tay nàng vung lên, tơ lụa đầy trời, đem nơi đây che đậy. Phấn hồng đầy trời, để nơi đây bầu không khí lộ ra kiểu diễm, toàn bộ che đậy bên trong mông lung. Tiếp lấy Lâm Sơ Ảnh gương mặt như là nung đỏ, tiêm tiêm ngọc thủ nhẹ giơ lên. Nàng đứng dậy, hướng Trần Quân đi đến. Một bước lại một bước, mỗi một bước đều đã quyết định cực đại quyết tâm. Mỗi một bước đi được chậm như vậy, rốt cục đến gần, nàng thở nhẹ một hơi, chỉ cảm thấy cả người phảng phất muốn hư thoát. Tiếp lấy nàng nhắm mắt lại, thật sâu nhìn xem cái này nam nhân. Tiếp lấy tiêm tiêm tay ngọc vươn ra. Giờ phút này ngay tại đối kháng kinh khủng dương khí Trần Quân khẽ giật mình. Trước mắt đã tất cả đều là Lâm Sơ Ảnh. Chương 178, xin lỗi rồi. Trần Quân chỉ nhìn thấy một mảnh trắng non tinh tế tỉ mỉ. Tiêm tiêm ngọc thủ khoác lên động lòng người xương quai xanh bên trên, nhàn nhạt phát họa. Màu xanh sẫm váy dài trên không trung phiêu đãng, bay múa. Giờ khắc này, Trần Quân cả người đều ngây dại. Ai có thể nhịn được, chỉ có thể nói đó là cái thái giám. Đây là hắn lần thứ nhất chân chính nhìn thấy toàn cảnh. Linh lung nguyện chuyện, có lỗi có lõm. Thật xin lỗi. Không, là có lỗi với Trần Quân, không phải loại người cổ hủ, đều phải chết, còn thế nào xử lý? Mà lại, hiện tại dương khí không ngừng xung kích, hắn thần thức lập tức liền muốn mơ hồ không rõ, đến lúc đó ngay cả động đậy một chút chỉ sợ đều làm không được. Lúc này, Lâm Sơ Ảnh chính là mình ân nhân cứu mạng. Trần Quân trong nháy mắt hóa thân một con hung thú. Trong rừng hung tính đại phát, tại cố tình làm bậy. Một vòng lưu tinh, cứ như vậy đâm vào đêm đen như mực. Không, cũng không phải là một vòng, là một chùm, kinh khủng một chùm. Giờ phút này âm dương giao tế, hội tụ vào một chỗ, phảng phất hai con cá đang du động. Đầy trời thịnh liệt khí tức giờ phút này rốt cục đạt được trình độ nhất định bình phục. Xung quanh tụ đến hàm ý ung dung, Trần Quân lúc này thần tàng của tỷ đang điên cuồng lưu chuyển, chữa trị thân thể trước đó kinh khủng khe hở. Thần chi thần tàng mãnh liệt bộc phát, kia là cựu trùng ngập trời huyết khí bộc phát. Trong đầu, du tàng tiền tông pháp môn tự nhiên lưu chuyển, dâng lên trong lòng. Giờ phút này trong miệng yên lặng đọc, tiếp lấy trong đầu xuất hiện hình tượng. Pháp môn này cũng không phải là chỉ là lưu chuyển linh lực thu nạp âm dương khí điều hòa pháp môn, cùng một ít đặc thù pháp môn đồng dạng, cần đặc biệt đạo vận. Trần Quân cố nén trong đầu vọt tới kịch liệt đau nhức cùng cự thoải mái, thân thể khẽ động. Hắn đang làm gì? Hắn muốn làm gì? Giờ khắc này, Lâm Sơ Ảnh ngây ngẩn cả người. Ngươi chớ làm loạn a. Ngươi không nên quá phận. Ta chỉ là vì cứu ngươi, ta không phải. Ta. Trần Quân cảm thấy bất đắc dĩ, ta cũng không muốn a. Hắn cố nén trong đầu kịch liệt đau nhức, suy nghĩ lóe lên, đem một đoạn thiền tông thiền ý truyền cho Lâm Sơ Ảnh. Du tàng thiền công có ý tầng. Loại này đặc thù pháp môn cùng phương pháp tu hành khác biệt. Đến một lần thường xuyên cần một ít phương pháp cổ quái, thứ hai pháp môn này phân tầng lần, không giống phương pháp tu hành, chỉ cần lĩnh ngộ nó ý liền có thể lấy đặc thù phương thức lưu chuyển linh lực thu nạp. Du tàng tiền công hết thể 9 tầng. Trần Quân hiện tại chỉ là truyền thụ tầng thứ nhất, hắn có thể làm được cũng liền tầng thứ nhất. Đây là không bàn mà hợp thiên địa chí lý vận. Tại dung tục người xem ra, là một loại nào đó làm cho người thẹn thùng tư thế. Nhưng là, trong du tàng tiền công, đây là vô thượng thánh khiết thiên địa ban cho. Nam nữ hoan ái sự tình, vốn là trời ban. Không phải, dùng cái gì sẽ xuất hiện dạng này sinh sôi hậu đại phương thức? Vì cái gì vui thích nhất sự tình bên trong thai nghén sinh sôi hậu đại, thai nghén vô hạn sinh cơ? Hiển nhiên, đây là thiên địa quy tắc lưu chuyển bên trong lớn lao ban cho. Mà ở trong quá trình này, tìm đến thiên địa chí lý, lấy thân thể đặc biệt hình thái, tư thái, liền có thể tiến thêm một bước kích phát. Mãnh liệt dương khí đẩy trời rót vào, Trần Quân giật mình có một loại muốn hóa thành chiến thần cảm giác. Pháp môn này nhất chuyển, chỉ cảm thấy thể nội linh lực đang điên cuồng tăng trưởng. Kịch liệt áp xúc, chẳng mấy chốc sẽ tiến thêm một bước. Thần chi thần tàng mở ra, cũng đồng thời tại cấp tốc thúc đẩy. Ngắn ngủi một lát, Trần Quân cũng cảm giác mình đột nhiên lại nhảy lên một tầng bậc thang nhỏ, đi vào khai tàng cảnh cửu trọng thiên. Trong lòng của hắn chấn động vô cùng. Pháp môn này cũng quá kinh khủng, mà lại cũng không phải là hái lô đỉnh chi thuật. Đây là song phương pháp môn, đều có cực đại tăng cường, mà không phải cùng loại âm dương hợp hoan công cái chủng loại kia tà công, hái lô đỉnh trực tiếp sẽ bị hút hái người phế bỏ. Giờ phút này, Lâm Sơ Ảnh chỉ cảm thấy đạo văn tựa hồ tại gia tăng. Trần Quân pháp môn nhất chuyển đồng thời, phản hồi cho nàng chính là kinh thiên hàm ý cùng hải lượng tinh khí. Giống như đang nhanh chóng tăng lên, so chính ta khắc họa còn nhanh hơn mấy phần. Lâm Sơ Ảnh phủ. Đây là nàng không có lưu chuyển pháp môn nguyên nhân, nếu như mình cũng lưu chuyển, hiệu quả đơn giản không dám tưởng tượng. Nhưng là, hắn làm sao quen như vậy luyện a? Giờ phút này, đầy trời tơ lụa bên ngoài, trong hư không cổ hải lầm cười khẽ lắc đầu, cô gái nhỏ này, cùng ta còn thẹn thùng. Nơi đây không có bất kỳ người nào, liền nàng một cái, còn muốn che lấp. Vừa nghĩ lấy suy nghĩ khẽ động, lấy nàng nhân hoàng cảnh giới, tùy tiện liền có thể nhìn thấu che lấp. Ừm. Một nháy mắt gương mặt tường đỏ, như băng sơn dung nhan giờ phút này phảng phất muốn hòa tan. Nàng chỉ cảm thấy trái tim đập bịch bịch. Tĩnh tâm. Cưỡng ép để cho mình bình tĩnh lại, nàng sở dĩ xem xét, là vì chuyện kế tiếp. Phòng ngừa phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Lúc này nhíu mày, nhìn không chớp mắt, sợ thấy cái không nên thấy. Người trẻ tuổi làm sao? Ai nha, đây thật là. Trọn vẹn sau nửa canh giờ, Trần Quân cũng cảm giác ý thức tựa hồ khôi phục thanh tỉnh. Pháp môn này tác dụng kinh khủng, đem quanh thân bành trướng dương khí khống chế lại, để mà tu hành, hiệu quả ra bấy. Bất quá, mình có vẻ giống như vô cùng tận. Dương khí mơ hồ cảm giác còn càng dữ dội. Lúc này Lâm Sơ Ảnh cũng đột nhiên phát hiện một vấn đề này, hắn làm sao? Dương khí cảm giác còn càng phát ra thịnh liệt rồi. Ô ô, đều lâu như vậy, chuyện gì xảy ra a? Nàng lúc này cảm giác ý thức tựa hồ muốn phiêu hốt. Lại tiếp tục như thế, tuyệt đối không cách nào khống chế tâm thần, cả người đều sẽ sụp đổ. Rất có thể muốn bị vừa mới hấp thu dương khí xé nát. Ta vậy mà. Lâm Sơ Ảnh giật mình ý thức được, mình căn bản chưa đủ. Trần Quân thể nội dương khí càng phát ra thịnh liệt, giờ phút này theo thời gian trôi qua, lại có càng phát ra tích lũy lần nữa bộc phát chi thế. Xung quanh xa lịch rung động âm ầm, giờ phút này đầy trời hàm ý đều không chịu nổi Trần Quân tràn lan. Thánh lô thân thể, phảng phất muốn chiếu rọi vào giới. Trần Quân chỉ cảm thấy, mình có thể lấy ngập trời dương khí công phạt. Mà lại, tựa hồ đối mặt nữ tính tu sĩ có thiên nhiên áp chế. Khó trách nói bá thể đối nữ tính tu sĩ bản thân liền có áp chế hiệu quả, quả nhiên kinh khủng. Nhất cử nhất động giơ tay nhấc chân đều có ngập trời khí huyết. Chỉ bất quá, giờ phút này căn bản không kịp cao hứng. Liền cái dạng này xuống dưới, mình chết chắc. Trần Quân nhìn về phía Lâm Sơ Ảnh, tùy thời chuẩn bị đưa nàng đẩy ra, mình chịu chết. Hắn làm sao cũng không có khả năng để Lâm Sơ Ảnh cùng mình cùng nhau tử vong. Không nghĩ tới ta xuyên qua mà đến, lại là chết như vậy. Trần Quân cảm khái. Đông đảo người xuyên việt bên trong, mình chỉ sợ cũng xem như người thứ nhất. Giờ phút này Cổ Hải Lâm đồng dạng cảm ứng được, nàng khẽ thở dài một cái. Quả nhiên như mình sở liệu, Sơ Ảnh xác thực nắm chắc không ở. Lại tiếp tục như thế, chỉ sợ hai người muốn tại vô biên trong hoan lạc toàn bộ bạo thể mà chết. Làm sao bây giờ? Nàng nhìn xem hai cái thân ảnh, cứ như vậy nhìn xem bọn hắn tử vong. Không, không được, tuyệt đối không được, làm không được. Thế nhưng là, lại nên làm cái gì? Ta sớm nên nghĩ đến, sớm nên xác định sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Trước đó Cổ Hải Lâm một mực ôm lấy một tia vết tưởng, bây giờ nhìn, căn bản không có khả năng. Nội tâm của nàng cực độ xoắn xuýt, đang suy tư. Ta đã là nhân hoàng, vốn không nên đối loại sự tình này ôm lấy bất kỳ tình yêu nam nữ gì đối đại mới đúng. Không được. Đạo tâm của ta vẫn có thiếu. Không. Chính suy tư, Cổ Hải Lâm đột nhiên cảm giác một cỗ kinh thiên cự chấn. Nàng đột nhiên nhìn về phía bên trong. Giờ phút này, dị biến nảy sinh. Chương 179, Lâm Bảo, cầu đặt mua A cầu toàn đặt trước. Làm sao đồng đều không chừng ngã đâu. Xôi trào biển cắt kịch liệt ba động. Âm ấm uy thế chấn động. Trần Quân cùng Lâm Sơ Ảnh đều đột nhiên bị chấn động đến tâm thần run lên. Lâm Sơ Ảnh như một tiếng, nguyên bản cảm giác ý thức đều muốn phiêu hốt. Lúc này đột nhiên tỉnh lại. Trần Quân khẽ động, nàng cảm giác cả người cũng không đủ sức. Lúc này phảng phất từ trong nước vớt ra đồng dạng, điểm điểm mồ hôi hóng ánh sáng long lanh. Mọi mệt vô cùng nhìn qua tiểu tụy ánh mắt thấy Trần Quân đều trong lòng khẽ động. Lâm Sơ Ảnh nhẹ nhàng sắn một chút tóc, sợi tóc phiêu đãng, cái này ngẩng đầu một cái phảng phất có phong tình vạn trùng. Trần Quân cả người đều cảm giác muốn run lên.
Không,
muốn không được. Trần Quân hất đầu một cái này kinh tâm động phách dưới dung nhan, lại nhìn một chút thân thể vẻ. Đạo tâm 2, đạo tâm 4, đạo tâm 3. Ánh mắt rời rạc bên trong, hắn cảm thấy nơi đây muốn sụp. Biển cắt vậy mà cũng sẽ sụp đổ. Hắn không hiểu, nhưng không tâm tình suy nghĩ, mình cũng muốn tử vong. Dương khí quá mãnh liệt, hắn không có cách nào. Trong đầu hệ thống bên trong điên cuồng điệu qua, muốn tìm phá giải pháp môn, nhưng là về thời gian nhìn liền đã không còn kịp rồi. Nhiều nhất mấy hơi thở, liền sẽ triệt để bạo thể. Lâm Sơ Ảnh trong mắt rưng rưng, cũng ý thức được cái gì.
Không muốn, ta không muốn ngươi chết.
Ta không muốn. Trần Quân thở dài. Hắn nhẹ nhàng mở miệng, muốn nói một câu vĩnh biệt, tiếp lấy liền muốn đem Lâm Sơ Ảnh đẩy ra. Mình như thế thịnh liệt dương khí, hai người tiếp tục bất quá là song song tử vong thôi. Đã muốn chết, đó là đương nhiên chết một người càng tốt hơn một chút. Nhưng mà nói còn chưa lối ra, toàn bộ biển cắt đột nhiên triệt để sập. Giờ khắc này phảng phất là biển cắt dưới đáy đã mất đi chèo trống, đông nhiên sụp đổ. Đông nhiên tựa hồ là cái gì phá xuất, biển cắt tầm vang sụp đổ, trong vòng chỗ bắt đầu cấp tốc lan tràn, trong nháy mắt trực tiếp đem Trần Quân cùng Lâm Sơ Ảnh thôn phệ. Lưu Sa, lúc này cổ Hải Lâm dù là lại gần cũng không có cách nào đi cứu. Tay nàng ngã vào một nửa đột nhiên bị cắt đứt. Nơi này không gian đã khác biệt. Biển cắt sụp đổ, lúc này không gian biến hóa, lại không là trước kia biển cắt. Bên ngoài nhìn qua, tựa hồ ở trung tâm hình thành vòng xoáy, đem biển cắt hết thảy thôn phệ. Nhưng mà trên thực tế, đã là hai nơi không gian. Vòng xoáy này phía dưới, thôn phệ phía dưới, là mặt khác không gian. Trần Quân cùng Lâm Sơ Ảnh thân Trần thân tướng ôm cấp tốc hạ xuống. Đột nhiên sụp đổ bên trong, hai người căn bản không có kịp phản ứng. Cái này biển cắt phía dưới, tựa hồ có vực sâu và trượng. Cấp tốc rơi xuống bên trong, thế mà hồi lâu cũng không thấy đáy. Này sao lại thế này? Hắn không khỏi nghi hoặc. Giờ phút này đột nhiên cảm giác quanh thân dương khí tại bị cấp tốc tiêu hao. Xung quanh âm khí âm u, phản phất có vô tận oan hồn, mình thịnh liệt dương khí ở chỗ này tựa hồ đối với chống đỡ cái gì. Lâm Sơ Ảnh cũng rõ ràng phát giác được. Chỉ bất quá, giờ phút này nàng lâm vào chấn kinh. Không đúng, 3 năm sau biển cắt mới có thể sụp đổ. Chẳng lẽ là bởi vì ta cùng Trần Quân nguyên nhân, nơi này sớm sụp đổ sao? Lúc này Lâm Sơ Ảnh rốt cục khôi phục một chút. Nàng ư một tiếng, dãy rủa lấy không trung rơi xuống quá trình bên trong từ Trần Quân thân thể tránh ra khỏi. Trọn vẹn nửa canh giờ, đây là hai người lần thứ nhất tách ra. Lâm Sơ Ảnh chỉ cảm thấy cả người đều muốn hư thoát.
Ân.
Nhưng là không thể không nói, vẫn rất.
Ai nha, ta nghĩ gì thế?
Bất quá, cũng quá khoa trương.
Vật kia, thật nên cắt mất.
Chí ít, cũng muốn gọt sạch một nửa.
Hừ.
Trong lòng tức giận đến nghĩ đến, giờ phút này cảm giác tức giận. Điên cuồng địa rơi xuống bên trong, Trần Quân cũng không biết đến tột cùng qua bao lâu rốt cục phịch một tiếng nện vào lòng đất. Xung quanh là bóng đêm vô tận, ngay cả thời không đều bị nhiễu loạn, để cho người ta không thể nào phát giác thời gian đến cùng trôi qua bao lâu. Đông đến một tiếng vang thật lớn, đau. Trần Quân chỉ cảm thấy mình đâm vào tường đồng vách sắt phía trên. Giờ phút này không khỏi có chút hãi nhiên, lấy mình bây giờ thân thể cường độ, thế mà không có ném ra cái hố. Vừa nghĩ, một cái mềm trượt thân thể phịch một tiếng cũng nện trên người mình.
Ai nha?
Lâm Sơ Ảnh nhẹ nhàng hô hai cái, từ trên thân Trần Quân vội vàng. Giờ phút này xung quanh âm u khắp trốn, Trần Quân cảm giác tựa hồ tại một cái hố quật. Bất quá hắn không có chút nào lo lắng, Lâm Sơ Ảnh tiếng lòng tựa hồ đối với nơi này rất quen thuộc. Vừa nghĩ lấy đứng dậy, đa tạ Lâm cô nương.
Cảm ơn cái gì tạ?
Ai nha, hắn là đầu heo sao? Loại chuyện này cũng có thể tạ đến mà. Trần Quân gãi đầu một cái. Làm một mẫu thai độc thân, phương diện này thực sự không hiểu.
Cứu mình một mạng, mình hẳn là tạ ơn a.
Lúc này hắn đã phát hiện, chỗ này động quật vô tận âm khí vừa vặn cùng mình dương khí chống lại. Hiện tại thể nội tràn lan khí tức, ngay tại nơi này hữu dụng. Mình thế mà cứ như vậy ngoài ý muốn đến không cần chết.
Còn Lâm cô nương, Lâm cô nương, đây cũng quá xa lạ đi.
Trần Quân chậm rãi mở miệng,
"Sơ,
Sơ Ảnh,
Khinh Bạc,
Tiểu Ảnh."
"Hừ,
ngây thơ."
"Bảo,
bối,
mắc cỡ trên người."
Trần Quân trợn mắt một cái, trong đầu của hắn liền mấy cái này từ.
Lạnh quá,
nơi này âm minh khí quá nặng đi. Lâm Sơ Ảnh nhẹ nhàng hô một hơi, một mạch thở ra trong nháy mắt cơ hồ liền bị đông kết. Lúc này Trần Quân không chút suy nghĩ, một tay lấy nàng ôm đến trong ngực.
"Hả?
Hắn làm gì? Ta quanh thân tràn lan dương khí có thể cùng nơi này dị thường chống lại, ngươi cách ta gần một chút liền sẽ không lạnh." Trần Quân yên lặng quan sát bốn phía một cái, mà lại luôn cảm thấy nơi này cổ quái, ngươi không có ta thủ đoạn như vậy, thời gian dài đợi ở chỗ này rất có thể muốn xảy ra vấn đề lớn.
"Ta..."
Lâm Sơ Ảnh tượng trưng địa vùng vẫy mấy lần. Mắt thấy Trần Quân ôm cực kỳ, cũng liền không có lại xoắn xuýt.
"Ân,
vẫn rất ấm áp mà."
"Ai nha, lồng ngực tốt rắn chắc, tốt có cảm giác an toàn."
"Ai, mặc dù thở phì phò, nhưng là làm sao cảm giác cùng hắn xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ, cũng rất tốt nha." Vừa nghĩ lấy tiểu cô nương trên mặt lộ ra ngây ngô tiểu dung. Giờ phút này Trần Quân ngược lại là không có nhàn tâm nghĩ những thứ này. Hắn nhìn bốn phía, không gian cũng không khoáng đạt, nơi này tựa hồ là nơi nào đó thông đạo. Trước mắt giống như là cái động quật, chính mình sở tại nơi này là cái ngõ cụt. Nhìn về phía trước đi, cũng không biết thông hướng nơi nào.
Đây là nơi nào?
Không biết, bất quá ngươi ở chỗ này tựa hồ có thể bước vào vận thể cảnh, nơi đây tử khí như thế nồng hậu dày đặc, nên có thể nhìn thấy bản chất nhất cấp độ đạo tác. Bởi vì du tàng thiền công nguyên nhân,
Trần Quân lần này mở ra Thận Chi Thần Tàng, chỉ hao phí ngắn ngủi nửa canh giờ liền trực tiếp viên mãn. Hắn hiện tại đã là khai tàng cảnh cửu trọng thiên, chỉ cần vững chắc một chút cảnh giới liền có thể bước vào vận thể cảnh. Giờ phút này Trần Quân cũng đang suy tư. Mở Thận Chi Thần Tàng giống như này kinh khủng, như khắc họa đạo văn dương khí tất nhiên càng quá đáng, nơi này ngược lại là cái lựa chọn tốt. Nhưng là, thân hợp cảnh làm sao bây giờ? Lúc này không khỏi lo lắng cho mình mạng nhỏ. Chính khai tàng cảnh thiếu chút nữa không qua được đạo cảm này. Vận thể cảnh sơ bộ cùng thiên địa tương hợp, khẳng định dẫn động dương khí càng kinh khủng, nhưng là ở chỗ này cũng là còn dễ nói. Thân hợp cảnh đâu? Mình cũng không thể ngay ở chỗ này một mực khổ tu, tu hành đến thân hợp cảnh lại đi ra a. Không thực tế, cũng không nguyện ý. Mà lại, nơi này linh khí mỏng manh, căn bản là không có cách trèo chống hắn tu hành. Thân hợp cảnh linh lực chuyển hóa làm đạo lực, kia là bản chất cấp độ tăng lên. Đến lúc đó kia dương khí chi thịnh liệt. Vừa nghĩ lấy mắt nhìn Lâm Sơ Ảnh, liền cái này nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, tuyệt đối không được, khẳng định nắm chắc không ở. Chí ít, cũng phải là cái đôi chân dài ngự tỷ. Trong đầu không khỏi lại xẹt qua hình tượng bên trong cái kia khuôn mặt, như băng sơn, lãnh diễm vô song, không còn như thế dung nhan tuyệt thế, đây chính là phong hoa bảng người, đến thiên đạo ban cho thể hồ quán đỉnh. Không được, bị Lâm Sơ Ảnh biết chỉ sợ muốn tiến ta. Ai không đúng, ta lập tức liền vượt qua nàng cảnh giới, ta sợ cái gì? Trần Quân vỗ hót một cái. Không không không, ta Trần Quân là chính nhân quân tử, ta nghĩ gì thế? Sắc mặt hắn nghiêm. Lúc này không khỏi cảm khái, dù tàng tiền tông pháp môn dẫn động ở sâu trong nội tâm, cũng quá kinh khủng, hiện tại mình còn thụ ảnh hưởng. Trên thực tế dù tàng tiền tông vật phẩm hối đoái bên trong có một môn linh thuật gọi là dục niệm tâm lên, là chuẩn đế pháp môn, nhưng dẫn ra lòng người. Pháp môn này tuyệt đối có thể để thấp cảnh giới trực tiếp xả chết. Đối cường giả tới nói, cũng đầy đủ nhiễu loạn một tia tâm thần. Duy nhất tương đối đáng tiếc là, cần tiêu hao năng lượng quá nhiều, Trần Quân còn không có quyết định hối đoái. Lúc này Lâm Sơ Ảnh tò mò đánh giá phụ cận. Nơi này truyền thuyết là Minh giáo cửu thổ, âm minh một cái cửa vào, bất quá chỉ là truyền thuyết. Kiếp trước 3 năm sau biển cắt mới sụp đổ, hiện lộ ra nơi đây. Lúc ấy nơi này đã không còn có cái gì nữa, có nhân hoàng tới đây, tại nội bộ rất nhanh liền tìm được trở về phương pháp. Vừa nghĩ tới đó, Lâm Sơ Ảnh đột nhiên giống như là phát hiện cái gì. Lúc ấy cái kia nhân hoàng khẳng định, nơi đây tuyệt đối để lại cái gì tuyệt thế chí bảo, rất có thể là âm minh quỷ ảnh loại hình đồ vật, chỉ bất quá bị người đoạt trước một bước cầm đi. Một thế này, ta cùng Trần Quân trước thời hạn trọn vẹn 3 năm qua đến, sẽ có hay không có cơ hội tìm được. Lâm Sơ Ảnh nhìn một chút dưới chân, không có một tia có người đến qua vết tích. Sắc mặt nàng vui mừng. Âm minh quỷ ảnh loại hình đối nàng đương nhiên không dùng được, đối Trần Quân tới nói lại là kinh khủng chí bảo. Mà lại, nơi này khẳng định còn dựng dục cái gì khác. Đối Trần Quân tới nói, đây tuyệt đối là đất tốt khó được. Hả? Hắn đạt được đồ vật ta làm sao cao hứng như vậy nha? Lâm Sơ Ảnh sững sờ, tự hỏi. Trên thực tế nam tính hành vi tình dục là công kích tính, nữ tính thì là phòng ngự tính. Bởi vậy một khi bị công phá, Lâm Sơ Ảnh tâm lý liền tự nhiên mà vậy phát sinh biến hóa. Lúc này không tự giác bên trong, nàng đã bắt đầu thay Trần Quân nghĩ hắn suy nghĩ. Được rồi, đi thôi. Lâm Sơ Ảnh chỉ hướng phía trước, hiện tại cũng chỉ có thể hướng về phía trước đi xem một chút phía trước đến cùng còn có cái gì. Trần Quân tự nhiên không có ý kiến. Hắn yên lặng củng cố một phen cảnh giới về sau bắt đầu tiến lên. U sâm trong động quật, một chút xíu tiến lên, Trần Quân thời khắc lấy xiển thiên lưu chuyển, quan sát đến bốn phía. Đi về phía trước. Cái thứ nhất góc rẽ, Trần Quân ngay tại chuẩn bị lựa chọn hướng phương hướng nào. Bóng ma bên trong, một cái dữ tợn khuôn mặt tử thanh sắc răng nanh tiểu quỷ ảnh đột nhiên đập vào mặt. Nồng hậu dày đặc âm khí sâu nặng, Lâm Sơ Ảnh thậm chí bị cái này tiểu quỷ ảnh khuôn mặt giật nảy mình. Cả người rút vào Trần Quân trong ngực, mà Trần Quân đưa tay một chỉ, Nghiêm Hoa chỉ nổ tan, tiểu quỷ ảnh bị một chỉ này trực tiếp xuyên thủng. Một tiếng thê lương đến gào thét về sau, cái này quỷ ảnh chỉ một thoáng hóa thành một đoàn sương mù, phiêu tán tại không gian bên trong. Kiếp trước căn bản không có loại này quỷ ảnh, nơi đây không có vật gì, xem ra đồ vật thật đều còn tại. Lúc này Trần Quân tiếp tục hướng phía trước, nhưng đột nhiên lại khẽ ồ lên một tiếng. Chương 180, ta giúp ngươi khu lạnh. Cái này tiểu quỷ ảnh hắn nguyên bản căn bản không có coi ra gì, bất quá một kích phía dưới đi qua nơi đó, cảm giác bản chất cấp độ cực cao. Vừa nghĩ lấy lưu chuyển đạo thiên công, giờ khắc này, nguyên bản có thể trực tiếp hình thành linh khí phong bạo đạo thiên công đang hấp thu xung quanh khí tức lúc vậy mà như thế chậm chạp. Trần Quân ngơ ngẩn, tiếp lấy trên mặt hiện lên vui mừng. Giờ phút này nội thị, là đạo văn biến thành. Quỷ ảnh là nhỏ yếu như vậy, thế nhưng là bản chất quá cao, lại là đạo văn thực chất hóa tạo thành. Nơi này âm minh khí thế mà không hợp tói thường đến tình trạng như vậy. Huyễn hóa thành tiểu quỷ ảnh. Lúc này mình giết chết một cái, lấy đạo thiên công lưu chuyển hấp thu, cái này kinh khủng âm minh chi lực thế mà trực tiếp giúp mình khắc họa đạo văn. Hắn chỉ cảm thấy thân thể giật mình có vạn quân trọng lực đè xuống. Dù là nhất nhạt nhẽo một điểm đạo văn đều nặng như núi lớn, mà lúc này chém giết cái kia tiểu quỷ, để cho mình thân thể xuất hiện cực kỳ nhỏ một sợi đạo văn, yếu kém vô cùng, nhưng đầy đủ để cho người ta kích động. Đây là ta vận thể đường tắt. Một nháy mắt sắc mặt vui mừng, Trần Quân tiếp lấy bắt đầu chủ sát, tiến hành thí nghiệm. Xung quanh âm minh chi khí như thế nặng nề, Trần Quân trực tiếp buộc phát Thận Chi Thần Tàng lực lượng, cuồn cuộn dương khí tùy ý. Giờ phút này, nó liền như là trong bóng tối đen đuốc, giống như là trên biển đèn pha. Xung quanh đầy trời quỷ ảnh bị hấp dẫn, cảm nhận được kinh khủng dương khí. Trần Quân nhìn về phía trước, một đoàn to bằng cái thớt hắc khí, chính hướng phía hắn cấp tốc phóng tới. Nhanh như phi tiễn, một nửa thân thể đen như mực, nửa bên mặt dữ tợn vô cùng, đôi mắt bên trong nồng đậm khí tức lao thẳng tới mà đến. A Di Đà Phật. Trần Quân trong tay niêm hoa chỉ lóe lên trực tiếp đem cái này tiểu tiểu quỷ ảnh xuyên thủng. Lưu chuyển đạo thiên công, bản này chất cấp độ lực lượng rất khó khăn hấp thu, cho dù là đạo thiên công lôi kéo đều tương đương phí sức. Trần Quân biết, nếu như đổi những công pháp khác, căn bản ngay cả hấp thu đều làm không được. Cái này rất có thể là cái nào tôn đại đế sáng tạo. Lại là một vòng khí tức bị thu nạp, đạo văn lần nữa biến sâu một phần. Trần Quân nhìn về phía bên phải, một con mặt quỷ cấp tốc mà tới. Giữ tận lấy hé miệng, lộ ra hai hàng rét lạnh tuyết trắng sắc bén răng, còn chảy nước bọt. Ho ho ho. Miệng bên trong phát ra trầm thấp ố minh. Đây là đạo tắc hiển hóa, nhìn về phía Trần Quân giống như thấy được vật đại bổ. Trần Quân tiếp lấy nhìn khắp bốn phía, sắc mặt đại hỉ. Minh cương hoành huyết khí, cùng kinh khủng dương khí, hấp dẫn đến không hết tiểu quỷ. Giờ phút này trong nháy mắt đã có một con bổ nhào vào trước mặt, mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng phía Trần Quân cả khuôn mặt hung hăng cắn xuống. Rét lạnh quỷ khí tùy theo đập vào mặt, cơ hồ muốn đem người đông kết. Cắn một cái hạ. A. Sau một khắc, quỷ ảnh phát ra một tiếng thê lương thống khổ kêu thảm, trong nháy mắt bạo liệt. Trần Quân lông tóc không thương. Nhìn lại mặt quỷ, thân thể giống như bị cái gì hòa tan. Giờ phút này rách tung tóe, trên gương mặt giữ tận chỉ còn lại nửa bên. Ta cái này dương khí, an vị tại cái này khiến ngươi ăn ngươi cũng ăn không được a. Đây là bá thể dương khí. Đồng dạng là trí cao cấp độ dương khí. Bởi vậy dù là đối diện với mấy cái này cấp độ cao đến không hợp thói thường huyễn hóa quỷ ảnh, cũng y nguyên không sao, dù sao Trần Quân cảnh giới cao nhiều lắm. Âm minh khí sợ nhất tự nhiên là trí dương chi khí. Bất quá giờ phút này Trần Quân cũng tại kinh ngạc. Mình thân là bá thể, tố sinh tử thai. Đạo văn khắc họa, vẫn là sinh tử đạo văn. Về phần thân hợp cảnh, tất nhiên là tố sinh tử loại, chuyển hóa đạo lực. Như vậy, thân thể của mình không xung đột sao? Được rồi, ngày sau lại nghĩ. Giờ phút này huyết khí cường hành, giống như thánh lô, dương cương hừng hực, là âm hồn thiên nhiên khắc tinh. A Di Đà Phật, thế gian khó khăn, các ngươi vốn không nên thành hình, tán đi đi. Trần Quân đấm ra một quyền, bàn tay lóe nhàn nhạt kim quang, một quyền này trực tiếp bạo liệt vô số quỷ ảnh. Phình một tiếng, đầy trời âm minh khí nổ tan. Âm minh khí tự động hướng Trần Quân trong thân thể chui vào, bị Trần Quân lưu chuyển lên đạo thiên công hấp thu, biến mất vô tung vô ảnh. Hô, thoải mái. Trần Quân chỉ cảm thấy một quyền này đỉnh mình hồi lâu khổ tu chi công. Lúc này lần nữa nội thị, thân thể đạo văn càng thêm phức tạp. Đây là đạo tắc bản chất nhất lực lượng ở chỗ này tích lũy huyền hóa, tự nhiên đều là bản chất nhất lực lượng. Bị Trần Quân cứ như vậy hấp thu, tự nhiên kinh khủng. Nơi này tuyệt đối có lớn cổ quái. Trần Quân nghĩ thầm, chắc chắn sẽ không là Lâm Sơ Ảnh tiếng lòng bên trong đơn giản như vậy. Ngã Phật Từ Bi, đưa các ngươi lên đường. Vô số tiểu quỷ phô thiên cái địa phát động công kích, há miệng phun một cái, chính là một đại đoàn hắc khí. Trần Quân miệng nói âm uống ra. Oeng, huyết khí bộc phát, hừng hực như hỏa lò dương cương huyết khí, tăng thêm Phật môn hàm ý kéo dài, cái này một chữ uống ra hoành ép, trực tiếp quét ngang xung quanh một mảnh. Đạo thiên công điên cuồng lưu chuyển, một chút xíu khó khăn hút vào những này đạo tắc bản chất cấp độ khí tức. Trần Quân chỉ cảm thấy quanh thân càng phát ra nặng nề. Mỗi một sợi đạo văn khắc họa đều không phải đại nghị lực người không thể gánh chịu. Người bình thường nhất, khắc họa căn bản không phải đạo văn, chỉ là mơ hồ hàm ý. Mà tuyệt đại đa số thiên tài cũng bất quá nhỏ ngó tiểu đạo đạo văn. Tuyệt thế thiên tài mới có thể khắc họa đại đạo đạo văn, hơn phân nửa cũng đều là dễ hiểu nhất. Giống Trần Quân dạng này, tự nhiên vô cùng khó khăn. A Di Đà Phật, Ngã Phật Từ Bi. Trần Quân giờ phút này quanh thân quần quần lấy quần quần kim quang, bên ngoài thân sáng chói lấp lánh, cả người như là hỏa lô. Không có lời biếng, tiếp tục hấp dẫn quỷ ảnh. Phô thiên cái địa mà đến, hắn chỉ cảm thấy tâm thần đều muốn run lên. Dạng này đầy trời âm minh khí phía dưới, chỉ sợ rất nhiều người trong nháy mắt liền sẽ bị trực tiếp đông kết. Trần Quân thần sắc nghiêm lại, âm vang một quyền bạo liệt đánh ra, đem xung quanh toàn bộ một kích xóa bỏ. Hải lượng đạo tắc chi khí cuồn cuộn, Trần Quân dù là lấy đạo thiên công hấp thu lưu chuyển đều tiến độ cực chậm. Nhưng coi như thế, cũng đầy đủ để cho người ta kích động. Đây chính là khó được đường tắt. Không phải lấy Trần Quân thu nạp thiên địa linh khí tốc độ kinh khủng cùng trên người thiên địa công xưởng, muốn đột phá cảnh giới này không biết muốn bao nhiêu khó khăn. Lúc này căng chặt có độ, một bên đánh nổ quỷ ảnh, cũng nghỉ ngơi một lát, đem tự thân khí tức cẩn tàng, không ngừng mà hút vào, khôi phục lại tiếp tục đèn sáng hấp dẫn quỷ ảnh mà tới. Đồng thời, cùng Lâm Sơ Ảnh hai người cũng từng bước một tiến về phía trước đi. Chỉ bất quá, chậm rãi đi tới, rất rõ ràng Lâm Sơ Ảnh có chút không chịu nổi. Không được, lạnh quá. Cảm giác cả người muốn bị đông cứng. Đây là băng sát chi khí, âm minh chi khí, không phải tràn đầy đến đỉnh điểm dương khí không thể chống đối. Loại khí tức này không chỉ là tác dụng tại thân thể, còn có thần thức. Giờ khắc này, Lâm Sơ Ảnh thậm chí giật mình cảm thấy ý thức đều có chút muốn mơ hồ. Kiếp trước căn bản không có loại này dị thường, gặp. Trong nội tâm nàng siết chặt, đột nhiên cảm thấy mình quá bất cẩn. Loại này cổ quái địa phương, không nên cứ như vậy lỗ mãng. Lúc này tìm tòi trên dưới quanh người, căn bản không có gì đồ vật có thể mượn nhờ. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại muốn bị trực tiếp đông kết thần thức? Trần Quân mặc dù có thể đem mình mang đi ra ngoài, nhưng nếu như thần thức cũng bị đông kết, mình tỉnh nữa tới, chỉ sợ tinh thần sẽ bị thương. Không được, ta. Hả? Đây là cái gì? Bờ mông đột nhiên cảm giác không đúng. Nàng đột nhiên quay người, nhìn hằm hằm Trần Quân, trong mắt rưng rưng, ủy khuất vô cùng. Hắn làm gì? Ta đều bộ dáng này, mà lại, căn bản không được mà. Ta không chịu nổi. Đừng nói ta, biển cắt đều bị ngươi cho đánh sập. ta cũng không phải loại kia thủy tính dương hoa nữ tính, mặc dù vẫn rất.
Ai nha, ngươi muốn làm gì?
Giúp ngươi khu lạnh. Trần Quân ngữ khí thâm trầm, sắc mặt trịnh trọng. Mình cũng không phải cái gì sắp phê, chỉ bất quá hắn đã rõ ràng cảm giác được, xung quanh đây âm minh khí đối người có hại. Mình tố sinh tử thai, trên thực tế ở chỗ này vốn là không sao, lại có bá thể dương khí, bởi vậy không cần lo lắng. Nhưng Lâm Sơ Ảnh ở chỗ này lâu, khẳng định xảy ra vấn đề, cần giúp nàng khu lạnh. Ngươi cho rằng ta nguyện ý không?
Ta.
Ân. Không thể không nói vẫn rất nguyện ý. Trần Quân gãi đầu một cái. Chương 181, ngoài ý muốn phát hiện. Nói thật, hắn cũng có chút thẹn thùng. Chỉ bất quá Lâm Sơ Ảnh tính mệnh quan trọng, không quản được nhiều như vậy. Ta Trần Quân, không thèm đếm xỉa. Thông suốt cái đầu của ngươi nha. Lâm Sơ Ảnh đi lên chính là một cái đôi bàn tay trắng như phấn, chỉ truy chán. Trần Quân trợn trắng mắt. Ta thế nhưng là vì tốt cho ngươi, cứ như vậy dâng ra mình quý giá tinh hoa, ngươi còn không muốn.
Dừng a.
Bên ngoài có là người, ước gì đâu. Cũng tỉ như cái kia ai ai ai. Mà lại, Trần Quân đã phát hiện, thứ này tuyệt đối lại bổ. Thân tang của tỷ bộ phận lưu chuyển tụ tập ở đây đã lâu, không nói kéo dài tuổi thọ, có thể khiến người ta tuổi trẻ mấy phần là tất nhiên có thể. Hắn lúc này cũng minh bạch, Lâm Sơ Ảnh khẳng định là quá thẹn thùng. Cái này cũng bình thường, dù sao hai người mới vừa vặn lần thứ nhất. Muốn cứ như vậy hoàn toàn mở ra trái tim, xác thực cũng khó. Trần Quân không có suy nghĩ nhiều. Một hồi âm minh khí tăng thêm, Lâm Sơ Ảnh sẽ rõ. Cứ như vậy, tiếp tục lựa chọn một cái phương hướng hướng về phía trước. Một lần đi tới, một lần không ngừng mà từng quyền oanh ra đem quỷ ảnh đánh nát. Sau đó đạo thiên công lưu chuyển hấp thu, rất nhanh cuối cùng nhất đạo văn hiện hiện. Trần Quân nội thị chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Bằng vào ta hiện tại 251 ngộ tính còn cảm giác không cách nào thấy rõ, đây tuyệt đối là bản chất nhất cấp độ đạo văn. Trong lòng càng phát ra lửa nóng. Giờ phút này bên trong càng âm trầm càng lạnh, Trần Quân càng cao hứng. Đồng thời hắn cũng ý thức được, bản chất nhất cấp độ đạo văn đến cùng có bao nhiêu khó. Hoàng triều thi đấu bên trên, khai tàng cảnh ngộ tính vượt qua mình sẽ không vượt qua 3 người, nói cách khác, liền 3 người này khả năng khắc họa. Đây vẫn chỉ là khả năng. Tiếp tục đi tới, theo xâm nhập, quỷ ảnh cấp độ càng phát ra cao lên. Trầm rãi Trần Quân đã không dám quá mức rêu rao. Rất nhanh, đã có nửa thành hình người quỷ ảnh. Rõ ràng so chỉ có thể hình thành mặt quỷ mạnh mẽ rất nhiều. Quỷ ảnh trong tay chớp động, đạo này thì biến thành sinh ra yêu ớt linh trí, vậy mà đã học được vận dụng một ít thô thiện thủ đoạn. Trong tay nhoáng một cái, đầy trời âm minh khí chen chúc quanh kích mà đi. Dù là Trần Quân đều cảm giác một trận kinh hãi. Những này quỷ ảnh bản chất đều quá kinh khủng, bởi vậy mỗi một kích đều để người sợ hãi. Trong tay niêm hoa chỉ lóe lên, từng mảnh cánh hoa chi ý hoành ép mà ra, thế tôn thủ đoạn bên trong, độ hóa chi ý phun trào. Nửa người quỷ ảnh phát ra thê lương đến gào thét, phản phất gặp khắc tinh, thân thể bị một chỉ này nửa hòa tan. Sắc nhọn sau khi chết bên trong, điên cuồng địa phóng tới Trần Quân. Đâu? Một chữ phun ra, quy tắc văn tự quét sạch, độ hóa chi ý đem cái này nửa người quỷ ảnh xóa đi. Kinh khủng đạo tắc hàm ý tỏ khắp. Cái này một con nửa người quỷ ảnh chỗ di lưu đạo tắc lực lượng, Trần Quân trọn vẹn tiêu hao nửa khắc đồng hồ mới lấy đạo thiên công toàn bộ hấp thu lưu chuyển. Tiếp tục hướng phía trước, lại đụng phải mấy cái tương tự nửa người quỷ ảnh. Trong tay niêm hoa chỉ không điểm đứt ra, Phật môn lục tự chân ngôn hoành nôn. Thịnh liệt dương khí bộc phát, như là một tôn thánh lô. Một đường bạo liệt tiến lên. May mắn đi tu hành Phật môn thần thông khắc chế hiệu quả xuất chúng, không phải rất có thể muốn ở chỗ này nuốt hận. Có một cái thậm chí đã hoàn toàn thành hình, Trần Quân liên tiếp mấy cái điểm ra, mới đưa nó diệt sát. Trần Quân thở mạnh hai cái khí thô, bị cái này quỷ ảnh vừa rồi nổ một ngụm âm minh khí, chỉ cảm thấy cả người đều muốn đông cứng. Mà cái này nửa ngày xuống tới, thu hàng phong phú. Giờ phút này thể nội đạo văn đã từ cuối cùng khắc họa đến trung bộ. Trần Quân sắc mặt đại hỉ, chỉ bất quá đi cái này nửa ngày, lại có một vấn đề bày ở trước mắt. Đó chính là tìm không thấy lối ra. Kiếp trước Lâm Sơ Ảnh cũng không có xâm nhập trong đó, bởi vậy căn bản không rõ ràng làm như thế nào đi. Nhưng vạn hạnh chính là, nơi này thông đạo mặc dù bốn phương thông suốt, nhưng hiển nhiên cũng không phải là mê cung, không phải là vì cố ý vây khốn người mà thiết lập. Trần Quân mở ra trong đầu địa đồ, phân biệt ra được mấy đầu châu ngã ba là ngõ cụt. Cứ như vậy, hai người hướng phía nào đó phương hướng chậm chạp tiến lên. Này làm sao như thế lớn? Địa đồ đã phương viên 80 cây số, mà Trần Quân từ ban đầu vị trí hướng ra phía ngoài cũng đi mấy chục cây số. Nhưng coi như như thế, não hải trên bản đồ vẫn không có lối ra. Bất quá Trần Quân ngược lại là có cái phát hiện. Nơi này tựa hồ là hai tầng, bởi vì có địa phương thông đạo trùng điệp ở cùng nhau. Mình địa đồ hiện tại vẫn là 2 triệu, muốn thăng cấp 3 triệu muốn trọn vẹn 5000 năng lượng. Bởi vậy Trần Quân cũng không bỏ được. Đến tìm hướng lên hoặc là hướng phía dưới thông đạo, nơi đó mới có thể xuất hiện lối ra. Mà theo yên lặng tiến lên, Lâm Sơ Ảnh trạng thái càng ngày càng kém. Lúc này đã có chút muốn không chịu nổi, viện Trần Quân mới có thể đi đường. Tiếp tục tiến lên bên trong, lại một cái tiếp cận hoàn toàn thành hình quỷ ảnh xuất hiện. Từ góc rẽ quái khiếu gào thét một tiếng, đột nhiên nhảy ra. Trong tay trắng bệnh bén nhọn móng tay đem không gian trực tiếp xé rách, một chảo vồ xuống. Trần Quân trong tay khẽ động, niêm hoa chỉ nhoáng một cái. Tiếp lấy tăng lên bá đạo một quyền lấy tay phải đột nhiên vung ra. Thể nội dương khí ầm vang bạo liệt. Một tiếng gào thét thảm thiết bên trong, cái này quỷ ảnh bị trong nháy mắt hòa tan. Trần Quân vừa mới chuẩn bị hấp thu, lại nghe được Lâm Sơ Ảnh tiếng lòng. Vừa rồi kia một ngụm hàn khí. Không. Tốt. Lạnh quá. Hàn khí đã tận xương, lại tiếp tục như thế, ta thật không kiên trì nổi. Tiếng lòng đều càng phát ra yếu ớt. Trần Quân tràn lan dương khí, đã hoàn toàn không đủ để giúp ta ngăn cản. Ta. Trần Quân sắc mặt trịnh trọng, đón lấy thuần thục đem mình lột, toàn thân tinh quang. Ngạo kiêu quỷ, sống sót quan trọng. Ngạo kiêu ngươi cái đại đầu quỷ. Lâm Sơ Ảnh một tiếng khét đều, lại là một cái đôi bàn tay trắng như phấn. Chỉ bất quá một quyền này đánh đi ra, cực kỳ yếu đuối. Nàng cả người đột nhiên cảm giác thoát lực, đã hoàn toàn không cách nào chèo chống thân thể. Thân thể nghiêng một cái, ngã xuống Trần Quân trong lực. Không, không được. Lúc này đã minh bạch, Trần Quân nói tới giống như thật là cứu mình biện pháp duy nhất. Ta đã đến cực hạn. Lại tiếp tục như thế, nếu như thần thức thật bị đông lại. Mời đi, Lâm cô nương. Mời. Ta. Lâm Sơ Ảnh âm thanh run rẩy. Trần Quân trường bào ống tay áo mở ra, đem xung quanh toàn bộ che đậy. Một màn này, cùng lúc trước tơ lụa triển khai, tương tự như vậy. Bá đạo thân thể hiện lộ ra phi phàm dương cương chi khí, giờ phút này như là hỏa lô. Tràn lan dương khí thậm chí để Lâm Sơ Ảnh đều cảm giác mắt mở không ra. Nàng tiêm tiêm ngọc thủ khoác lên cổ áo của mình, nhưng cảm giác làm sao cũng giải không nổi nữa. Vì cứu Trần Quân, nàng có thể làm được. Nhưng bây giờ, cũng cảm giác không được. Ai nha không được, ta thật làm không được. Ta. Tay ta đều không động được. Hắn, nếu là hắn có thể. Tiếng lòng vẫn chưa xong, Trần Quân trực tiếp động thủ. Hả? Hắn làm sao dám? Hắn. Một tiếng ưng, cảm giác thẳng vào đám mây, ý thức phiêu hốt. Cứ như vậy, sau nửa canh giờ, Lâm Sơ Ảnh sắc mặt từng đỏ. Ta có thể. Nàng âm thanh run rẩy, cả người cảm giác từ một loại ý thức mơ hồ lập tức liền muốn đi vào một loại khác ý thức mơ hồ. Dãy rủa lấy đứng dậy, liền tranh thủ không ngay ngắn quần áo chỉnh lý một chút. Thất tha thất để, dưới chân mềm nhũn, lại tuột xuống. Ngừng. Lâm Sơ Ảnh thở mạnh hai cái khí thô, vội vàng đỡ lấy bên trên vách đá. Người không sao chứ? Trần Quân trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ mình dạng này còn chưa đủ? Không có việc gì. Lâm Sơ Ảnh chỉ cảm thấy không cách nào chèo chống, thân thể phanh đến va chạm. Nguyên bản lòng bàn tay tại trên vách đá, chống đỡ lấy một khối lồi ra tảng đá, lúc này chiêu này khẽ động, vậy mà hoành một tiếng vang. A. Lâm Sơ Ảnh rít lên một tiếng. Ta có vẻ giống như đẩy ngã cái gì. Giờ khắc này, vách đá ầm vang đổ sụp. Cái này nhấn một cái phía dưới, vậy mà đem vách đá làm sập. Từ Lâm Sơ Ảnh tay đè điểm làm trung tâm, vách đá đổ sụp. Lâm Sơ Ảnh quay người, ánh mắt u hoán, ngươi xem một chút ngươi làm chuyện tốt. Trước đó làm sập biển cát, hiện tại lại đem vách đá đều đụng sập. Liền cái này, liền ta đây sao có thể được a? Quá không hiểu thương hương tiếc ngọc. Mà quay người nhìn về phía Trần Quân đồng thời, lại phát hiện Trần Quân ánh mắt trực lăng lăng nhìn chằm chằm sụp đổ chỗ. Tình huống như thế nào? Thế nào? Lâm Sơ Ảnh đồng dạng quay người nhìn lại, sắc mặt khẽ giật mình. Trước mắt, khối này vách đá đổ sụp chỗ, vậy mà hiện lộ ra một đầu đen như mực cũ ám mật đạo. Một đầu mật đạo. Thấy không rõ thông hướng nào, chỉ có thể nhìn thấy đen như mực. Cái này màu đen phảng phất thôn vệ hết thảy, một chút nhìn sang, Lâm Sơ Ảnh chỉ cảm thấy ánh mắt đều không thể tránh thoát, muốn bị nuốt vào trong đó. Sắc mặt nàng hãi nhiên vô cùng. Giờ phút này cũng không nghĩ tới, thế mà lại xuất hiện tình huống như vậy. Kiếp trước tuyệt đối không có. Chương 182, kiệt, cầu đặt mua. Lâm Sơ Ảnh hoàn toàn sửng sốt. Ngơ ngác nhìn nội bộ, chỉ cảm thấy âm minh khí bức người. Trần Quân lúc này cũng giật mình minh bạch, vì cái gì mình thấy được trùng điệp thông đạo. Trước đó còn tưởng rằng là hai tầng, bởi vì chính mình địa đồ không phải 3 triệu mà nhìn thấy trùng điệp. Nguyên lai là có ám đạo. Không, nói đúng ra, nơi này mới hẳn là chân chính con đường. Lúc này không có suy nghĩ nhiều, một tay lấy Lâm Sơ Ảnh ôm, tiến vào bên trong. Một cỗ thấu xương âm minh khí thẳng vào thân thể. Giờ khắc này, Trần Quân cũng nhịn không được muốn kêu đau. Đây cũng quá kinh khủng. Âm minh khí để cao không chỉ một cấp bậc, ta làm sao bây giờ? Lâm Sơ Ảnh luống cuống. Vừa rồi đã đủ thẹn thùng, cũng không thể một lần nữa đi. Không được. Lúc này chăm chú co quắp tại Trần Quân trong ngực. Mà một bước vào, Trần Quân lại quay đầu nhìn, phát hiện phảng phất đã là hai cái không gian. Hắn nhìn về phía trước, động quật như thế lờ mờ. Lấy xiển thiên lưu chuyển, thế mà cũng chỉ có thể nhìn ra vài mét mà thôi. Đạo tắc ở chỗ này đã muốn ngưng kết, đây cũng quá kinh khủng. Vừa nghĩ lấy một cái tĩnh mịch quỷ ảnh nhoáng một cái, Trần Quân không có chút nào phát giác thời khắc, từ phía sau lưng mở ra giữ tợn huyết buồn đại khẩu, cắn một cái hạ. Tiếng gió gào thét nghẹn nào. Trương này miệng khẽ hấp, vậy mà nhường đường thì chi lực phong bạo quyền tích. Lực lượng kinh khủng thẳng vào thân thể. Trần Quân trong nháy mắt cảm giác cả người muốn bị đông kết. Hắn đột nhiên quay người, quanh thân sao trời lưu chuyển, 365 chỗ điểm sáng rọi sáng ra ánh sáng vô lượng hoa, kim quang óng ánh đột nhiên bộc phát, mãnh liệt dương khí bạo liệt. Đấm ra một quyền, cùng trương này huyết buồn đại khẩu ầm vang chạm vào nhau. Chỉ là xuyên thủng. Quỷ ảnh một tiếng dữ tợn kêu thảm, tiếp lấy dư thế không giảm lần nữa xung kích. Trần Quân trong nháy mắt trực tiếp bay ngược. Lực lượng đã thực chất hóa, dưới một kích này hắn cảm giác một ngụm lao huyết phun ra. Sắc mặt hãi nhiên vô cùng, giờ phút này không chút nghĩ ngợi điên cuồng thêm điểm. Hệ thống, cho ta thêm điểm. Huyền vũ thuật đã cực cảnh, nhưng dù sao chỉ là hoàn thuật. Giờ phút này không ngừng tiêu hao năng lượng, độ thuần thục điên cuồng một. Trước đó vô số năm rèn luyện tốc độ tay để hắn trong chớp mắt thêm đến viên mãn. Tiếp lấy trong đầu suy nghĩ lóe lên. Hệ thống nhắc nhở âm vang lên, huyền vũ thuật không thể tăng lên. Minh ngộ, huyền vũ bản thuật. Trung phàm huyền vũ thuật chỉ là từ huyền vũ bản thuật bên trong thôi diễn mà tới.